Chương 635, cố sự điểm xuất phát 2, chương 635, cố sự điểm xuất phát 2, Nhậm Dã đứng chắc tay, chỉ lấy trầm mặc tương đối. Ngươi nói chuyện a? Ngươi căn bản cũng không có tìm tới Tống Nghĩa, đúng không? Bao Cát, ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Nhập Môn lúc nhắc nhở nói đến rất rõ ràng, nếu như Tống Nghĩa tìm không thấy, cái kia tất cả người chơi đều phải chết. Ngươi là dân liệu mạng sao? Làm như vậy, đến cùng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Giờ phút này khoảng cách 6 điểm cách cửa, liền chỉ còn lại mười mấy phút thời gian, cho nên đàm bản là thật sự có chút gấp, trong lòng của hắn phi thường khó hiểu chất vấn. Nhậm Dã nhìn hắn, thần sắc đột nhiên trở nên rất chuyên chú. Đàm bản nhìn xem nét mặt của hắn, nháy mắt sửng sốt một chút, trong lòng tựa hồ bắt được trọng điểm, lắc đầu thì thầm nói, không, không đúng. Ngươi cũng biết chính mình ở trên kim tệ không đấu lại ta, cho nên, ngươi là vì ở chỗ này cùng ta liều mạng, cũng cướp đoạt nữ nhân hoặc là trong tay của ta kim tệ về sau, lại đi tỉnh lại Tống Nghĩa. Ngươi biết hắn ở đâu, đúng không? Nhưng thời gian đâu, thời gian còn kịp sao? Bao Cát, ta lặp lại lần nữa, chỉ cần ngươi từ bỏ, ta tuyệt đối để các ngươi ba cái bình an cách cửa. Đàm bản cắn răng nói cho ta, hắn ở đâu? Nhậm Dã nhìn chằm chằm Đàm bản hai con ngươi, thấy trong ánh mắt của hắn tràn ngập sốt ruột bách cùng thành khẩn về sau, mới mở miệng yếu ớt nói, chúng ta rời đi vườn thú về sau, thiên đạo liền kích hoạt hối đoái đại sảnh. Ta muốn nghe không phải cái này. Đàm bản ngắt lời nói, hiện tại nói cho ta, còn kịp. Nghe ta nói hết. Nhậm Dã ngữ khí lãnh đạm trả lời một câu về sau, liền lần nữa thần sắc chuyên chú tự thuật nói, hối đoái đại sảnh sau khi xuất hiện, Hổ Ca liền đem trong tay mình số 13, số 16 mảnh vỡ, không ràng buộc cho ta. Đến chỗ này, ta liền tập hợp đủ Tống Minh chết tất cả tự thuật sách mảnh vỡ. Chúng ta đi một chuyến vườn thú về sau, ta trừ phát hiện ngươi không chết bên ngoài, liền không còn thu hoạch gì nữa. Không có cách nào, vì tìm kiếm Tống Nghĩa manh mối, chúng ta ba cái liền đơn giản thương lượng một chút, quyết định đi hối đoái đại sảnh, đổi đi Tống Minh chết hoàn chỉnh mảnh vỡ, nhìn xem có thể hay không từ nơi này tìm tới Tống Nghĩa manh mối quay lại. Ta tiến vào hối đoái đại sảnh về sau, nhìn thấy một mảnh ánh đèn u ám không gian, vị trí trung ương cách một mặt bình phong, cánh bắc là ta, phía nam là Tống Nghĩa hư ảnh. Cái kia hư ảnh liên tục hỏi ta mấy lần, đến cùng muốn hay không hối đoái tự thuật sách mảnh vỡ. Nhưng ta chần chờ. Nhậm Dã nói đến đây lúc, khẽ cau mày dừng lại một chút, tựa hồ còn đang vì lúc ấy xoắn xuýt mà phiền não. Đàm bàn nghe đến đó về sau, ánh mắt mở người, nhưng không có đánh gãy. Vì cái gì chần chờ đâu? Bởi vì ta một mực đang suy nghĩ một chuyện. Nhậm Dã âm dương ngừng ngắt nói, này tinh môn nhiều lần cường điệu cực đoan, nhân tính đê tởm, vô sỉ cạnh tranh. Rất nhiều cách chơi quy tắc cũng đều là tại hướng phương diện này dẫn dắt. Cho nên, dạng này một cái tinh môn bí cảnh, thật hội làm ra một cái, nhất định phải ba đường nét người chơi cộng đồng hợp tác mới có thể tìm được Tống Nghĩa ngọn nguồn sao? Đây có phải hay không làm trái toàn bộ tinh môn bí cảnh thiết lập điều tính đâu? Lui 10,000 bước nói, cho dù tìm tới Tống Nghĩa điều kiện là, nhất định phải thông qua hoàn chỉnh tự thuật sách, đi hối đoái manh mối quay lại, lại nhất định phải ba đường nét sáp nhập mới có thể có đến đáp án. Vậy đối với ta lúc ấy tình cảnh mà nói, đơn nhất đầu Tống Minh chết hoàn chỉnh tự thuật sách, nhưng thật ra là cái gì dùng a? Bởi vì ta nhiều nhất liền có thể được đến một cái manh mối quay lại, trong tay còn thiếu khuyết Phan Liên Dung cùng Tông An. Trọng yếu nhất chính là, cho dù ba đường nét người chơi đều rất đoàn kết, cũng có thể cùng hưởng quay lại. Cái kia Phan Liên Dung số một mảnh vỡ đã hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn cũng thu thập không đủ, thứ này cũng ngang với ngày thiếu một vòng, người chơi căn bản không có khả năng cầm tới tất cả manh mối quay lại. Nếu là như vậy, cái kia Tống Nghĩa còn có thể tìm tới sao? Thiên đạo thật hội thiết lập, dạng này một cái logic cứng nhắc, điều tính trái ngược cách chơi quy tắc sao? Không, ta cảm thấy sẽ không. Nhậm Dã trong hai mắt, tách ra người điên tia sáng. Hắn kích động tự thuật nói, cho nên, ta lúc ấy rất chần chờ, không có vội vã đi hối đoái tự thuật sách mảnh vỡ, bởi vì kia là ta duy nhất át chủ bài. Ta cần một lần nữa suy nghĩ, một lần nữa sắp xếp hết thảy sơ sót mất chi tiết. Ta đem Tống Minh chết hoàn chỉnh tự thuật sách mảnh vỡ, toàn bộ đem ra, cẩn thận nghiên cứu. Nhưng lại trong lúc vô tình trông thấy số 15 trên mảnh vỡ phương một hàng con số. Tổ này số lượng, ta sớm tại quay lại trong thế giới, liền từng nhìn thấy qua, lúc ấy còn tưởng rằng là không có phát động chứng màu manh mối, liền không để ý. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nó hẳn không có đơn giản như vậy. Ta đau khổ suy nghĩ, con số này rốt cuộc là ý gì? Thẳng đến, ta trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy sau tấm bình phong Tống Nghĩa. Hắn ngồi ở dưới ánh đèn lờ mờ, ngay tại bàn dài bên cạnh lật xem một quyển sách. Chính là cái nhìn kia, trong lòng ta hết thảy không hiểu, lại tất cả đều thông thấu. Nhậm Dã nói đến đây, thanh âm dần dần hưng phấn, nắm chặt nắm đấm không ngừng vung vẩy nói, tại quay lại trong thế giới, Tống Nghĩa mấy lần xuất hiện lúc, đều có một cái đặc thù rõ ràng, đó chính là con túi đeo hai vai, cầm trong tay hai bản điện tịch. Mặc kệ là hắn rời đi vườn thú, còn là biến mất 2 năm sau trở về, hoặc là hắn xuất hiện tại lầu chính số 501 gian phòng lúc bộ dáng, cùng tại hối đoái trong đại sảnh hư ảnh hình dạng, đều là như thế. Vì cái gì hắn nhất định phải cầm cái kia hai bản điện từ đâu? Bởi vì cái này hai bản sách mới là tất cả cố sự điểm xuất phát. Phúc Lai huyện thành hết thể tranh đấu, Tống Gia Hưng suy hơn 20 năm, Tống Minh Chiết, Phan Liên Dung, Tống An, Tống Nghĩa, cái này vặn vẹo nguyên sinh gia đình phát sinh hết thảy, đều cùng cái này hai bản tượng trưng cho cực đoan điện tịch có quan hệ. Còn có cái này hối đoái đại sảnh xuất hiện cũng rất cứng nhắc. Người chơi rõ ràng có thể giống như là hối đoái kim tệ, trực tiếp câu thông thiên đạo, đi hối đoái tự thuật sách mảnh vỡ. Vậy tại sao nhất định phải làm một cái hối đoái đại sảnh đi ra, đồng thời còn để Tống Nghĩa hư ảnh khi người chủ trì đâu? Loại này thiết lập thật là không có ý nghĩa sao? Là cởi quần đánh giám sao? Không, nó nhất định là có thâm ý. Thiên đạo cũng tại nói cho chúng ta biết, hai bản điện tịch mới là hết thể điểm xuất phát cùng điểm cuối. Nhậm Dã nói đến đây, liền yếu ớt nhìn về phía đàm bàn, cho nên ta tại hối đoái trong đại sảnh liền xông Tống Nghĩa hư ảnh hỏi thăm, ta có thể mặt đối mặt cùng ngươi hối đoái tự thuật sách sao? Hắn nói có thể. Ta cất bước vòng qua bình phòng, đi tới mặt khác một bên, nhưng không có nhìn thấy Tống Nghĩa, chỉ thấy hai bản để lên bàn điện tịch. Ta đi qua, nhẹ nhàng cầm lên, xem xét tỉ mỉ, cũng thử nghiệm tìm kiếm loại nào đó quy luật. Rất nhanh, ta phát hiện 6 tấm tự thuật sách trên mảnh vỡ số lượng, vừa vặn đối ứng hai bản trên điện tịch nội dung. Tỷ như, số 1 màu vàng tự thuật sách trên mảnh vỡ 21271, phân biệt đối ứng chính là 2, Âm Dương Hồn Hệ Luyện Chế Thực Lục Điện Tịch, 12, số trang 7, đi số 1, cái thứ mấy chữ. Nhậm Giác cười nhìn về phía đàm bàn, ta phá giải tự thuật sách trên mảnh vỡ 6 tổ số lượng, cũng cuối cùng được đến nhưng hợp thành một câu, 6 cái chữ. Khoảng 9 giờ rưỡi còn có một trường, con đường hội trễ một chút. Chương 636, chiều dương mọc lên ở phương đông, nơi đây sáng tỏ. 1, chương 636, chiều dương mọc lên ở phương đông, nơi đây sáng tỏ. 1, vỏ đao tự thuật sách, ta là Tống Nghĩa, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng lão đầu kia lời nói, trở thành trật tự tổ chức một viên. Tại Phúc Lai huyện thành bị đầu chọc người chấp pháp công hãm 2 năm sau, ta lại trở về cái này làm ta thương tâm, làm ta hoảng hốt, cũng làm ta vô cùng tưởng niệm quê hương. Ta biết được, phụ thân đã chết, bị người chấp pháp đốt sống chết tươi tại thắng lợi bia trước. Trung thực giảng, ta cũng không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Hoặc là nói, tại trước đây thật lâu, ta liền đã không có loại tâm tình này. Dù sao, không có cái gì so cha mẹ ruột coi thường, càng có thể làm người cảm thấy rét lạnh, càng làm cho người ta cảm thấy thống khổ. Ta cảm thấy, đối với phụ thân mà nói, một trận từ mấy ngàn đầu chọc thịnh trang có mặt, từ vô số dân chúng tạo thành người xem đoàn hỏa hình tăng lễ, cũng có thể thỏa mãn hắn đối với sinh mạng tôn trọng, đối với số mệnh nghi thức cảm giác khao khát. Hắn phảng phất sinh ra tới, nên chết tại dạng này rầm rộ bên trong. Mẫu thân trở thành quyền cao chức trọng người chấp pháp, cũng tái giá, nghe nói lại sinh 2 đứa bé. Nhân sinh của nàng vẫn luôn tại chính mình điều khiển bên trong, vững bước tiến lên, ta thật rất ao ước nàng, cũng từ đáy lòng kính nể nàng. Cho nên, ta chúc nàng tương lai mọi chuyện đều tốt. Ta lại trở lại cái kia bức bỏ vườn thú, vốn định bắt đầu từ nơi này sau này nhân sinh. Bất quá, ta không nghĩ tới, ca ca của ta Tống An vậy mà tìm tới ta. Hoặc là nói, hắn chưa từng có từ bỏ đối với ta tìm kiếm. Chúng ta đã lâu không gặp, nói rất nhiều lời nói, cũng nhớ tới lúc trước đủ loại. Sau khi say rượu, hắn quỳ trên mặt đất khẩn cầu ta, muốn để ta đem 2 bản trong điện tịch bí pháp truyền thụ cho hắn, lấy này đem đổi lấy hắn tiền đồ. Ca ca vẫn luôn dạng này, vĩnh viễn không cam tâm, vĩnh viễn muốn có được càng nhiều, nhưng điều này cũng không có gì sai. Lúc nhỏ, bác sĩ tâm lý chẩn bệnh hắn, có bạo lực khuynh hướng, tính cách vặn mèo. Nhưng ta cảm thấy bác sĩ kia nói không đúng, trình độ phi thường bình thường lại võ đoán. Hai tử đi tới trên cái thế giới này là trống không, là đang không ngừng cảm giác cùng trưởng thành. Hắn chỉ là ngẫu nhiên muốn giết người thôi, cái này lại có cái gì có thể ngạc nhiên đây này? Một vị bác sĩ, lại sao có thể dễ dàng như vậy phán định người khác một đời? Ca ca cả đời này đều không có đi ra khỏi một lần kia chẩn bệnh. Hắn bị tấm kia chẩn bệnh chứng minh nốt, bất luận hắn làm cái gì, tại lao sư cùng đồng học trong mắt, hắn đều là một cái tâm lý biến thái vấn đề thiếu niên. Hắn thật rất đáng thương. Cho nên, tại hắn quỳ trên mặt đất một khắc này, ta nguyên bản đạm mạc cảm xúc năng lực nhận biết lại bị dẫn ra một chút. Ta đối với hắn sinh ra đồng tình, ta biết đây là sai, nhưng ta luôn luôn sẽ nghĩ lên lúc nhỏ, chúng ta kinh lịch hết thảy. Nếu như nói, cái thế giới này là có sát thái, đó nhất định là chúng ta cộng đồng chạy nhanh dưới ánh mặt trời tuổi thơ. Dù sao người chỉ có khi đó mới là không nhốn bụi trần a. Cho nên, ta vi phạm tự thân ý nguyện, nhịn không được giao cho hắn một loại rút hồn thủ đoạn, cũng kỹ càng vì hắn làm giảng giải. Hắn rất vui vẻ, rất nhanh liền học xong loại bí pháp này, đồng thời bởi vậy được đến người chấp pháp thưởng thức, loại bỏ một cái lóe sáng đầu trọng. Nhưng ta biết, tại ta dạy hắn một khắc này bắt đầu, ta cùng hắn liền đều đi hướng ngược sâu. Ta rất hối hận, rất tự trách, rất ảo não. Cho nên, ta nghĩ đến lần nữa rời đi. Ta muốn đi một ngày trước đêm khuya, cả ca đến tiễn ta. Hắn mua cho ta rất nhiều ăn ngon, cùng ta hưng phấn nói chính mình đối với tương lai quy hoạch, thậm chí nâng lên kết hôn. Có như vậy trong nháy mắt, ta thậm chí cảm thấy là chính mình quá bẩn, nghĩ đến quá nhiều. Ta chính là một người như vậy, giống như có thể xem hiểu tất cả mọi người, lại hình như cái gì đều xem không hiểu. Ta vì hắn cảm thấy vui vẻ, chúng ta lại uống rất nhiều rượu. Tại say rượu bên trong, ta cảm giác chính mình đặc biệt mệt mỏi, liền choáng choáng nặng nề thiết đi. Trong giấc mộng, ta gặp được Kaka, đem chính mình hội duy nhất hồn hệ bí pháp dùng ở trên người ta. Hắn tại trong rượu hạ độc, ta âm hồn bị rút ra nhục thân, ta đang sợ hãi bên trong tỉnh lại. Hắn đối với ta âm hồn khóc nói, thật xin lỗi, sẽ chỉ một cái bí pháp, là không có cách nào ăn cả một đời. Ta nói với hắn, ca, ta giống như vào đúng lúc này, rốt cuộc cảm giác không đến cảm xúc. Hắn hội hồn hệ bí pháp quá ít, cho nên hắn lựa chọn ngay lập tức nát nhục thể của ta. Ta biết hồn hệ bí pháp quá nhiều, cho dù không có nhục thân, cũng có thể giết hắn. Hắn chết, nhục thể của ta cũng tại trong vườn thú vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Không có nhục thân, ta âm hồn sắp diệt vong, bởi vì ta còn làm không được lấy hồn thể phương thức sống sót. Ngay tại ta cho là mình cũng muốn rời đi cái thế giới này lúc, ta nhìn thấy đầu kia làm bạn ta rất nhiều năm chó đen, khí thế hung hăng xông vào. Nó lúc trước kém chút bị phụ thân làm âm hồn bật chứa giết chết, cuối cùng là ta cứu nó. Nó vốn là sắp chết, hiện tại là đến báo ân. Tại ta âm hồn sắp tán loạn trong nháy mắt đó, ta lựa chọn đụng vào thân thể của nó, cũng ma diệt ý thức của nó. Tại ta ngủ say một khắc này, ta dùng tàn hồn ý thức tìm tới trong bọc hành lý 2 bản điện tịch, cũng vòng ra sau cái chữ. Ta là một đầu chó đen, trường sinh quán trên không. Nhậm Giã dẫm ở trên hoàng hỏa lô, ánh mắt vô cùng hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào đàm bàn, ta không biết Tống Nghĩa cuối cùng đến tột cùng kinh lịch cái gì, nhưng thiên đạo lấy tự thuật sách mật mã hình thức, tại hai bản trên điện tịch bạch ra 6 cái chữ. Ta là một đầu chó đen. Hắn vang vọng thật lâu. Đàm Bàn sau khi nghe xong, sắc mặt trắng bệch nhìn Nhậm Dã, cũng từ đáy lòng cảm thán nói, ngươi so Tống Nghĩa còn biến thái. Hắn đột nhiên quay người, hô to một tiếng, đi, về biệt thự. Ông. Hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy bạn đầu chọc liền muốn binh phát biệt thự, đi tìm đầu kia mọi người đều sớm gặp qua chó đen. Đàm Bàn đưa tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động mặt kính lơ lửng ở dưới chân, gàn từng chữ một, ta có được gần 2,000 mai kim tệ, ngươi thua. Nhưng chuyện này, ta đi lại. Bao cát, từ đó từ biệt, chúng ta định phòng gặp nhau. Chờ một chút. Nhậm Dã đột nhiên vẫy tay, bất đắc dĩ nói, ngươi gấp cái gì? Thời gian lập tức nhanh đến, ngươi nói ta gấp cái gì? Đàm Bàn cắn răng, liền muốn thôi động vô cực kính. Nhậm Dã nhìn hắn, cười nói, thế nhưng là ta vẫn chưa nói xong đây a. Đàm Bàn nháy mắt ngây người. Đầu kia chó đen đều sớm đi, ngươi kiên nhẫn một chút, nghe ta nói hết lời. Nhậm Dã hướng phía dưới ép một cái giáp thủ thế, biểu lộ vẫn như cũ rất chuyên chú tự thuật nói, ta tại hối đoái đại sảnh phá giải tự thuật sách mật mã về sau, liền lại trở lại điểm xuất phát. Một cái đối mặt hẳn phải chết cục diện điểm xuất phát. Như thế nào hẳn phải chết đâu? Đó chính là, nếu như ta một khi hối đoái tự thuật sách, cũng tìm tới vỏ đao Tống Nghĩa, vậy ta kim tệ, thế tất liền sẽ bạo tăng một đợt, căn bản là không có cách tại kim tệ trên bảng xếp hạng ẩn tàng, cũng sẽ trở thành ngươi cùng nữ nhân điểm ngắm. Tại giai đoạn kia, ta là không dám xác định nhân phẩm của ngươi. Vạn nhất ngươi cùng nữ nhân hợp tác, làm sao bây giờ? Còn có, ngươi khẳng định có đơn độc nội gián tuyến, là đánh bảy chiến thần trong tay ngươi cũng nhất định có chúng ta không biết át chủ bài. Chương 636, chiều dương mọc lên ở phương đông, nơi đây sáng tỏ. 2. Chương 636, chiều dương mọc lên ở phương đông, nơi đây sáng tỏ. 2. Cho nên, vào thời khắc ấy, nếu như ta hối đoái tự thuật sách, cũng tìm tới Tống Nghĩa, cái kia kim tệ một khi bạo tăng, ngươi cùng nữ nhân là khẳng định cùng lúc xuất thủ. Khi đó, khoảng cách cách cửa kết toán thời gian còn có 7-8 tiếng. Bằng vào chúng ta ba cái lực lượng, lại như thế nào có thể chống đỡ cái này 7-8 tiếng đâu? Đó căn bản không có khả năng. A còn có, trong tay của ta nắm giữ một lần toàn thể đốt thi triệu hoán đặc kỹ, vậy nó đối phó ai đây này? Như thế lớn chiến trận, biến thái như vậy kỹ năng, đối thủ kia chỉ có thể là toàn thành người chấp pháp. Nhậm Dã chậm rãi, không đội không chậm đi ở trên hoàng hỏa lô, hai mắt đỏ bừng tự thuật. Đàm Bàn nghe đến đó, cái chán đổ mồ hôi, hai mắt đã phi thường trống rỗng. Cho nên, ta một mực tại phỏng đoán, ngươi cùng nữ nhân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Muốn tuyệt sử phùng sinh, ta liền nhất định phải hiểu rõ đối thủ của mình. Nhậm Dã cúi đầu, tiếp tục nói, tại các ngươi trong thị giác, trong tay của ta trừ kìm tệ bên ngoài, cái kia duy nhất cầm bài chính là tự thuật sách mảnh vỡ. Cho nên, lá bài này ta không thể tùy tiện dùng, mà ta lại nhất định phải lấy trước đến chắc thắng mọi nguồn. Thế là, ta lựa chọn giấu tại hối đoái trong đại sảnh, cũng kêu gọi ra U Sơn Quỷ Đồng. Nó đối với tam hồn thất phách hiểu rõ vô cùng. Ta đầu tiên là hướng Tống Nghĩa hư ảnh, đưa ra hắn ở nơi đó đáp án. Sau đó lại để cho Quỷ Đồng tại trong biệt thự tìm tới đầu kia chó đen, cũng thử nghiệm tỉnh lại nó. Ta thành công. Ta lấy Quỷ Đồng làm môi giới, thành công tỉnh lại Tống Nghĩa. Hối đoái đại sảnh chỉ hối đoái hai loại ban thưởng, đệ nhất, nguyên bộ tự thuật sách, thứ hai, Tống Nghĩa ở đâu đáp án. Cho nên, các ngươi tất cả mọi người nghe tới thiên đạo nhắc nhở âm thanh, bao cát hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, cũng được đến đại lượng ban thưởng. Tìm tới Tống Nghĩa, ta dùng một lần bị ban thưởng 800 mai kim tệ. Nhưng trong tay của ta có một tấm điệu thấp thẻ, cho nên ở trên bảng danh sách biểu hiện chính là 1288 mai, nhưng ta trên thực tế có được 1610 mai. Người cùng nữ nhân nghe tới nhắc nhở về sau, nhất định coi là ta là hối đoái tự thuật sách mảnh vỡ, từ đó được đến hơn 600 mai kim tệ ban thưởng. Sau đó, ta ngay tại hối đoái trong đại sảnh, lấy chính mình nhìn thấy cố sự làm vật trung gian, tự mình biên soạn Tống Minh chết tự thuật sách. Phụ thân của ta là một vị tác gia, cái này đối ta đến nói, không có chút nào khó. Nhậm Dã nói đến đây, đưa tay lật một cái, tấm kia tự thuật sách liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Ta rất sợ ngươi tấm gương có được giám thị năng lực, mà Hổ Ca cùng Tiểu Soái cũng là sụ mặt. Hai người bọn họ diễn kỹ, thật một lời khó nói hết. Cho nên, ta chỉ có thể dùng một lần lời nói dối có thiện ý, liền ngay cả bọn hắn cũng coi là ta là hối đoái tự thuật sách. Đàm Bàn nghe đến đó, đã ngây ra như phỗng, đại não hoàn toàn tĩnh lặng. Hoàng Hỏa Lô bên trong, vừa mới tỉnh lại Tiểu Soái, cơ hồ là khóc mắng, tất cả đều là lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Liên mẹ nó không có một người tốt ta. Dạng này thật sẽ có vẻ đầu óc của ta bị chó ăn. Hổ Ca chú ý điểm khác hẳn với thường nhân, không thể tin thì thầm một câu, hắn hành văn lại tốt như vậy. Tiểu Soái sụp đổ lườm hắn một cái, dù sao cha hắn là tác gia. Đạo quán trên không, mặt trời mới lên ở hướng đông. Nhậm Dã nhìn Đàm Bàn, gàn từng chữ một, ta mang lấy bọn hắn đi tới Trường Sinh quán, ở trong hang buông xuống một vị bằng hữu nhục thân, cũng dẫn động luân hồi chi lực, chế tạo ra cùng ta hoàn toàn khác biệt một cỗ khí tức. Người cắn câu về sau, ta chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể. Bất quá nói thật, đội trưởng, ta không nghĩ tới, ngươi hội khắp nơi lưu thủ. Ta cũng rất vui mừng, giết Hoành Ca người không phải ngươi. Nhậm Dã đón gió lạnh, ánh mắt lạnh nhạt đưa tay vung lên. Ngài đã thành công xóa đi điệu thấp thẻ tác dụng. Ngài ở trên bảng danh sách biểu hiện kim tệ là 1610 mai. Hắn nghe trong thai băng lánh nhắc nhở âm thanh, lần nữa đưa tay huy động. Rầm rầm. 17 tấm tự thuật sách mảnh vỡ, như trường long hiện hiện ở trước mắt của hắn. Nhậm Dã nhẹ nói, hối đoái đại sảnh. Vâng. Hắn một sợi thần thức bay vào trong đại sảnh, quả quyết hô nói, hối đoái, Tống Minh chết tự thuật sách. Đồng ý hối đoái. Một thanh âm đáp lại. Vâng. Trong lúc đó, giữa thiên địa phong vân quấy động, tinh môn băng lãnh nhắc nhở âm thanh tại tất cả người chơi trong thai vang vọng. Chúc mừng bao cát, hoàn thành một kiện nhiệm vụ đặc thù, cũng được đến đại lượng ban thưởng. Dầm dầm, lít nha lít nhít kim tệ như sóng biển bay vào Nhậm Dã mi tâm. Hoàng hỏa lô bên trong, dân hồ lập tức kêu gọi nói, kim tệ bảng xếp hạng. Thời gian thực kim tệ bảng xếp hạng. Tên thứ nhất người chơi, danh hiệu bao cát chữ ly phòng, kim tệ số lượng 2110 mai. Hồ ca nghe nói như thế, hai mắt hưng phấn mà quát, tự thuật sách mảnh vỡ ban thưởng là 500 mai. Phản sát, dứt khoát lưu loát giết ngược lại khi đến đường cùng. Mặt trời mới lên ở hướng đông, thiên địa tạo nên vàng óng chi sắc. Gió mát của sáng sớm thổi đảm bản hai gò má, ánh mắt của hắn trống rông đứng ở nơi đó, toàn thân nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Nhậm Dã lặng lặng nhìn hắn, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, Phan Liên Dung đại mi vẩy một cái, lạnh giọng hô nói, kẻ thần truyền đại nhân, còn có không đến 2 phút đồng hồ thời gian, nếu là có thể giết hắn, con ta vẫn như cũ hội đi theo ngươi. Chiều dương đầy trời, Đàm Bàn sâu kín hồi thần lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Nhậm Dã. Tiến công. Phan Liên Dung căn bản không chờ Đàm Bàn đồng ý, liền vây tay hét lớn, tất cả người chấp pháp nghe lệnh, giết hắn cho ta. Rầm rầm rầm. Một lời ra, giữa thiên địa mấy vạn tên người chấp pháp lại đồng thời bộc phát ra tinh nguyên chi lực, như vòi rồng ép hướng Nhậm Dã một người. Hoàng hỏa lô bên trong, dân hổ cắn răng đứng lên nói, đám này con chó không giảng võ đức, lao tử ra ngoài giúp hắn. Các ngươi ngồi vững thuận tiện. Nhậm Dã thanh âm đột nhiên vang lên, hắn cùng tiểu xoáy nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Lô bên ngoài, Nhậm Dã đón gió lạnh, hai mắt kiệt ngao nhìn xem đầy trời thần thông giả, chậm rãi nhấc cánh tay nói, ta ở trong này từng có một vị chỉ tồn tại một ngày lão bà, ta đáp ứng nàng. Một ngày nào đó, mây đen xuống ánh nắng hội chiếu xạ đến tòa này huyện thành. Tôn quý người chấp pháp nhóm, các ngươi sẽ không coi là, ta là thật sợ các ngươi a. Ầm ầm, vô tận tử khí từ nhân hoàng trong thân thể nổ tung. Xoát, một tôn đại ấn theo mi tâm bay ra, bị tử khí kéo lên lên như diều gặp gió, ngang qua bầu trời, chiếu sáng mảnh này nhân gian. Xoát, Phong Lâm đạo thân xuất hiện, tay phải nâng luân hồi liên đèn, tản ra nhưng luân hồi hết thể khí tức. Ầm ầm, cửu khúc thanh vân trúc bám rễ sinh trồi, minh hà nước chảy cuộn cuộn, cuốn ngược hướng thương cung. Xoát, nhân hoàng kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra vạn đạo hào quang. Thiên công lửa từ trong lò giấy lên một điểm ánh sáng sáng, nóng dực khí tức nháy mắt tràn ngập bốn phía, lại không đốt dần hổ cùng tiểu soái. Vô Sơn quỷ đồng rời đi tượng đồng, cùng kẻ đi chơi đêm cùng nhau phá không mà ra, phân biệt đứng tại Nhậm Dã hai bên trái phải, một sáng một tối mà nhìn chằm chằm vào Phan Liên Dung. Ma tăng quả tạo, luân hồi một chỉ. Ầm ầm, một cỗ nhưng khiến không gian sụp đổ quỷ bí lực lượng từ Nhậm Dã trên ngón trỏ tản mát ra điểm điểm sáng ngời. Tất cả trước dao vào đúng lúc này kết thúc, giữa thiên địa đã bị vô số dị tượng phủ kín. Cho láo tử quỳ xuống. Nhậm Dã dẫn động luân hồi một chỉ, hai mắt trừng trừng hướng về phía Phan Liên Dung hét lớn một tiếng. Từ ngực vô tận uy áp rót tại một thân một người. Phan Liên Dung nháy mắt quỳ xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, tựa như lúc nào cũng hội hóa thành bột mịn tung bay. Nhậm Dã đứng tại ngàn vạn dị tượng bên trong, hai con ngươi nhìn Đàm Bàn nói, ngươi cho ta lựa chọn, ta cũng cho ngươi lựa chọn. Còn thừa lại không đến 2 phút đồng hồ, ngươi như còn muốn đánh cược một lần, ta cũng không để ý. Từ trong thiên tỷ địa lao đi cái này tinh môn. Đàm Bàn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhìn qua hắn, bất đắc dĩ nói, nàng liền tùy tiện nói một câu. Ngươi cần thiết đem tất cả đạn hạt nhân đều rời ra ngoài sao? Hắc. Nhậm Dã nhìn hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Cùng ngươi những thủ đoạn này so sánh, ngươi mưu lược càng làm ta khâm phục. Lâm lúc kết thúc, còn lấy tử tướng liều, này sẽ lệnh kẻ thần truyền lộ ra chật vật, một chút cũng không ưu nhã. Tốt ta, một vòng này, ta thua. Đàm Bàn kinh ngạc nhìn Nhậm Dã, cũng cười nói, ha ha, cũng chính là bởi vì có người như ngươi, thiên tỷ địa mới có thể rất đặc sắc. Thú vị, thú vị. Đi, bao cát, đi, cái kia hai thằng ngu, chúng ta còn có thời điểm gặp lại. Và anh. Một đạo vặn mẹo mặt kính từ dưới chân hiện hiện, Đàm Bàn đi được dứt khoát lại lưu loát, ta tại đoạn thần chi chờ các ngươi. Hô. Nhậm Dã đứng ở trên hoàng hỏa lô, thở phào một hơi dài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng thì thầm nói, mặt trời mọc phương đông, chiều dương buổi bát, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Tiểu soái âm thanh kích động ở trong hoàng hỏa lô vang vọng. Siêu. Trong đạo quán trong phế tích, một đầu chó đen không biết lúc nào chạy đến dưới chân, nó ngửa mặt nhìn lên trời, đột nhiên nhảy lên. Xoát. Nhậm Dã túi đầu nhìn lại, thấy chó đen lăng không nhào về phía chính mình. Ngươi tốt, ta là Bảo Đao, ta là ngươi tại thiên tỷ địa người dẫn đường. Một thanh âm ung dung lọt vào tai. Đoạn này kịch bản kết thúc, liên tục bạo lá gan hơn một tuần, thật quá mệt mỏi, quá cần nghỉ ngơi. Lập tức sẽ cho mời giả thuyết minh hòa quyển tổng kết, mọi người lưu ý một chút. Lần này là thật mệt mỏi, ta đại khái muốn nghỉ ngơi 5 ngày, chuẩn bị thôi diễn mới quyển kịch bản, chuẩn bị ăn Tết. Chương 637, tháng lợi trở về, 1, chương 637, tháng lợi trở về, 1, một thanh âm lọt vào tai, gió lạnh quét ở giữa, Nhậm Dã nhìn thấy bốn phía đại chiến qua đi cảnh tượng dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có một đầu chó đen theo đạo quán phía dưới bay bật lên, lao thẳng về phía mi tâm của hắn. Nhậm Dã lập thân đứng ở trên hoàng hỏa lô, chỉ lặng lặng nhìn nó, nhưng lại chưa né tránh. Ông, chó đen đụng vào mi tâm, một viên chẳng biết lúc nào xuất hiện ngọc bội, xúc cảm hơi lạnh rán Nhậm Dã chán chậm rãi trượt xuống. Này tinh môn cố sự toàn bộ kết thúc, cách cửa đếm ngược 30 giây. Con mẹ nó, chỉ còn lại 30 giây liền muốn cách cửa rồi. Tiểu soái một ngày 300,000 tiền đồng, ca còn không có muốn đâu a. Nhậm Dã đưa tay đón lấy cái kia xúc cảm lạnh buốt ngọc bội, hai lô thai nghe tinh môn nhắc nhở âm thanh, trong lòng nháy mắt có một loại sẽ phải bị bạch chơi cảm giác nhục nhã. Xoát. Hắn lập tức thu liễm các loại thần thông, như gió biến mất tại trên lò. Trong lò, tiểu soái suy yếu ngồi tại bát quái trận chữ chuẩn bị, hết sức kích động la lên, thắng, kết thúc, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mẹ nó, lao tử cái này xong gợi cảm lại cơ trí điện nhãn, thật là cổ kim đệ nhất đèn sáng. Vừa liếc mắt, liền nhìn ra ta đại ca có thể tại trong tinh môn này có triển vọng lớn. Lời này đúng. Dân hộ triệt để thoát lực nằm tại bếp lò bên trong, khó được đồng ý nói, cái kia tiểu nguyên nếu là có ngươi cái này giỏi về phát hiện ai là bác trai ánh mắt, cũng không đến nỗi tập một liền rát. Nói thật, ta là bội phục ngươi, tám người này bên trong, một vị duy nhất muốn cho nội gián làm siêu độ nao tàn người chơi, vậy mà cũng có thể là chiến thắng một phương. Hồ ca, muốn nói đến nao tàn, ta liền không thể không xách hứa mãi mãi đại chiến thiên tỷ địa một cấp bảo hộ động vật tiết mục. Tiểu xoáy miệng cũng tổn hại đến hung ác. Tiểu bạch kiểm, ngươi hổ ra vừa mới liền dư thừa cứu ngươi. Được rồi, đừng lẫn nhau cắn. Hai người ngay tại đấu võ mồm ở giữa, Nhậm Dã thân ảnh hiện hiện, lập tức liền muốn cách cửa, nhanh, lưu lại phương thức liên lạc, chúng ta ngoài cửa thấy. Hổ ca nghe vậy, lập tức ngưng tụ ý thức, cho tiểu xoáy cùng Nhậm Dã các truyền một đạo thần niệm, lưu lại địa chỉ của mình cùng một sợi khí tức. Một đao chạm nữ nhân kia ba thân ba mệnh, lão tử cũng bị móc sạch. Ta nhớ được, Hoành ca lưu lại địa chỉ, hẳn là tại cổ đàm thị. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, ta tính dưỡng sau 7 ngày, liền đi nơi đó. Ngươi như trước đi, là ở chỗ này chờ ta, nếu có biến cố, trước thời hạn rời đi, vậy ngươi sai người cho cái này địa chỉ đưa tin liền tốt. Được. Nhậm Dã gật đầu, ngươi cách phía sau cửa, tính dưỡng một cái đi. Ta trước đi tìm Hoành ca đội viên. Tiểu xoáy nghe tới hai người giao lưu, cũng cấp tốc lưu lại chính mình phương thức liên lạc, cũng nói, đại ca, ta chỉ sợ muốn trước tiên phản hồi trong nhà một chuyến, đại khái cũng muốn 7 ngày tả hữu, ngươi như trước tìm tới Hoành ca đội viên, liền tại cổ đàm thị chờ ta. Có thể, ta cùng ngoài cửa đội viên hội hợp về sau, liền đi cổ đàm thị. Đại ca, ta là thật không nỡ ngươi a hạ cái tinh môn, ta cho trong nhà phái tới đi theo ta tùy tùng toàn đuổi trở về, ngươi tiếp tục mang ta bay thôi. Miệng ta ngọt sống tốt, có thể sẽ hầu hạ người nữa nha. Tiểu xoáy tiện tiện nói một câu. Huynh đệ, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nhậm Dã lập tức vẫy tay, ngươi trước tiên đem lần này phí tổn kết một chút. Đại ca, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta tín hiệu không tốt. Tiểu xoáy đồng chí, làm người là phải có danh tiếng, ta khuyên ngươi không muốn học đảm bản tử. Nhậm Dã cắn răng nghiến lợi vào tới. Đến ngược, 10, 9. Tiểu xoáy nghe tinh môn nhắc nhở âm thanh, vắt chân lên cổ ở bên trong hoàng hỏa lô chạy, cũng hô lớn, hảo ca ca, vui vẻ chân lý chính là mà chơi. Ta tên thật gọi Từ Quý. Quý nhân quý. Chờ ta 7 ngày, ta mang ngươi đệ muội đến tính tiền. Xuất sinh a, loại này vất vả tiền cũng không cho sao. Nhậm Dã chửi ầm lên. Cách đó không xa, Dần Hổ có chút ngồi dậy, lạnh lùng nói, không dối gạt hai vị, ta Dần Hổ liền khá lắm mặt mũi. Khu khu. Lão nãi nãi sự tình, ai muốn nói ra, ta không ngại lại dùng một giọt máu. Hổ ca, ta nói cái kia phúc địa trạch viện hạng mục, ngươi suy tính một chút hà. Nếu là có cái khác chí hữu cũng cảm thấy hứng thú, có thể đa đa dẫn tiến, có trích phần trăm. Nhậm Dã lớn tiếng la lên, mua trạch viện bổ sung giữ bí mật lão nãi nãi một chuyện, đây là ta lượng thân là ngươi làm theo yêu cầu tiêu thụ phương án. Ngươi nâng cao tinh thần máu cũng vô dụng, một đao chặt bất tử ta, huynh đệ đứng lên còn có thể cùng ngươi nói chuyện giá. Dân Hổ thân ảnh dần dần mơ hồ, hắn cân nhắc lợi hại về sau, cắn răng nói, được, cho, lưu cho ta một bộ đi. Đại ca, nhị ca, 7 ngày sau thấy. Tiểu xoáy vây tay. Hảo huynh đệ ba người, tại một trận vui cười giận mắng bên trong vẫy tay từ biệt. Vậy anh. Phúc Lai huyện thành trên bầu trời, mây đen chậm chậm tán loạn, ánh mặt trời sáng rỡ lần nữa phổ chiếu đại địa. Hô, cuối cùng kết thúc. Nhậm Dã đứng ở bên trong hoàng hòa lô, ngẩng đầu xuyên thấu qua miệng bếp ngưỡng vọng thương cùng, nhẹ giọng cảm khái nói, cực đoan sao? Nhắc tới cũng xác thực cực đoan. Chỉ có điều, tám người điểm xuất phát giống nhau, có người vắt óc tìm ngưu kế, lại sắp thành lại bại, có người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lại bình an rơi xuống đất, đều có thu hoạch. Là ánh nắng, hay là mây đen? Cũng chỉ chính là, như ngươi nhìn thấy, như ta nhìn thấy thôi. Vâng. Tính giờ kết thúc, Nhậm Dã tại chợt có trong cảm nộ cách cửa. Hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác tại nắm kéo thân thể máu thịt. Không biết qua bao lâu, Nhậm Dã mới cảm thấy mình ầm vang rơi xuống đất. Hắn sâu kín mở ra hai con ngươi, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, nhìn thấy chính mình đang ngồi ở một gian cổ kính trong phòng, toàn thân quần áo rách dưới, mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập mãnh liệt cảm giác đau đớn. Trường sinh quán một trận chiến, hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã gặp chiêu phá chiêu, lấy danh thắng, nhưng trên thực tế đều sớm là nọ mạnh hết đà. Cái khác đều không nói, chỉ là cùng đảm bản trận chiến kia, chính là cực kỳ gian nan. Như không có khí vận hộ thể, cái kia vô cực tính quỷ dị nhiếp hồn thần thông, liền có thể làm hắn tam hồn thất phách đều nát. Cái này kẻ thần truyền, đúng là có chút đồ vật. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng may sống sót, mà lại cuối cùng bức phong phạm kết thúc, cũng làm chính mình hài lòng. Nhậm Dã nhìn bốn phía cảnh tượng quen thuộc, biết mình đã trở lại khu căn cứ Phúc Vận Trà Lâu. Nhưng mẹ nó, như thế lớn tinh nguyên ba động, vì sao không có người tới đón tiếp chính mình đâu? Đội viên của ta đâu? Toàn mẹ nó đi theo cái kia đáng chết Lưu Kỳ Thiện chạy sao? Thật sự là không phân rõ lớn nhỏ. Vương chúc mừng ngài thành công thông qua thiên tỷ địa hệ liệt tinh môn khủng bố nhà ma, chết tại 8:30 tinh môn khảo nghiệm. Chúc mừng ngài thu hoạch được này tinh môn tất cả nhiệm vụ tích lũy ban thưởng. Chúc mừng ngài cuối cùng trở thành này tinh môn bên trong duy nhất người thắng trận, cũng thành công kích hoạt khen thưởng thêm. Chúc mừng ngài thu hoạch được Tống Minh chết hoàn chỉnh tự thuật sách, cũng thành công kích hoạt khen thưởng thêm. Chúc mừng ngài thu hoạch được lượng lớn điểm kinh nghiệm tích lũy ban thưởng. Chúc mừng ngài tấn thăng làm tam giai cấp 7 người chơi, trước mắt điểm kinh nghiệm 98.20. Chương 637 thắng lợi trở về 2. Chương 637 thắng lợi trở về 2. Chúc mừng ngài thu hoạch được 28650000 tinh nguyên ban thưởng. trước mắt tinh nguyên số dư 5723900. Chúc mừng ngài thu hoạch được 3 viên thần cấp ngộ đạo nguyên. Liên tiếp chúc mừng thông báo, nghe được Nhậm Dã tê cả da đầu, nội tâm gọi thẳng đã nghiền. Con mẹ nó, chuyến này tinh nguyên thu vào lại có tiểu tam trăm vạn, mà lại giai đoạn đẳng cấp cũng tương đương là liên tục vượt 3 cái mắt cấp. Cái này tam giai bí cảnh bàn thưởng cùng nhị giai so sánh, kia thật là có chất bay vọt ra. Phúc Lai huyện thành cái này tinh môn là Nhậm Dã kinh lịch cái thứ nhất tam giai tinh môn, cho nên hắn mới khiếp sợ như vậy nơi này tinh môn thu hoạch. Bởi vì lúc trước nhị giai tinh môn ban thưởng, một cái cấp S trở lên nhiệm vụ cũng chính là 3-40 vạn tả hữu, hoàn toàn cùng tam giai so không được. Không cẩn thận ngấp lại cũng bình thường, trong cái tinh môn này biệt thự nhà ma, trường sinh quán, thiên công lâu, cùng toàn bộ quay lại thế giới, chỉ là cái này 4 cái khu vực nhiệm vụ, cái kia đều có thể đơn sách đi ra so sánh một cái độc lập cấp S trở lên tinh môn, cho nên khổng lồ như vậy ban thưởng, cũng là người chơi lấy mạng liều trở về. Nhậm Dã nghĩ thông suốt điểm này về sau, trong lòng nháy mắt đối với thiên đạo tư bản hào phóng cũng không có cảm giác gì. Cái này liền cùng khổ bức 996 châu ngựa, tại liên tục thêm 1 tháng ban về sau, phát hiện giấy lương bên trên số lượng nhiều một chút về sau, trong lòng có không phải cảm kích, mà là vô tận mỏi mệt cùng đen băng vải cũng che giấu không xong mắt của thâm. Chúc mừng ngài, thành công được đến người dẫn đường Tống Nghĩa ưu ái. Sau khi tỉnh dậy, hắn sẽ cùng ngươi tiểu đội cộng đồng chinh chiến toàn diện khôi phục tiên tỷ địa, cũng tại một ít thời điểm cho các ngươi trọng yếu chỉ dẫn. Tinh môn nhắc nhở âm thanh lần nữa vang vọng, Nhậm Dã lập tức trở về qua thần, nghiêm túc lắng nghe. Người dẫn đường, Tống Nghĩa. Phẩm giai, thần cấp. Trước mắt tu vi, không có phẩm cấp giai, trạng thái ngủ say. Trước mắt thần dị, vô thần dị, trạng thái ngủ say. Ngộ đạo nguyên, thiên tỷ địa độc hữu một loại ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên lực cùng đạo vận kỳ dị chân thạch, cũng chia làm phổ thông cấp, hi hữu cấp, hiểu gia cấp, tuyệt phẩm cấp, bốn phẩm giai. Phẩm giai càng cao, trong đó chất chứa tinh nguyên lực thì càng cường đại, đạo vận cũng càng hoàn chỉnh. Ngộ đạo nguyên có trợ giúp người dẫn đường mở tuệ minh ngộ, tập được thần thông, nhưng chỉ có thể dùng cho nuôi nấng trong tiểu đội duy nhất người dẫn đường, người chơi không cách nào thôn vệ cùng sử dụng. Chúc mừng ngài, đã thu hoạch được tượng phòng ngọc bội, một loại phổ thông không gian loại pháp bảo, nó có thể dùng tại thu nạp người dẫn đường cho ngươi, cung cấp hắn sinh hoạt cùng hiểu gia. Đương nhiên, nếu như ngươi có tốt hơn không gian loại pháp bảo, cũng có thể thu nạp đối phương. Dù sao hắn cũng là một cái người sống sơ sờ, cũng cần một cái mái nhà ấm áp nhắc nhở. Ngộ đạo nguyên cũng không phải là duy nhất tăng lên người dẫn đường con đường, nhưng lại nhất định là hữu hiệu nhất. Ngươi tận khả năng tại thiên tỷ địa thu thập vật này, cũng tỉnh lại người dẫn đường cho ngươi đi. Nhậm Dã nghe xong có quan hệ với người dẫn đường nhắc nhở về sau, khẽ cau mày, bản năng mở ra bàn tay. Xoát. 3 viên chạy xuôi hào quang màu vàng nóng ngộ đạo nguyên, liền chậm rãi xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, lại chân phải bên cạnh còn trưng bày một khối thường thường không có gì lạ ngọc bội. Nhậm Dã chăm chú nhìn lại, nhìn thấy 3 viên tuyệt phẩm ngộ đạo nguyên cũng chỉ có lớn chừng hạt đào, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm thấy được trong đó ẩn ẩn tản mát ra khí tức khủng bố ba động. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, cau mày nói, "Ba mẹ nó, đây là cho không vườn khu tiểu đội thêm một cái người ngoài biên chế đồng đội, còn là manh sủng." "Được rồi, manh sủng vẫn là thôi đi." Phóng nhãn toàn bộ thiên tỷ địa, ai tờ mở dám đem người nhà họ Tống làm manh sủng a? Sợ không phải chính mình muốn trở thành manh sủng. Ta có 3 viên tuyệt phẩm ngộ đạo nguyên, cũng không biết có thể hay không tỉnh lại vỏ đao đồng chí. Mà lại, tinh môn nói người dẫn đường là một vị người sống. Đây là ý gì? Là thiên đạo biến hóa ra tinh môn tàn hồn, còn là kẻ khai ngộ? Hay là người là Tống Nghĩa sống đến bây giờ còn chưa có chết? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Đại sư phó nói qua, thiên tỷ địa đã sụp đổ rất nhiều năm, nơi đó phát sinh hết thảy, khoảng cách hiện thực thời gian đều là phi thường xa xưa. Tống Nghĩa hẳn là không có khả năng sống đến bây giờ. Nhậm Dã nhìn Ngộ Đạo Nguyên, trong lúc nhất thời trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Chúc mừng Thanh Lương phủ vườn khu tiểu đội, thành công được đến thần cấp người dẫn đường ưu ái, cũng phát động bình quang điểm tích lũy hối đoái quy tắc. Vinh quang điểm tích lũy hối đoái 2000 điểm tích lũy có thể hối đoái một viên phổ thông cấp ngộ đạo nguyên, 4000 điểm tích lũy có thể hối đoái một viên hi hữu cấp ngộ đạo nguyên. Chú thích, chỉ có đội trưởng có quyền lực tiến hành điểm tích lũy hối đoái. Lại là hai đạo tinh môn nhắc nhở âm thanh lọt vào tai, Nhậm Dã hơi sửng sốt một chút, thầm nghĩ, à, tiểu đội có người dẫn đường về sau, cái này vinh quang điểm tích lũy cũng có thể hối đoái ngộ đạo nguyên a, chỉ có điều, nó chỉ có thể hối đoái thấp nhất 2 phẩm ngộ đạo nguyên, vậy cái này nói rõ, cao phẩm ngộ đạo nguyên hàm kim lượng còn đang lên cao a. Hắn thoáng suy tư một chút, lập tức câu thông thiên đạo, vinh quang điểm tích lũy bảng xếp hạng. Thanh Lương phủ vườn khu tiểu đội vinh quang điểm tích lũy 22650. Trước mắt tam giai tiểu đội bảng xếp hạng 3582. Nhậm Dã nghe thiên đạo công bố bảng xếp hạng tin tức, khẽ cười nói, mấy cái này hàng còn có thể ha. Ta vừa mới cách cửa lúc, tiểu đội điểm tích lũy tăng 3000 điểm, nói cách khác, bọn hắn cái này 8 ngày cũng tăng lên hơn 8000 điểm tích lũy, hiệu suất còn rất cao. 2000 điểm tích lũy đổi một viên phổ thông, 4000 đổi một viên hi hữu. Vậy ta trước đổi một viên nếm thử mặn nhạt, nhìn có thể có bao nhiêu tăng lên. Nhậm Dã cân nhắc một chút lợi và hại, lập tức câu thông thiên đạo, điểm tích lũy hồi đoái, đổi một viên phổ thông cấp ngộ đạo nguyên. Vâng. Một điểm bạch quang từ Nhậm Dã mi tâm lưu động, theo sát lấy hắn liền nghe tới thiên đạo tiếng đáp lại. Chúc mừng ngài, thành công hồi đoái một viên phổ thông cấp ngộ đạo nguyên, Thanh Lương phủ vườn khu tiểu đội khấu trừ 2000 điểm bình quang điểm tích lũy. Xoát. Nhậm Dã đưa tay lật một cái, một viên rất phổ thông màu trắng nguyên thạch liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Khu căn cứ, thần thông giả phố xá sơn ớt. Một vị bày quầy bán hàng hắc bào nam tử, chính ngồi trên mặt đất, thân thể lười biếng nhìn xem một bản tượng làm điện tịch. Trước người hắn bên trái quầy hàng bên cạnh, trưng bày một cái phi thường qua loa biển quảng cáo, phía trên cũng viết một nhóm qua loa quảng cáo, trên quầy pháp bảo chính mình nhìn, giá trên thẻ tre có giá cả. Thợ thủ công tự chế, tùy duyên kinh hương, giao nguyên lấy đi, không mặc cả, không giao lưu. Đại lao khắc đảm, nhưng lượng thân định chế, thỏa mãn mọi yêu cầu. Bên cạnh, liền nhau trên quầy hàng, một vị thanh niên đẹp trai nằm tại trên ghế bành, đang nhìn một bản không cách nào qua thẩm tiểu thuyết tình yêu. Hắn trước gian hàng, không có mua bán vật phẩm, chỉ có một cái to lớn biển quảng cáo, trên đó viết, người đã trung niên, dục vọng giảm phân nửa. Có hy vọng lại cháy lên dục vọng người, nhưng muốn phòng nói chuyện, một ngón tay tiếng động bảo đảm trượng phu ngươi tái tạo nam nhân hùng phong. Chương 637, tháng lợi trở về, 3, chương 637, tháng lợi trở về, 3, cái khác trên quầy hàng, chủ quán đều đang ra sức hết lớn, nhưng hai cái này quầy hàng chủ quán lại đều tại phi thường dụng công học tập, căn bản không cùng người khác giao lưu. Xoát. Đúng lúc này, hắc bào nam tử đột nhiên sửng sốt một chút, nghe tới tinh môn nhắc nhở âm thanh. Ngài tiểu đội điểm tích lũy bị khấu trừ 2000 điểm. Hắc bào nam tử hơi sững sờ, con mẹ nó, tiểu đội điểm tích lũy làm sao giảm mất rồi? Bên cạnh, xoáy khí tiểu tử cũng đột nhiên ngồi dậy, "Ừm. Ngài tiểu đội điểm tích lũy bị khấu trừ 4000 điểm." Tinh môn nhắc nhở âm thanh liền vang lên lần nữa. "Con mẹ nó, 4000?" Áo bào đen sắc mặt cứng đờ, hoảng sợ nói, "Chúng ta đây là bị thiên đạo trừng phạt rồi. Nhưng vì cái gì sẽ bị trừng phạt đâu? Một chút trừ nhiều như vậy, ông trời của ta sẽ không là đội trưởng ra ta." Xoáy khí tiểu tử hồi thần lại, một mặt ngượng bức mà nhìn xem đối phương, "Nóa, rắc vì sao lại trừ 2 lần điểm tích lũy? Chẳng lẽ là phân 2 lần rắc?" Áo bào đen nhìn hắn, bản năng phân tích ra một trận vở kịch, trước không có nửa người dưới, cho nên trừ 2000. Vậy tại sao không phải độc nhãn long rắc rồi? Hắn, cái này rất rõ ràng a, hắn liền không đáng 2,000 điểm tích lũy a. Áo bào đen chuyện đương nhiên trả lời, "Ngươi là thật cần tôi ngốc sóng một a." Soái khí tiểu tử sụp đổ nói, tranh thủ thời gian thu quán, về phúc vận trà lâu. Để đội trưởng đem nửa người dưới lộ ra tới cho ngươi nhìn xem, nhìn phải chăng còn hoàn chỉnh. Khu căn cứ, một nhà nổi danh tiệm bánh gà tổ bên trong. Một tên tiểu hắc mập mạp nữ sĩ sắp xếp trọn vẹn nửa giờ đội, mới hài lòng mua mười mấy khối đủ mọi màu sắc tinh xảo bánh ngọt, cũng ngồi tại lầu 2 vị trí gần cửa sổ, vô cùng đơn giản uống một cái trà chiều. Ngay tiểu đội điểm tích lũy bị khấu trừ 4000 điểm. Một đạo nhắc nhở âm thanh lọt vào tai, tiểu hắc mập mạp nữ sĩ nháy mắt ngơ. Theo sát lấy, nàng trong hai con ngươi bắn ra nồng đậm vẻ mừng rỡ, lập tức mèo một cái nhảy lên thân, như cuồng phong phóng tới dưới lầu. Mười mấy giây sau, một vị quét dọn vệ sinh lão nãi nãi trùng hợp đi đến cửa sổ chỗ, cũng kinh ngạc nói, sắp xếp lâu như vậy, một ngụm cũng chưa ăn ai, người trẻ tuổi kia quá lãng phí. Nói, nàng liền muốn động thủ thanh lý. Siêu. Một sợi làn gió thơm tạo nên, tiểu hắc mập mạp bèo một cái xuất hiện tại bàn tròn bên cạnh. Nàng động tác cực nhanh cầm lấy một khối vừa mới ăn một nửa bánh ngọt, thuần thục nhét vào trong miệng, giống một con sóc như hai má phình lên nhấm ướt. Một trận hỗn loạn bóng người tại bên cạnh bàn bồng bền, chỉ không đến 3 hơi công phu, cái kia đều bản tinh xảo bánh ngọt liền được thu vào đến trong hộp, lại chồng thành một chồng, bị tiểu hắc mập mạp ôm vào trong ngực. Bên cạnh, thu thập vệ sinh lão nãi nãi đều nhìn ngốc. Nàng ngậm miệng mà ăn, đầu tiên là hai má phình lên nuốt trong miệng bánh ngọt, mới điều chỉnh hô hấp cùng dáng vẻ nói, "Tây, lại thêm một phần nam tử thích ăn thanh mai tường, thiếu bỏ đường, hồi béo, cảm ơn. Đêm nay mở mới quyển, đoạ thần chi chúc mọi người chúc mừng năm mới, khai trương nên tài thần, một đường phát phát phát." Đổi mới nói rõ quyển này tổng kết quá mệt mỏi, thật là quá mệt mỏi. Gần nhất một tuần, ta tiếp nhận chính mình cái tuổi này, hoàn toàn không thể thừa nhận đổi mới lượng, cũng đánh vỡ gõ chữ đến nay nhanh nhất ghi chép. Ta nhìn một chút gõ chữ phần mềm, 7 ngày bình quân gõ chữ 1.1 vạn, cao nhất số lượng từ 1.40,000, này bằng với là mỗi ngày đổi mới 3 chương nửa lượng. Vừa mới viết xong cuối cùng một chương kịch bản, cả người nằm trên ghế, chỉ có vô tận không linh cảm giác, chỉ hoãn 10 phút đồng hồ mới biết cái này xin phép nghỉ nói rõ cùng quyển tổng kết, liền cùng nóc không sai biệt lắm. Trước tiên nói một chút phúc lai huyện thành đoạn này kịch bản đi. Nó thật rất trọng yếu, bởi vì nó chẳng những gánh chịu muốn để Nhậm Giã mở ra xã giao sứ mệnh, còn muốn ở trong cố sự mượn mà để lộ ra thiên tỷ địa thế giới quan. Toàn bộ kịch bản phân 2 tầng, một tầng là tinh môn bản thân cố sự, muốn đắp nặn tống ra 4 chiếc tính cách, cùng các loại cơ chế cách chơi. Chúng ta cho rằng đắp nặn 4 người này là cần thiết, bởi vì nó là toàn bộ thiên tỷ địa thế giới ảnh thu nhỏ. Chiến loạn, cực đoan, bệnh trạng, đổ sụp, chính nghĩa bất chính, ta cũng không tả quỷ dị không khí. Kỳ thật đều muốn dựa vào cái này 4 cái nhân vật để miêu tả, mà ta cũng không muốn biết không có chút ý nghĩa nào phó bản cùng người công cụ. Tầng thứ 2 là giữa người chơi đọ sức, cách đấu này lại phân 3 cái phái, như là bàn, nữ nhân cùng lao cán bộ, Nhậm Giác cùng song đốc, Huỳnh Ca vân vân. Nhưng đừng nhìn là 3 cái phái, mỗi một cái người chơi đều có chuyện xưa của mình cùng tính cách, cùng 3 đầu hoàn chỉnh nhân vật tam tuyến. Tỷ như lao cán bộ, nữ nhân, đàm bàn tam tuyến, ta cần nó rất khéo léo khảm nạm ở trong cố sự, đã không thể cho thêm, không phải liền để loạn mọi nguồn, cũng không có thể thiếu cho, không phải chính là cố làm ra vẻ huyền bí, xem ra rất cứng nhắc. Cho nên, toàn bộ cố sự tất nhiên một bước một cái dấu chân đẩy tới, ở trong lúc vô hình lên kinh lôi tiết tấu. Dạng này tài năng nhìn xem không khó chịu. Đồng thời, tất cả ám tuyến, dù cho sẽ không hoàn toàn biết ra, ta cũng phải đem nó thôi diễn đến thông thấu. Tỷ như, trong sách kỳ thật từng có vô số lần ám chỉ, Nhậm Giã rời đi vườn thú thời điểm, trong khi truyền tống nhìn thấy một mảnh hắc quang, đồng thời tại lúc trở lại biệt thự cũng nhìn thấy, kỳ thật đó chính là đảm bản lợi dụng tấm gương lúc rời đi, cho chính mình đánh nhiệm trợ, từ đó bố trí linh đường vân vân. Mặc dù, Nhậm Giã tại lúc trở lại biệt thự, ngay lập tức là đi dưới lầu tìm nữ nhân, mà không phải kiểm tra gian phòng, nhưng ta vẫn là đem chi tiết này thêm vào. Bởi vì mặc kệ nữ nhân ở không tại, đàm bàn đều sẽ lợi dụng tấm gương đến che giấu mình. Mà lại, hắn giai đoạn 3 xưng hô cũng gọi người trong kính. Còn có, Tại bình thường trò chơi khâu bên trong, ba phần tự thuật sách mảnh vỡ quay lại ta đều đã nghĩ kỹ. Tỷ như Tống Minh chết hoàn chỉnh tự thuật quay về chuyện ngực dòng, là Tống Nghĩa cùng Tống An đi thắng lợi bia trước, tế điện lao Tống, cũng cho hắn tung xuống gạo kê cùng giấy bảng, bảy hoa tươi. Tỷ như Phan Liên Dung hoàn chỉnh quay lại tuyến là Tống Nghĩa trở lại Phúc Lai huyện thành về sau, mấy lần do dự cầm điện thoại lên, muốn cho mẹ hắn mẹ đánh một cái, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Tỷ như Tống An quay lại tuyến, chính là khi biết đệ đệ muốn đi lúc, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vân Tú. Những này kịch bản, mặc dù sẽ không biết tại chính văn bên trong, nhưng ta đều đem nó thôi diễn xong. Chỉ có dạng này, toàn bộ kịch bản tài năng sung mãn cùng một mà. Ta nói những này, chính là muốn nói cho mọi người, quyển sách này kịch bản, ta thật là phi thường dụng tâm đang suy nghĩ cùng miêu tả, mỗi một đoạn kịch bản cũng không phải là không có ý nghĩa. Đến kết thúc thiên, mọi người thúc phải gấp, ta cũng gấp, cho nên mới quyết định bạo lá gan một tuần thử một chút. Nhưng viết xong về sau, thật chỉ có vô tận mọi bệnh. Sắp Tết, ta cần nghỉ ngơi một chút, thứ nhất là đi theo người trong nhà mua bán đồ Tết, bồi bồi nhi tử, thứ hai là ta cần thời gian nhất định đi ý nghĩ quyển kế tiếp kịch bản. Thiên tỷ địa không có kết thúc, câu chuyện mới sắp bắt đầu. Cho ta chút thời gian, ta dốc hết toàn lực cho các ngươi giảng tốt cố sự này. Chủ nhật, số 26, 10 giờ sáng, khôi phục đổi mới. Yêu các ngươi, a a cộng. Chương 638, một đầu phúc vận hương thịnh chó đen, 1, chương 638, một đầu phúc vận hương thịnh chó đen, 1, phúc vận trà lâu trong nhã gian. Nhậm Giác dùng điểm tích lũy hối đoái hai viên ngộ đạo nguyên về sau, liền nhẹ nhàng cầm lấy chân bên cạnh tượng phòng ngọc bội, cẩn thận quan sát. Ngọc bội kia xúc cảm hơi lạnh, bề mặt sáng bóng chân trượt, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại chính phản hai mặt đều khắc lấy sinh động như thật tượng phòng hình ảnh, nhìn xem cũng liền cùng phổ thông pháp bảo không sai biệt lắm, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá, tượng phòng ngọc bội hẳn là không thể để vào không gian ý thức của mình, bởi vì vừa mới Nhậm Giác cách cửa lúc, là cùng nó cùng nhau rơi xuống tại căn phòng này phòng, mà không phải trực tiếp xuất hiện ở trong ý thức. Nhậm Giác ngồi xếp bằng, hai con ngươi ngắm nhìn ngọc bội, chậm rãi tản mát ra lực cảm giác. Trong khoảnh khắc, ngọc bội kia tản mát ra nhàn nhạt huy quang, một loại khó mà nói rõ huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Nhậm Giác nhẹ giọng kêu gọi nói, ra đi. Xoát, một đạo bạch quang đột ngột lóe sáng, sáng rõ Nhậm Giác híp mắt lại. Theo sát lấy, một đầu đại hắc cẩu hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực, theo ngọc bội tượng trong phòng hiện hiện. Nó nhìn tinh thần cực kỳ hề bại nằm trên mặt đất, tựa như là công tác 3 năm không có nghỉ ngơi loại chó, hai con ngươi lộ ra ngốc trệ cùng mọi mệt. Một người một chó, lễ phép đối mặt. Nhậm Giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ thử thăm dò hỏi thăm, là Tống Nghĩa đồng chí. Chó đen không để ý hắn, con chó mắt trống rỗng nhìn mặt đất, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Cái này cậu tử làm sao nhìn cờ bức hề hề. Nhậm Giác nội tâm nghi hoặc, chậm rãi giơ bàn tay lên, thử lay một chút đầu chó, "Uy, vườn thú lao đại, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?" "Đem." Nắm tay lấy về. Trong lúc đó, đại hắc cẩu chó nói tiếng người, "Có chuyện gì nói sự tình, đừng ngay ta." "Con mẹ nó." Nhậm Giác giật mình, "Ngươi tỉnh rồi? Ta không phải một mực tại trận tròn mắt sao?" Chó đen miệng mũi hiện ra dày đặc tiếng thở dốc, nói chuyện hưu khí vô lực, "Ngộ đạo nguyên, ngươi, ngươi có ngộ đạo nguyên sao?" "Có." "Cho ta ngộ đạo nguyên, giúp ta triệt để thức tỉnh, ta sẽ giúp đến các ngươi." Tống Nghĩa đồng chí tích chữ như vàng. Nhậm Giác đưa tay lật một cái, trong tay lập tức nhiều ba viên tản ra kim quang ngộ đạo nguyên, "Ta có à?" Chó đen toàn thân lông tóc cảm đạm vô quang, thân thể cực gầy, nó nằm rạp trên mặt đất, thanh âm yếu ớt trả lời, "Lấy ý thức của ngươi làm môi giới, đem ta cả hai tương liên, ta liền có thể thôn phệ nó." Nhậm Giác nháy mắt một cái, phi thường cơ trí hỏi, "Ta cho ngươi ngộ đạo nguyên, vậy ngươi có thể cho ta thứ gì?" Chó đen hơi khẽ giật mình, "Ta là người dẫn đường cho ngươi, về sau ta có thể giúp được ngươi." "Đừng bánh vẽ, ngươi liền nói, ngươi có thể cho ta cái gì đi?" Nhậm Giác kiên trì nguyên tắc lần nữa đặt câu hỏi. Chó đen mỏi mệt trong hai con ngươi, lộ ra một chút im lặng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới một vị có được nhân gian khí vận nhân hoàng, có thể chẳng biết xấu hổ cùng một con chó có kẻ mặc cả. Nó làm sơ trầm mặc về sau, "Cho ta dùng ngộ đạo nguyên, ngươi, ngươi liền có thể biết ta có thể giúp các ngươi cái gì. Ngươi liền không thể trước nói sao? Ngươi đến cùng có cho hay không? Không cho ta trở về rồi." Tống Nghĩa đồng chí trạng thái bề ngoài, tựa như lúc nào cũng muốn rát. Nhậm Giác hai mắt nhỏ giọt loạn chuyển về sau, cười nói, "Ha ha, được thôi, vậy ta trước hết đầu tư." Tiếng nói rơi, hắn lập tức thôi động ý thức, một bên cảm giác trong lòng bàn tay ngộ đạo nguyên, một bên cảm giác đại hắc cầu. "Oeng!" Một cỗ bành trướng đến cực điểm khí tức ba động, đột nhiên ở trong phòng nổ lên. Kim quang sắc thần quang tràn ngập, trong phòng như có một vòng quang huy rực rỡ liệt nhật dâng lên, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Rầm rầm. Cả tòa trà lâu cùng mặt đất run lẩy bẩy, tựa hồ ngay tại gặp một trận cấp 8 địa chấn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhậm Giác không nghĩ tới chính mình hội làm ra động tĩnh lớn như vậy, sau đó lập tức tập trung ý chí, thực lực thôi động thể nội tinh nguyên lực đi áp chế ngộ đạo nguyên tạo thành dị tượng, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngộ đạo nguyên bắn ra vô tận kim quang, giống như một tòa dâng lên núi lửa, khí tức không hạn mức cao nhất mà phun trào mà ra, lại ở trong phòng hình thành một cái kim quang cùng bạch quang giao nhau vòng xoáy. Ấn đến, Nhậm Giác không dám kinh thường, chỉ lập ngửa gọi ra nhân hoàng ấn treo cách đỉnh đầu, lại lệnh nhàn nhạt tử khí nổ tung, lấy khí vận chi lực áp chế ngộ đạo nguyên, che đậy nơi đây thiên cơ lệnh bốn phía người chơi không cách nào cảm giác. Vâng. Tử khí ở trong phòng chậm chậm trải rộng ra, bao vây lấy nơi này hết thảy dị tướng, khiến cho thu liễm băng hoa. Được rồi. Nhậm Giác ngồi xếp bằng ở trong kim quang, bá một cái ném ra viên kia bộc phát khí tức cuồng bạo ngộ đạo nguyên. Siêu. Chó đen nhảy lên một cái, mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem tuyệt phẩm ngộ đạo nguyên thôn vệ. Xoát. bốn phía dày đặc chạy xuôi nồng đậm khí tức cùng kim quang, như mây trôi cùng nhau tràn vào chó đen thân thể. Gian phòng dần dần yên tĩnh trở lại, chó đen nằm rạp trên mặt đất, thể nội ẩn ẩn nổi lên đại đạo tiếng oanh minh, thân thể tản ra lóa mắt màu vàng hào quang. Không bao lâu, mấy đạo băng lanh nhắc nhở tiếng vang triệt. Thần cấp người dẫn đường Tống Nghĩa, từ Thiên Tỷ địa khu căn cứ thôn tính thần chi đạo vận tụ tập nơi đây thiên địa chi khí cung cấp nuôi dưỡng bản thân, tại trong hỗn độn đốn ngộ, tu vi trên phạm vi lớn tăng tiến. Người dẫn đường, Tống Nghĩa. Phẩm giai, thần cấp. Trước mắt tu vi, không có phẩm cấp giai, nửa thức tỉnh trạng thái. Trong phòng, Nhậm Giã ngồi tại một mảnh trong kim quang, cao mày thì thầm nói, ba mẹ nó, cái này huynh đệ là cái hang không đáy a, nguyên một khỏa tuyệt phẩm ngộ đạo nguyên huyễn không còn, cũng chỉ là cái nửa thức tỉnh. Hắn hơi ngưng lại về sau, liền không chút do dự bắt đầu dẫn động viên thứ hai thần cấp ngộ đạo nguyên. Vâng. Trong phòng lại khai kim quang, như thiên cung lâm phàm, ở nhân gian trong khí vận dị tướng hiển thị rõ. Đại hắc cầu tại một mảnh xương mù quang huy bên trong mở mắt, một ngụm liền nuốt vào viên thứ hai ngộ đạo nguyên. Lại qua một lát, hai viên ngộ đạo nguyên khí tức trở nên suy nhược, ẩn ẩn có triệt để tiêu tán dấu hiệu. Nhậm Giã thêm chút cảm giác, lại phát hiện đại hắc cầu trạng thái đang đứng ở sắp thức tỉnh giai đoạn. Ta thật sự là chó chết. Hoài Vương trên trán bốc lên mồ hôi mịn, trong lòng bánh phun mạnh danh nói, "Nóa, lão tử lấy mạng đổi lại hai viên thần cấp ngộ đạo nguyên, lại còn không có đút hắn no. Người dẫn đường này không cần cũng được, không được tối nay tới một bữa lẩu thịt tây được rồi." Hắn mắng thì mắng, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, dẫn động viên thứ ba thần cấp ngộ đạo nguyên. Siêu. Lần này, đại hắc cầu hai mắt đỏ bừng, đội bã không nhịn nổi bay vọt mà lên, động tác tương đương linh mẫn đem ngộ đạo nguyên thôn phệ. Anh. Lớn chừng hột đào màu vàng nguyên thạch đang bay vào chó đen trong miệng về sau, càng đem thân thể nó từ trong ra ngoài chiếu sáng như trong suốt. Chó đen huyết nhục kinh mạch, toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều tại một mảnh trong kim quang mắt trần có thể thấy. Thân thể nó trong suốt lại mơ hồ, nằm ngang tung bay ở giữa không trung, tản ra một loại Nhậm Giã trước mắt không thể nào hiểu được đạo vận rung động. Lần này thôn vệ quá trình tương đối dài dằng dặc một chút, nhưng Nhậm Giã lại tính nhẫn mại vô cùng tốt nhìn nó, lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, ba viên ngộ đạo nguyên khí tức dần dần tan biến, trong phòng kim quang tán loạn, trở nên khó mà phát giác. Chương 638, một đầu phúc vận hương thịnh chó đen, 2. Chương 638, một đầu phúc vận hương thịnh chó đen, 2. Thần cấp người dẫn đường Tống Nghĩa, từ Thiên Tỷ địa khu căn cứ thôn tính thần chi đạo vận tụ tập nơi đây thiên địa chi khí cung cấp nuôi dưỡng bản thân, tại trong hỗn độn khai ngộ, cũng triệt để thức tỉnh, tấn thăng làm nhất phẩm người dẫn đường. Người dẫn đường, Tống Nghĩa. Phẩm giai, thần cấp. Trước mắt tu vi, nhất phẩm, trưởng thành giá trị 38.28 trước mắt thần dị, phúc vận long xương. Đến này người dẫn đường ưu ái người chơi tiểu đội, tại Thiên Tỷ địa toàn bộ xuyên di tinh môn bên trong, đem thu hoạch được Tống Nghĩa phúc vận che chở. Tiểu đội thành viên người chơi tại nhiệm vụ kết toán lúc, nhưng ngoài định mức thu hoạch được 10 tinh nguyên ban thưởng. Con mẹ nó. Nhậm Giã nghe tới cái nhắc nhở này về sau, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, cả người kích động đến cả lăng, cái này, như thế điều sao? Vỏ đao huynh đệ. Cách đó không xa trên mặt đất, đại hắc cầu không nhúc nhích gục ở chỗ này, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Bất quá, nó cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang lông tóc, đã trở nên như màu đen gấm mặt mềm mại, lại thân chó huyết khí tràn đầy, thân thể trắng kiện, nhìn xem liền cùng một đầu tiểu độc tử, đã cao lớn lại uy mãnh. Nhậm Giã kìm nén không được vui sướng trong lòng, đi qua sờ sờ phía sau lưng của hắn, huynh đệ, về sau ta hội giống cha ruột đối với ngươi. Ta có bệnh thích sạch sẽ, đem ngươi tay lấy ra. Đại hắc cẩu nhắm mắt lại, miệng nói tiếng người, ta còn không có hoàn toàn luyện hóa ngộ đạo nguyên, ta cần nghỉ ngơi. Tốt tốt tốt, ngươi nghỉ ngơi, ta lập tức để người chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Nhậm Giã ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem hắn, điên cuồng hứa hẹn nói, huynh đệ chúng ta về sau chậm rãi chỗ, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Ban đêm nếu là tịch mịch lời nói, ngày mai ta đi chó thành phố nhìn xem, không được cho ngươi đều mấy đầu tuấn tiếu mâu chỉ hủ à hủ. Hạ lưu. Đại hắc cẩu phiền đến không được. Nhậm Giã nghe tới cẩu ca quát lớn, lập tức lộ ra vui mừng ngậm miệng biểu lộ. Cái này thần cấp người dẫn đường, vậy mà có thể cho toàn đội thành viên nhiệm vụ tinh nguyên kết toán, ngoài định mức gia tăng 10 mức, vậy cái này đế quốc lần nữa vĩ đại kế hoạch, hiển nhiên đã khí thế làm người ta không thể đương đầu. Tuyệt đối không được xem thường cái này mới a. Vườn khu tiểu đội hiện tại là đầy biên 8 người, coi như qua một cái nhiệm vụ cho 300,000 tinh nguyên lời nói, cái kia mỗi người mỗi cái nhiệm vụ liền có thể lấy thêm 30,000 tinh nguyên, 8 người chính là 240,000. Cái này mẹ nó tương đương nhiều hơn phân nửa người sống người chơi thu vào a, khoản này thêm ra tiền lời, hoàn toàn có thể dùng tại tiểu đội nhiệm vụ mua sắm phía trên a, cái kia mọi người sau này sẽ là phân tệ không tốn, chỉ có vào chứ không có ra trạng thái. Cái này cũng rất phù hợp vườn khu tiểu đội sách lược kinh doanh, cũng có thể hữu hiệu tránh nội chiến. Ai, chỉ tiếc, người dẫn đường này phúc vận long xương che chở, cũng chỉ có thể tại Thiên Tỷ địa hệ liệt tinh môn bên trong hữu hiệu, mà lại, hắn hẳn là cũng không cách nào đi theo Nhậm Giã cái khác tinh môn, hoặc là trở về Thanh Lương phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Tỷ địa thiên đạo là không cách nào ảnh hưởng đến cái khác tinh môn. Nói trắng ra, ngoài định mức thu hoạch được cái này mới tinh nguyên, chỉ là nơi đây thiên địa quy tắc tán thành. Người đi cái khác tinh môn, nơi đó thiên đạo căn bản cũng không nhận biết cái gì chim người dẫn đường, tự nhiên cũng sẽ không chúc phúc cho hắn. Bất quá, đây đối với Nhậm Giã bọn hắn đến nói, cái kia cũng đầy đủ dùng. Bởi vì Thiên Tỷ địa mới vừa vặn khai phủ, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều muốn ở trong này cạnh tranh cùng du lịch. Nhậm Giã nhìn chó đen, nhịn không được cảm thán một câu, à, khó trách đại sư phó vội vã như vậy thúc giục ta tiến vào Thiên Tỷ địa, hơn nữa còn để ta tận lực tiếp khó người dẫn đường nhiệm vụ. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Trong nhà con lao đầu chính là tốt. Ầm. Ngay tại hắn đắc ý cảm khái lúc, cửa phòng đột nhiên bị đơn giản thô bạo đẩy ra. Bạch. Nhậm Giã đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái tiểu hắc mập mạp thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, cấp bách nói: "Chu Tử Quý, ngươi trở về á? Thái phi, bổn vương muốn chết ngươi á." Hắn đột nhiên đứng dậy, như bay tiến lên, ôm chặt lấy tiểu hắc mập mạp thân thể mềm mại, lại cảm thấy hai tay lại có chút khó mà khép lại. Hoài Vương hơi sững sờ, trêu chọc nói: "Tốt Bảo Nhi, hiện tại có 300 cân không? Nếu là lúc trước, cái này hóa thân tiểu hắc mập mạp Ái phi nếu như nghe tới dạng này trêu chọc, vậy khẳng định là nâng lên cánh tay liền đánh, nhưng nàng giờ phút này lại chau mày nhìn Nhậm Giã, thấy hắn toàn thân vết thương chồng chết, áo quần rách nát, không khỏi sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vậy, một trận thanh quang dập dờn, tiểu hắc mập mạp biến mất không thấy gì nữa, Ái phi khôi phục khuynh thành dung mạo. Nàng đứng ở nơi đó, tùy ý Nhậm Giã ôm chính mình, đại mi gảy nhẹ hỏi: "Chu Tử Quý, người thụ thương rồi?" "Ha ha, còn tốt, bổn vương chính là người có phúc, không chết được." Nhậm Giã cởi mở cười một tiếng, cái cằm đâm tại Ái phi trên vai thơm, thật dài thở hắt ra: chỉ có điểm mệt mỏi, ngươi mau mau ngồi xếp bằng, để bản cung cảm giác một chút." Ái phi vội vàng thúc giục: "Không, ta liền nghĩ nằm sấp một hồi." Nhậm Giã giống như là cái trở lại mụ mụ ôm ấp người xa quê, hắn dùng sức ôm Ái phi, cái cằm đâm ở trên vai của nàng, trong lòng vô cùng bâng lòng, lại có một chút buồn ngủ chi ý. Ái phi không có đánh hắn, cũng không có ghét bỏ hắn toàn thân mùi thối, chỉ đứng bình tĩnh ở nơi đó, khẽ gật đầu: "Được." Đạp đạp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang vọng. "Hảo huynh đệ, ngươi trở về á?" Một đạo bén nhọn thanh âm tại lầu hai trong hành lang vang lên. Nhậm Giã nghe tới thanh âm về sau, liền im lặng nói: "Đáng chết ca cơ, thật mất hứng." Trong lòng của hắn biết Ái phi cực trọng lễ nghi, cho nên liền chậm rãi thu hồi hai tay, toét miệng nói: "Chuyến này bổn vương thu hoạch tương đối khá, chúng ta phát tài rồi." "Hừ." Dưới ánh đèn lờ mờ, Ái phi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, có chút nghiêng đầu qua, ra vẻ cao lãnh nói: "Ngươi liền chút tiền đồ này, nhìn thấy mấy lượng bạc vụn liền đắc ý quên hình." "Siêu, siêu." Theo sát lấy, áo bào đen A Bù, xoáy khí ca cơ liền đồng thời xuất hiện tại cửa gian phòng. "Huynh đệ, ngươi đây là cái gì tạo hình a, để người cho cường bạo rồi?" Đường Phong trên dưới quan sát một chút Nhậm Giã, vỗ bờ vai của hắn dò hỏi: "Ngươi không có chuyện gì chứ, có muốn hay không ta đi tìm Quang Minh hệ người chơi?" "Không có chuyện." Nhậm Giã tùy ý khoát tay một cái. "Cần đan dược sao? Ta chỗ này vừa mua hai hạt cực phẩm thoát thai hoàn." A Bồ lời nói ngắn gọn hỏi: "Ta tạm thời không cần, bất quá ngươi cái kia hai hạt cực phẩm đan dược, một hồi đến xuống công." Nhậm Giã nghe răng trả lời. A Bồ nghe xong lời này, liền biết được hắn không có việc lớn gì, hẳn là chết không được, cho nên dứt khoát lưu loát cự tuyệt nói: "Ngươi bắt chết ta, ta liền thoát khỏi đội." Giữa nam nhân chào hỏi đều là đơn giản lại ngay thẳng, căn bản không có như vậy tinh tế tình cảm biểu đạt. Nhưng gần nhất nhìn không ít tiểu thuyết Ái phi đứng ở trong phòng nhìn Nhậm Giã chật vật bóng lưng, lại sớm đã não bổ ra một trận thê thảm Hoài Vương độc chiến đàn sói vợ kịch. Nàng có chút trầm mặc, thậm chí cảm xúc có một chút xa xút, nhưng người bên ngoài lại rất khó phát giác. Đường Phong cất bước đi vào trong phòng, thuận môn hỏi một câu: "Ai, đúng rồi, ngươi nhập môn tháng ngày kết quả cuối cùng như thế nào?" "Là thắng, vẫn thua rồi." "Ta tự thân xuất mã, vậy dĩ nhiên là thắng a." Nhậm Giã ngạo nghễ trả lời. "Thắng rồi." Đường Phong đi đến bên cạnh bàn, một bên cho chính mình đổ nước, một bên nhẹ giọng dò hỏi: "Người dẫn đường kia đâu?" "Ta mấy ngày nay gặp qua cái khác một chút kinh nghiệm cùng loại nhiệm vụ đội trưởng, bọn hắn là thật theo tinh môn bên trong lĩnh xuất tới qua một vị người sống sờ sờ a, chúng ta người đón giao thừa bên trong cũng không ít người, được đến người dẫn đường ưu ái." Nhậm Giã trở về trong phòng, hướng về phía không đáng chú ý góc tường chép miệng: "Đó chính là chúng ta người dẫn đường." Đường Phong uống nước, đột nhiên vừa nghiêng đầu, đã thấy đến một đầu đại hắc cầu gục ở chỗ này, tiếng ngáy như sấm ngủ. Phúc. Hắn một ngụm nước phun ra ngoài, nghẹn họng nhìn chân trối nói: "Con mẹ nó, ngươi đi tháng ngày, thì ra liền dắt trở về một con chó a." Chương 639, nhân gian có người, cũng có thanh phòng, 1, chương 639, nhân gian có người, cũng có thanh phòng, 1, trà lâu, trong nhà gian. Đường Phong cùng A Bổ ngồi xổm trên mặt đất, chính lại mắt chừng đôi mắt nhỏ quan sát nằm dạp trên mặt đất ngủ say cậu ca. Cách đó không xa, Long Thủ áo trắng như tuyết, tay cầm quạt xếp, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra đã im lặng lại rất hiếu kỳ biểu lộ. Bàn dài bên cạnh, Ái phi nháy sáng tỏ hai con người, hơi có chút kinh ngạc bình luận: "Nhân hồn quyền thân, thật là ác độc tà thuật. Ta vẫn là không thể nào tiếp thu được, ngươi biến mất tháng ngày, liền dắt một con chó tử trở về." Đường Phong đột nhiên đứng dậy, lắc đầu bình luận: "Mà lại đây còn là cái tổ tiên đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu xuyên, nhìn xem cùng lão Lưu không sai biệt lắm, không phải rất thông minh bộ dáng." Nhậm Giã không để ý đến bọn hắn, chỉ nhìn vừa mới trở về Long Thủ hỏi: "Tốt gì mày ơi, ngươi thấy thế nào?" "Ba." Long Thủ lưu loát khép lại quạt xếp, thanh âm thanh thủy nói: "Ngươi có thể đem ta lúc trước đầu nhập cái kia 500,000 tinh nguyên trả ta sao? Thực không dám giấu giếm, bản tọa nghĩ giúp cố." "Ai, nhìn xem các ngươi từng cái chưa thấy qua việc đời bộ dáng." Nhậm Giã cầm bức phong phạm, gan từng chữ một: "Chúng ta vị này người dẫn đường, đây chính là có lai lịch lớn." "A." Đường Phong cười lạnh nói: "Ngươi sẽ không theo ta nói, đây là phiền nhị lang tọa hạ thần thú a." "Ai, ngươi khoan hãy nói, cái này thật đúng là một cái ý tưởng hay." Ngươi dắt chó đen đi qua lắc lư hắn, liền nói đây là hắn thất lạc nhiều năm hạo thiên quyển, làm không tốt còn có thể lừa gạt điểm yêu tiền, nhiều bán hai bộ phòng ở. "Ngu muội." Nhậm Giã lườm hắn một cái, bĩu môi nói: "Làm ta nói ra lai lịch của nó về sau, chỉ sợ chư vị ngồi ở đây cũng không phải là bộ này tiểu nhân sắc mặt." Đường thừa nước đục thả câu, mau nói, nó đến cùng là lai lịch gì? Long Thủ thúc giục một câu: "Tất cả những thứ này đều muốn theo ta tiến vào tinh môn nói lên." Nhậm Giã cầm giọng điệu về sau, liền sinh động như thật nói chính mình cái này 8 ngày kinh lịch. Qua một hồi lâu, trong phòng quay về yên tĩnh. Đám người sau khi nghe xong, biểu lộ đều rất kinh ngạc. Bọn hắn bạn không nghĩ tới Nhậm Dã cái này trong 8 ngày hội có như thế hung hiểm kinh lịch, nói là cựu tử nhất sinh cũng thật không quá đáng. Long thủ bình phục một chút cảm xúc, hai con ngươi len lén liếc liếc mắt Nhậm Dã, trong lòng âm thầm sợ hãi than nói, a cái này nhân hoàng vào tam giai về sau, quả nhiên là khí vận cực kỳ cường thịnh. Lại ở trong bí cảnh gặp được cùng là 12 địa chi dân hổ, đây là loại nào đó từ nơi sâu xa dấu hiệu sao? Ngươi giảng được rất tốt, ta cũng đồng tình Tống Nghĩa tao ngộ, nhưng vẫn là không thể nào tiếp thu được tiểu đội người dẫn đường là một con chó. A bộ rất khách quan bình luận, trọng yếu nhất chính là, về sau gian phòng không có cách nào phân phối a, ai cùng nó ngủ chung a? Ta nhìn, cũng chỉ có thể là lão Lưu. Hắn luôn nói ngày chó chúng ta hẳn là thỏa mãn hắn. Ngươi không nhìn chúng ta cậu ca? Nhậm Dã nhíu mày chất vấn. Cũng không phải không nhìn chúng, Đường Phong tiếp lời đầu, chính là cảm giác người dẫn đường là một con chó, cái này có điểm là lạ. Hoàn toàn không có bức điểm cùng thoải mái điểm. A. Nhậm Dã cười lạnh, hai con ngươi chậm rãi xẹt qua bốn phía, ngạo nghễ nói, ta vừa mới cho cậu ca uy ba viên thần cấp ngộ đạo nguyên, làm hắn chưa từng phẩm tấn thăng làm nhất phẩm. Cậu ca đến tiên tỷ địa tiên đạo chiếu cố, có được phúc vận long xương chi tướng. Từ nay về sau, chúng ta 8 người mỗi khi trải qua một cái nhiệm vụ, đều sẽ ngoài định mức được đến 10 tinh nguyên ban thưởng. Lời này mới ra, trong phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bốn vị ngu ngơ đồng đội, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên. Con mẹ nó, bị động thần dị. Chúng ta là mỗi lần đều có thể nhiều mười sao. Đường Phong kích động hỏi. Đúng, chỉ hạn tiên tỷ địa hệ liệt tinh môn nhiệm vụ. Nhậm Dã gật đầu. Tiếng nói rơi, Đường Phong sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía ngủ say cậu ca, hương phấn đến toàn thân run rẩy, hô to một tiếng, chó minh. Ta thể với trời, từ lúc khoảnh khắc, ngươi trong lòng ta chính là A Bồ Ba Ba. Này quyền lại có như thế phúc vận. Long thủ ho miệng nhỏ, lập tức sửa lời nói, à, không, Tấu Minh dù bị gian nhân hãm hại, hồn khốn quyền thân, nhưng tính tình chi cương nghị, phẩm đức sự cao thượng, quả thực lệnh người kính nể a. Ai có thể cho ta mang đến vũ quý, người đó là lão bản của ta. A Bồ lập tức tỏ thái độ, cậu ca đêm nay bữa ăn buồn, để ta tới chế tạo. Cho ta 3 canh giờ, ổ chó. A, không, cậu Vương cung ta đều cho nó giữ tốt. Nhậm Dã biết rõ đi theo chính mình lẫn vào bọn này ngu ngơ, tính cách đều là phi thường chất phác lại chân thực. Đừng nói chính mình lĩnh trở về chính là một con chó, cho dù là một cái dế, một cái bọ hùng, chỉ cần có thể có giá trị, cái kia lập tức chính là một bộ xương mình gọi đệ phồn mình cảnh tượng. A Bồ cùng Đường Phong, khi biết cậu ca có thể cho mọi người mang đến phú quý về sau, liền lập tức đem cậu ca mang lên trên đế, để cạnh nhau tại ánh mặt trời sáng rỡ chìm xuống ngủ. Nhậm Dã liếc mắt nhìn Long Thủ, mỉm cười hỏi, còn lui cổ phần sao? Thứ hôm nay, Tống Minh cơm nước ta bao. Long Thủ đồng bền đứng dậy, hai mắt con nói, về sau toàn lực tranh đoạt ngộ đạo nguyên, ta thật rất chờ mong Tống Minh vào nhị phẩm về sau sẽ vì mọi người mang đến biến hóa như thế nào. Nhậm Dã rất hài lòng phản ứng của mọi người, chỉ chậm rãi đứng dậy, cười hỏi, lão Lưu, Hứa đồng tử, còn có Vương Lê Lê lúc nào có thể đi ra? Cái này khó mà nói. Đường Phong nói tiếp, lão Lưu tấn thăng nhiệm vụ là có trước đưa kịch bản, xem ra độ khó không thấp, hắn du lịch thời gian hẳn là không ngắn. Đến nôi Hứa đồng tử cùng Vương Lê Lê cũng đều là một người tam phẩm tấn thăng nhiệm vụ, bọn hắn cắm vào bí cảnh trước, ai cũng không rõ ràng đến tuột cùng đều muốn kinh lịch cái gì, về thời gian khó mà nói. Bọn hắn đi mấy ngày rồi? Nhậm Dã lại hỏi. Hứa Bổng Tử cùng Vương Lê Lê sau khi ngươi đi ngày thứ hai liền vào bí cảnh, lão Lưu là ngươi sau khi đi ngày thứ tư mới làm xong trước đưa nhiệm vụ. Đường Phong về. Ừm. Nhậm Dã làm sơ suy nghĩ về sau nói nhỏ, dạng này chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một cái buổi chiều, các ngươi chiếu cố tốt cậu ca, trước tan họp. Ái Phi tại khôi phục dung mạo về sau liền có thần tượng bao phục, vẫn như cũ cao lên nói, ngươi đi theo ta đi. Tốt đắt. Nhậm Dã hấp tấp theo sát Ái Phi đi. Trong phòng, Long Thủ áo trắng bồng bềnh, phóng khoáng ngông nên mở miệng nói, buổi chiều ta còn muốn ngồi xếp bằng, từ hai người các ngươi chiếu cố Tống huynh đi. Ta đi cho chó huynh đánh cái bữa ăn buồn cùng tầm điện. A Bổ lời nói ngắn gọn, thuần lưu kim mục. Đường Phong khẽ giật mình, bất đắc dĩ gật đầu, được thôi, vậy ta lưu lại bồi bồi hắn. Bồi có thể, nhưng không cho phép chó được tư dụng. A Bổ nghiêm túc cảnh cáo nói. Lan, hai hàng. Đường Phong phá phòng mắng to. Phúc vận trà lâu, về sau bên cạnh biệt viện nhã gian trong phòng khách. Nhậm Dã tứ ngưỡng bát xoa nằm tại Ái Phi trên giường, lung tung dùng chân đạp rơi dày, hai tay ôm xốp gối đầu, cảm thán nói, thật sự là quá dễ chịu, cái này 8 ngày chưa từng có thư thái như vậy qua. Hứa Thanh Chiêu nhìn hắn bẩn không hề hề tại chính mình trên giường lan loạn, lập tức đại mi vẩy một cái, sát cơ lộ ra. Nàng vừa muốn phát tác, nhưng lại thấy Nhậm Dã toàn thân ngoại thương chưa lành, trong hai mắt khó nén mỏi mệt, cái này tâm lập tức liền mềm. Chương 639, nhân gian có người, cũng có thanh phòng, 2, chương 639, nhân gian có người, cũng có thanh phòng, 2. Ái Phi yên lặng đi đến giường một bên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm bốc lên hai con giày, gương mặt xinh đẹp đỏ lên nói, trên bàn có bánh ngọt, ngươi lấp lấp bao tử. Bản cung sai người đi chuẩn bị thùng tắm, cho ngươi điều một thùng tắm thuốc tẩm bổ thân thể. Ái Phi, ngươi không đổi. Mau tới ngồi trên giường, chúng ta nói điểm thương người. Nhậm Dã mệt mỏi về mệt mỏi, tao cũng là thật tao. Ái Phi mặc kệ hắn, giống như ưu linh mang theo hai con thối giày, cất bước đi ra ngoài cửa. Ai? Nhậm Dã hịch một chút ngồi dậy, đưa tay nắm lên Ái Phi theo tiệm bánh gà tổ mang về bánh ngọt, một bên ăn như hổ đói ăn, một bên la lớn, Ái Phi, ta không ngủ, ta chờ ngươi nha. Dưới lầu, hành lang bên trong, Hứa Thanh Chiêu lạnh lùng như băng phân phó nói, ta muốn một cái đặc chế thùng tắm, cần chịu nhiệt, nhưng tiếp nhận tam phẩm đan dưỡng âm. Ta muốn đặt trước một bàn tịch, ước chừng tại giờ dậu dùng ăn, trên ghế phải có các loại từ bổ dưỡng khí huyết chân phẩm nguyên liệu nấu ăn mà nấu nướng ra món ngon. Thiên tỷ địa khai phủ, cái này Phúc Vận trà lâu cũng tiếp đãi qua không ít tính tình cổ quái thần thông giả, thậm chí là dị tộc, cho nên đối với loại này đặc thù yêu cầu cũng không tính lạ lẫm. Hỏa Kế thoáng trầm mặc một chút, quý khách, cái này tịch dễ nói, nhưng ngài nói thùng tám, chúng ta nơi này là thật không có à? Cái kia phải đi thần thông giả phố xá sầm mua. Còn có, ngươi phái chuyên gia đi Nam Nhai Hán Đường thợ may cửa hàng, giúp ta mua mấy món tốt nhất nam áo trở về, kích thước ta viết xuống cho ngươi. Nhất là giày, muốn tơ băng nhung sợi tổng hợp, nhưng phòng, túi loại kia. Hứa Thanh Chiêu vẫn như cũ thao thao bất tuyệt phân phó, chẳng những yêu cầu đối phương đi mua quần áo, còn muốn bọn hắn đi tới gần tiệm thuốc mua một chút dược liệu quý giá. Hỏa Kế sau khi nghe xong mắt trợn tròn, có chút hơi khó nói, quý khách, mấy ngày nay khách mới rất nhiều, chúng ta không có cách nào chuyên môn phái nhân thủ. Bạch. Hứa Thanh Chiêu đưa tay vung lên, bên cạnh trên mặt bàn liền nhiều 5000 tinh nguyên. Hỏa Kế lần nữa mắt trợn tròn. Một chút chân chạy phí tổn, không đáng nhắc đến, mua sắm tiêu xài khác giao. Hứa Thanh Chiêu nói khẽ, phải nhanh, làm phiền. Một chút chân chạy việc phải làm, không đáng nhắc đến, ta tự mình đi. Hỏa Kế tại nhìn thấy tinh nguyên về sau, liền cảm giác hết thảy trở ngại đều không phải trở ngại, hắn kích động ôm quyền nói, về sau quý nhân có gì cần, chỉ cần phân phó ta là được. Hứa Thanh Chiêu quay người liền đi. Không bao lâu, nàng đẩy cửa trở về phòng trọ, vừa định để Nhậm Giã đứng dậy bỏ đi quần áo nghỉ ngơi, nhưng không ngờ đối phương đã ăn sạch bánh ngọt, tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường ngủ. 8 ngày thời gian, khả năng đối với thông minh xá xúc mà nói, chỉ soát video ngắn, nhìn xem tiểu thuyết liền đi qua, nhưng đối với Tiểu Hải Vương đến nói, trong khoảng thời gian này kinh lịch, thật sự là phí sức phí công, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn là thật mệt mỏi, mệt đến không đợi cùng Ái Phi nói một chút thì thầm, giống như lợn chết ngủ thiết đi. Hứa Thanh Chiêu im lặng đi qua, yên lặng giúp hắn cởi xuống áo ngoài, đắp chăn, sau đó liền một người tại trong căn phòng an tĩnh bận rộn. Nàng tự mình điều phối bổ dưỡng khí huyết, lại có trợ giúp ngoại thương khép lại đan dược, lại dùng cối đá đảo mài thành bụi phấn. Không bao lâu, Hỏa Kế khiêng thùng tắm, mang theo một đống lớn đồ vật chạy trở về. Hứa Thanh Chiêu đem thuốc bột đều vẩy vào mới tinh trong thùng tắm, lại để lên có thể khiến nhiệt độ nước cố định màu đỏ thắm đá lửa cùng dược liệu, sau đó mới tự mình dẫn nước vào thùng, đắp lên cái nắp, lệ một canh giá trị mấy vạn tinh nguyên tắm thuốc, tại trong nước ấm chậm chậm bay hơi. Không nhiều một hồi, trong phòng liền bay lên lệnh nhân thần tình sảng khoái thanh hương chi khí. Hết thảy làm tốt, Hứa Thanh Chiêu tĩnh mịch im lặng đi đến bên ngoài trên ban công, ngồi xếp bằng tại ở trên mặt đất trên bồ đoàn, một bên đưa tay châm trà, một bên lấy ra một quyển sách, say sưa ngon lành nhìn lại. Trà lâu bên ngoài, nhân gian huyên náo, hai sợi thanh phong có chút thổi qua, hương trà bốn phía, mỹ nhân sợi tóc khinh vũ, tựa như một bức thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Tình cảm cùng ấm áp như không thể nói, cũng khinh thường lời nói, một cái hài lòng buổi chiều, cứ như vậy tại tĩnh mịch cùng an bình bên trong đội vàng mà qua. Trong ngay mắt, dáng chiều kim quang che kín thương cùng, màn trời ảm đạm. Nhậm Giã tại vài tiếng chim hót bên trong thức tỉnh, hắn bước mắt, ngẩng đầu một cái, liền trông thấy Ái Phi ngồi xếp bằng tại trên ban công, uống trà đọc sách, bên cạnh nhan đẹp như tiên tử. Hắn là nam nhân, cho nên có phản ứng. Tiểu Hải Vương lặng lẽ đứng dậy, rón rén vây quanh Ái Phi sau lưng, đưa tay liền chuẩn bị từ phía sau ôm ở thân thể mềm mại của nàng. Tắm thuốc ngâm tốt, đi thôi. Ái Phi đầu cũng không quay lại, chỉ nói khẽ, bản cung đã nhận đến chưa, ngươi tốt nhất đừng dùng vô cùng bẩn móng vuốt đụng ta, không phải ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ái Phi, về sau lại có dạng này ấm áp chẳng cảnh, ngươi có thể không nói lời nào sao? Nhậm Giã biểu lộ bất đắc dĩ đáp lại. Ngâm nửa canh giờ, chúng ta đi ăn cơm. Ái Phi vẫn như cũ đang ngồi đọc sách, liền không thể cùng một chỗ ngâm sao? Nhậm Giã mời nói. Lần sau nhất định. Ái Phi nói lời kinh người. A, ngươi sẽ còn cái này nạnh. Nhậm Giã hơi kinh ngạc. Bản cung gần nhất tại nhìn một bản tên là Tam Giới Chí Tôn Yêu Ta tiểu thuyết thoại bản. Ái Phi nhẹ giọng trả lời, tác giả đại tài, văn phong hài hước, làm ta hiểu rõ không ít đại càn bên ngoài phong tục tập tính, còn học xong rất nhiều kỳ quái. Ha ha. Nhậm Giã quay người liền đi, cái này gõ chữ chó thế lực đều đã xâm lấn đến thiên tỷ địa sao? Quả thực đáng sợ. Bất quá nghe cái này ác tục tên sách, ngược lại là rất giống ngươi công công hồ bằng cầu hữu biết. Nhanh đi. Ái Phi thúc giục. Nhậm Giã bất đắc dĩ đi đến sau tấm bình phòng, dứt khoát lưu loát rút đi quần áo, liền ngồi vào trong thùng tắm ngâm. Ấm áp tắm thuốc bao vây lấy toàn thân, Nhậm Giã toàn thân buông lỏng, ngửa mặt nằm tại Ái Phi cố ý dọn xong đầu gối phía trên, không khỏi toàn thân thoải mái cảm khái nói: "Lao cha không có về sau, ta đây là lần thứ nhất có nhà cảm giác." Ái Phi một bên lật sách, một bên nhẹ giọng trả lời: "Ngươi đường đường hoài vương, có được đất đai một quận, cái này lại đến nhân hoàng truyền thừa, vây quanh ngươi nhân số không kể xiết, ngươi làm sao ra lời ấy đâu?" Nhậm Giã nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Không giống." "Chỗ nào không giống?" "Có ngươi liền không giống." Nhậm Giã há mồm liền đến. "A, miệng lưỡi chân tru." Ái Phi khẽ gắt một tiếng, cười một tiếng. Sau nửa canh giờ, Nhậm Giã thay đổi một bộ phi thường lộng lẫy hán phục, tinh thần phấn chấn ngồi tại lầu một trong nhà ăn. Đường Phong trông thấy hắn tình trạng, không khỏi kinh ngạc nói: "Quả nhiên a, thế gian thuốc hay ngàn ngàn vạn, chỉ có nữ nhân nhất chữa thương. Huynh đệ, ngươi lần này chưa đến cùng kinh lịch cái gì? Không thể nói cho ngươi, ta sợ ngươi nghi lý ngạn." Nhậm Giã cười trả lời một câu về sau, liền đánh nhịp nói: "Nghỉ ngơi đến trưa, ăn xong bữa cơm này, chúng ta liền muốn lên đường." "Lên đường?" Long Thủ sững sờ: "Đi chỗ nào a?" Nên nhân chi sự tình, không thể nuốt lời. "Chúng ta muốn đi Cổ Đàm thị, lại hoành ca tâm nguyện." Chương 640, Cổ Đàm thị tìm bạn. Chương 640, Cổ Đàm thị tìm bạn. Vậy chúng ta không đợi Lưu Minh bọn hắn rồi. Long Thủ một bên xách bình rót rượu, một bên hướng về phía Đường Phong mời nói: "Đường tỷ tỷ, uống chút." "Ai, như thế mỹ nhân, chỉ tiếc là cái vui mặc nam trang tay nghiện rượu. Đường Phong nội tâm chửi bậy, hai mắt nhìn nàng tuấn tiếu gương mặt, mỉm cười, ngày khác. Ta hôm nay giận muốn trên thân, lung tung uống rượu, chỉ sợ là muốn gây tai họa. Nhậm Dã kéo lên ống tay áo, đưa tay kéo xuống một cái đùi gà, lớn cắn một cái nói, bọn hắn không biết lúc nào có thể đi ra, một mực chờ xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chúng ta tại khách sạn lưu tin, chờ bọn hắn cách phía sau cửa, chính mình đuổi theo là được. Dù sao thiên tỷ địa mở ra tính thành khu tinh môn, cũng có thể lẫn nhau truyền tống, vấn đề không lớn. Dạng này cũng tốt. Long thủ khẽ gật đầu nói, vinh quang của chúng ta xếp hạng bản thân liền không cao, nếu như lại mang xuống, chỉ sợ thật rất khó đuổi tới đệ nhất bảo tọa, xác thực phải tăng tốc tiến độ. Đệ nhất, ngươi cay a có lòng tin a? Tiểu ca cơ giật mình nói, tại ta mà nói, chúng ta cái này tiểu đội lấy không được đệ nhất, đó chính là thất bại. Long thủ cầm lấy chén ngọc khẽ nhấp một cái, trọng yếu nhất chính là, cũng thẹn với Tống huynh dạng này thần cấp người dẫn đường a. Ai, nói lên Tống huynh, hắn ở đâu? Đường Phong tò mò liếc mắt nhìn một phía, sẽ không không ai thông báo a bổ cùng hắn a. Tống huynh không phải cùng ngươi tại một khối sao? Long thủ nhíu mày, ta xế chiều đi cửa hàng thú cưng mua quần áo cho hắn đi a. Đường Phong chuyện đương nhiên nói, ngươi cũng không thể để Tống huynh bên đường cầm thương mà được thôi. Hắn dù sao cũng là có nhân hồn a, cái này rất thiếu lễ độ a. Người ta tại biệt thự trong vườn thú, đều ánh sáng bao nhiêu năm thân thể, liền ngươi sự tình nhiều. Nhậm Dã phê bình một câu. Ái Phi nâng chán im lặng, một đám đứng ốc. Đạp đạp. Đúng lúc này, một trận sốc xếp tiếng bước chân từ cửa nhà hàng bên ngoài vang vọng. A Bổ dẫn bốn chân mà làm được Tống Nghĩa huynh đệ, lại bưng lấy hai cái ánh vàng rực rỡ chậu lớn, cất bước liền đi vào trong nhà ăn. Phúc Vận trà lâu phòng ăn phòng không nhỏ, chừng 30 mấy bàn lớn, mà giờ khắc này lại là giờ cơm thời gian, cái này bốn bề cơ hồ đều ngồi đầy đi qua ăn cơm thần thông giả. Đám người nhìn thấy một người một chó đi vào, chỉ nhìn liếc mắt, lại không để ý nào có thể đoán được. A Bổ hùng hùng hổ hổ đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, ở một chút buông xuống hai cái ánh vàng rực rỡ thao cơm, sau đó ngượng ngùng cười nói, Tống Nghĩa huynh đệ tỉnh, ta cho hắn phân điểm đồ ăn. Bốn người khác đồng loạt ngẩng đầu, đã thấy A Bổ hai tay tung bay, thật sự cùng hầu hạ cha, nghiêm túc đem 12 đạo đồ ăn, mỗi một bàn đều phân một nửa đổ vào ánh vàng rực rỡ thao cơm bên trong. Ai ai, Tống Nghĩa huynh đệ ăn không được nhiều như vậy, ngươi tọa hạ làm, nhiều người ở đây. Đường Phong lập tức đưa tay ngăn cản. Tống Minh dáng người khôi ngô, cường tráng như trâu, điểm này đồ ăn không đáng kể. A Bổ chuyên chủ nói, Long thủ tỷ tỷ bỏ vốn cung cấp hắn đồ ăn, ngươi gấp cái gì? Bạch. Ái Phi thấy hắn giống như là mê muội, lập tức giành lại một đầu cá hấp, trộn cảm giác cực nặng thả ở bên người Nhậm Gia nói, A Bổ, nhã nhặn, chúng ta muốn nhã nhặn một chút. A Bổ đem đồ ăn đổ vào một cái trong chậu về sau, liền quay đầu hô to, lại đến một thùng cơm, lại thêm một tấm lớn nhất cái ghế. Cái này một cuống họng xuống dưới, bốn phía thực khách nhao nhao quay đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bọn hắn một bàn này. Không nhiều một hồi, bọn hắn liền gặp được hỏa kế đem ghế lớn sau khi để xuống, cái kia chó đen mới giá đỡ 10 phần nhảy lên cái ghế ngồi xổm, cũng miệng nói tiếng người, chư vị huynh đệ, chào buổi tối. Mới đến, mời chiếu cố nhiều hơn. Con mẹ nó, ngươi xem một chút người ta cái kia một đội, thật sự là cái gì kỳ nhân dị quyển đều có a. Cái kia chó địa vị rõ ràng rất tôn sùng, có người chuyên hầu hạ, khó tránh khỏi là một vị dị tộc đội trưởng. Con mẹ nó, đám người kia lại đợi dị tộc như cha đẻ, thật là nhân tộc ta xỉ nhục a. Cái kia chó thật có tiền a, thao cơm đều là lưu kim làm bằng gỗ làm. Lao tử thật là sống đến không bằng chó a. Đám người ngạc nhiên ở giữa, nghị luận ầm ĩ Nhậm Dã bọn bốn người điên lặng chôn xuống đầu, điên cuồng lay đồ ăn. A Bổ ngồi tại chó đen bên cạnh, nhẹ giọng trấn an nói, nếu như ngươi cảm giác tượng phòng quá buồn bực lời nói, về sau liền cùng ta ở đi. Kia liền. Quấy rầy. Cậu ca nhấc chào ông quyền, lễ phép đến rối tinh rối mù. Giờ dậu qua đi. Nhậm Dã bọn người lui phòng trọ, lại tại Phúc Vận trong trà lâu lưu lại tự tay viết thư đầu, lúc này mới cùng nhau ngồi trong phòng cảm giác thiên đạo. Không bao lâu, một tòa tinh môn ở trong phòng chậm rãi trải rộng ra, đám người hô hoán tên cổ đám thị, lợi dụng tiểu đội hình thức cộng đồng truyền tống rời đi. Lại mở mắt, bọn hắn đi tới một tòa lấy cổ kiến trúc làm chủ thành nhỏ. Nơi này sơn thanh thủy tú, nhật nguyệt sáng tỏ, thật rất giống là một tòa cổ đại giang nam trấn nhỏ, liền ngay cả nhiệt độ không khí cũng so khu căn cứ muốn ấm áp không ít. Năm người một quyển, đi ở trong thành rộng lớn trên đường dài, thấy bốn phía ngựa xe như nước, khắp nơi đều là đến đây du lịch thần thông giả cùng dị tộc, không khỏi có một loại thân ở ồn ào phố xá sầm uất, tận hưởng nhân gian cực lạc thoải mái cảm giác. Nhậm Dã mặc lộng lây hán phục, con tay nhỏ, nhẹ giọng bình luận, sư phụ nói, cái này thiên tỷ địa cùng làm tinh văn minh rất giống, nhưng ta cảm thấy, giống như là giống, nhưng vẫn là có rõ ràng chỗ khác biệt. Chúng ta quê hương, nơi nào còn có thể nhìn thấy mùi vị như thế chính cổ thành. Các ngươi nhìn người nơi này, bọn hắn đều là thân mang cổ trang cổ y, trừ tính cách, thật sự không có một chút xíu người hiện đại đặc thù. Đường Phong nghe vậy trả lời, mấy ngày nay, ta cũng nhìn không ít có quan hệ với di chuyển bối cảnh thư tịch. Theo không cách nào khảo chứng giả sử ghi chép, cái này cổ đàm thị vốn chỉ là một tòa được trời ưu ái phúc địa, bốn phía dãy núi vần quanh, bên trong có một vũ tinh nguyên lực nồng hậu dày đặc thiên trì cổ đầm, rất thích hợp thành tu ngộ đạo. Về sau có một vị lục phẩm thần thông giả tìm được nơi đây, khai sơn lập phái, sáng lập cổ đàm tông, cho nên nơi này mới bị phát dương quang đại, sống sờ sờ xây ra một tòa cổ thành. Vậy cái này cổ đàm tông hiện tại có phải là cũng diễn hóa thành du lịch bí cảnh rồi? Long Thủ hỏi. Cái này thật không có đi. Đường Phong lắc đầu, ta còn cố ý hỏi thăm một chút, không nghe nói có ai phát hiện cổ đàm tông tinh môn. Dù cho diện hóa, hẳn là cũng không phải chúng ta bây giờ có thể du lịch. A Bổ nói bổ sung, lục phẩm thần thông giả lập giáo chỗ, tinh môn vị cách tất nhiên không thấp, chí ít cũng phải là ngũ phẩm bí cảnh đi. Các ngươi đừng quên, thiên tỷ địa đã sụp đổ. Đúng lúc này, Tống Nghĩa huynh đệ thuần thục ngoắc ngoắc cái đuôi, chen lời nói, vỡ nát chi địa, tất nhiên hạ thấp. Ta cảm giác một chút, Cổ Đàm Tông bí cảnh đã mở, lại không nhỏ cơ duyên. A Bổ kinh ngạc nhìn hắn, vì sao chúng ta cảm giác không đến? Nhậm Giã im lặng, nếu như chúng ta có thể cảm thấy được, vậy còn muốn người dẫn đường làm gì? A Bổ huynh đệ, ta quay đầu đưa ngươi một bản Ích Chí Khai Ngộ thư tịch. Đại Hắc Cẩu đã liếc mắt xem thấu cái này tiểu đội không khí, không phải, ngươi cùng bọn hắn tại một khối hội rất thua thiệt. Cũng cho ta một bản điện tịch thôi, ta đều mua quần áo cho ngươi. Đường Phong hai mắt sáng tỏ nói. Đại Hắc Cẩu cao lanh đến một nhóm, chỉ dạo bước tại năm người bên cạnh, trầm mặc không nói. Đám người vừa đi vừa nghỉ, ngắm cảnh hỏi đường, ước chừng hao phí một khắc đồng hồ tả hữu, liền tìm tới một nhà tên là Nhìn Khách Đến khách sạn. Một đoàn người cất bước đi vào, đi tới quầy hàng trước mặt. Mấy vị quý khách, là muốn ở chỗ sao? Một vị thân mang ngắn bảo mập mạp lão bản, cười hỏi thăm một câu. Chúng ta đến tìm người. Nhậm Dã chút lễ phép đầu nói, xin hỏi, ngài nơi này có một vị gọi là Minh Tuyển khách nhân sao? Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Dáng người mập mạp lão bản hơi sững sờ, à, ngươi nói Minh Tuyển huynh đệ á, bọn hắn lúc trước là tại ta trong tiệm cư trú, nhưng đã có 5-6 ngày không có trở về. Bọn hắn đi rồi. Nhậm Dã nhíu mày. Bọn hắn không có trả phòng, chỉ nói là rời đi du lịch. Lão bản nói khẽ, bọn hắn dùng một lần giao 1 tháng tiền thuê nhà, gian phòng chúng ta cũng còn giữ lại. Đường Phong nghe vậy, đây là tiến vào bí cảnh a. Ê, béo lão bản nhìn mấy người, đột nhiên lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Làm sao rồi? Nhậm Dã bắt được nét mặt của hắn biến hóa, lập tức truy vấn một câu. Bọn hắn đến thời điểm là 8 người, nhưng chỉ ở 2 ngày, liền đi trước một cái. Sau đó lại đi 6 cái, chỉ còn lại một vị hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Lão bản nói khẽ, vị kia hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, hẳn là muốn ở chỗ này chờ đợi, cũng không biết vì cái gì, hắn 2 ngày trước đột nhiên vội vã rời đi, sau đó cũng không trở lại nữa. Nhậm Dã nghe vậy lâm vào trầm tư. Long thủ làm sơ suy nghĩ về sau, nhẹ giọng phân tích nói, trong tiểu đội đơn độc lưu lại một người chờ đợi, hẳn là muốn truyền lại tin tức, nếu như không có đại sự gì, sẽ không đột nhiên rời đi. Ừm, hắn hẳn là muốn chờ đi trước người kia, cũng chính là Hoài Vương nói mình ca. Đường Phong biểu thị đồng ý. Nhậm Dã nghe hai người lời nói, trong lòng cũng ẩn ẩn lo lắng, cũng âm thầm cầu khẩn, hy vọng mình ca các đội viên chỉ là phổ thông ra ngoài du lịch đi, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, không phải làm huynh đệ liền không có cách nào bàn giao. Hoành ca mang theo vẫn về sau, liền đem chính mình ra ngoài du lịch tích lũy điểm kia bù liếng, tất cả đều giao cho Nhậm Dã. Đây là một phần tuyệt đối tín nhiệm, cho nên Nhậm Dã nhất định phải đem những vật này ở trước mặt giao cho hắn ra hương mấy vị huynh đệ, để bọn hắn cùng nhau mang về cho Hoành ca vợ con. Nhậm Dã cẩn thận suy tư một chút, nhẹ giọng lại hỏi, ngươi nghe tới Minh Tuyển bọn hắn có trao đổi qua muốn đi cái nào bí cảnh du lịch sao? Không có. Lão bản lắc đầu, khách nhân sự tình, chúng ta có thể nghe cũng không nghe. Nha. Nhậm Dã khẽ gật đầu, được thôi, cái kia cho chúng ta mở 5 gian tốt nhất phòng trọ, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Được rồi. Lão bản cười híp mắt gật đầu. Nhậm Dã xoay người, hướng về phía Ái Phi đám người nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, hẳn là qua không được bao lâu, ta tại Phúc Lai huyện thành nhận biết Dần Hổ cùng Tiểu Soái, cũng sẽ tìm tới nơi này. Ừm. Đám người khẽ gật đầu. Mấy vị quý khách, mời đi theo ta. Lão bản nhìn một chút phòng trọ dư lượng, liền cười nói, hậu viện có mấy gian yên tĩnh phòng trọ, cảnh nhi cũng tốt, các ngươi liền ở tại nơi đó đi. Được. Nhậm Dã cất bước liền muốn đi theo. Hứa tiên sinh thật sự là thần nhân a. Chỉ dăm 3 câu, liền có thể làm ta được lợi rất nhiều, có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc mà thanh âm thanh thúy, truyền vào Nhậm Dã hai lô thai bên trong. Hắn bản năng quay đầu, lại ngạc nhiên nhìn thấy một vị người quen, cũng cất bước đi vào khách sạn. Chương 641, ngẫu nhiên gặp chân dài tỷ tỷ. Chương 641, ngẫu nhiên gặp chân dài tỷ tỷ. Một đạo thanh âm quen thuộc lọt vào tai, Nhậm Dã trở lại nhìn về phía cửa khách sạn, chỉ thấy được một vị dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, chân dài ước chừng 1m8 tiểu tỷ tỷ, mặt mày hớn hở cùng mấy tên đồng bạn cùng đi vào. Hắn thoáng sửng sốt một chút, cười hô nói, Cố Niệm. Ừm. Thối Tinh tỷ tỷ nghe vậy quay đầu, hai con ngươi nhìn thấy Nhậm Dã về sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. A, cái này, đây không phải ta người đón giao thừa số 6 viện vườn khu chi chủ nhà, ngươi làm sao ở chỗ này? Thật đúng là ngươi a, đây cũng quá xảo đi. Nhậm Dã cất bước nên đón tiếp lấy, cười trêu chọc nói, Cố sư tỷ tốt, tiểu đệ hữu lễ. Đường Phong cũng nhận ra Cố Niệm, lập tức hấp tấp chạy lên đi, tiện tiện nói tiếp, vừa thấy được mỹ nữ, ngươi vậy tiểu đệ liền hữu lễ, nó làm sao như vậy hiểu chuyện con a? Ôi nha, ca cơ tiểu tỷ tỷ, ngài đây là người yêu không ở bên người, cũng chỉ có thể dựa vào ngoài miệng lái xe tới giải sầu tịch mình rồi. Cố Niệm thế nhưng là cái ngoài miệng không tha người cô đường, tính cách không giống Ái Phi như vậy thanh lãnh, cũng không giống là Long Thủ như thế anh dũng tính tình là đã hoạt bát lại sáng sủa, là cái rất thú vị nữ sinh. Nhớ ngày đó, Nhậm Dã vừa bị Hoàng Ca theo trong ngục giam vận hành đi ra lúc, cái thứ nhất nhận biết thần thông giả chính là Cố Niệm. Về sau tại Thanh Lương phủ tinh môn trong tranh đoạn, Cố Niệm chủ yếu phụ trách ở trong thế giới hiện thực bảo hộ Nhậm Khánh Linh cùng Nhậm Đại Quốc, lại một mực tận tâm tận lực, giúp Nhậm Dã không ít việc. Về sau, Hoàng Ca rời đi Thượng Hải đưa ra thị trường, vốn định cũng mang Cố Niệm cùng nhau gia nhập vườn khu, nhưng cái sau bởi vì giai đoạn tấn thăng nhiệm vụ, cùng một chút việc vặt đều không thể đi theo. Không phải hiện tại nàng cũng hẳn là vườn khu nguyên thủy cổ đông một trong. Lão bằng hữu gặp mặt, cái này tự nhiên miễn không được chào hỏi cùng nói chuyện, cho nên cùng nàng không quá quen Ái Phi, Long Thủ, A Bổ, trước hết mang cậu ca trở về phòng. Mà Nhậm Dã cùng Đường Phong thì là tại khách sạn tiền sảnh chọn một chỗ chỗ trống, cùng Cố Niệm cùng nhau hàn huyên. Soạn. Nhậm Dã ngược lại 3 chén trà, dẫn đầu đưa tay giao cho Cố Niệm, đến, sư tỷ mời dùng trà. Đừng, Nhân hoàng đại nhân, ngài tuyệt đối đừng đối với ta khách khí như vậy. Trước đó nói tốt, tiểu nữ tử nhà nghèo, năng lực cũng có hạn, thực tế là mua không nổi thanh lương phụ lớn hạn. Cố Niệm hoạt bát trả lời một câu, rồi hai tay tiếp nhận chén trà. Đường Phong nghe nói như thế, có chút một bước, chúng ta thanh lương phụ xuất sắc nhất địa sản hạng mục, hiện trường đã đến mọi người đều biết tình trạng sao? Đó là đương nhiên. Cố Niệm nhíu mày nghiêm mặt nói, ta hoàng ca chí ít thêm hơn 30 cái người đón giao thừa giao lưu quần, mỗi ngày phát 200 hồng bao đánh dọc tử. Hiện tại ngươi tùy tiện tìm trong túi có tinh nguyên người đón giao thừa, hắn đều có thể đem thanh lương phủ bà khu kỳ quan vườn khu nhắm mắt lại vẽ ra đến. Có thể nói, các ngươi hiện tại là tiếng xấu lan xa. A không, là danh dương tứ hải. Nhậm Giã im lặng nửa ngày, ngượng ngùng cười nói, ai, ta đều sớm nói với hoàng ca qua, ta phải có năng lực, kia liền kiếm ngoại nhân tiền, nhưng làm sao hắn không nghe khuyên bảo? Hắn thực tế quá muốn phú quý, chúng ta kéo không nổi. A a a. Cố Niệm làm bộ tin gật gật đầu, cũng đổi chủ đề, à, các ngươi không phải tiểu đội một khối du lịch sao? Làm sao không thấy được cái tia sắc mị mị trung niên lão nam nhân a? Ngươi nói lão lưu a? Đường Phong cười nói, hắn ngay tại qua tam giai tấn thăng nhiệm vụ, ở trong bí cảnh bệnh lên đầu. A. Cố Niệm kinh ngạc đến miệng nhỏ ho lên, lão? Lão lưu hiện tại đều muốn vào tam giai sao? Các ngươi thế này thì quá mức rồi. Ta nhớ được lần chúng ta ăn cơm, hắn mới nhất giai đi. Ta chỉ có thể nói người ngốc có ngốc phúc đi. Đường Phong kỳ thật trong lòng cũng rất đấu kỵ Lưu Kỳ Thiện. Hắn bắt hết óc mới được đến dục vọng truyền thừa, mà lão lưu ba thanh bài liền thắng một cái bán thần truyền thừa. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhậm Giã nhìn Cố Niệm, nhẹ giọng hỏi, ngươi tới đây bên cạnh là tiểu đội du lịch sao? Ừm ân. Cố Niệm bưng lấy chén trà, chúng ta 8 người một khối đến, bất quá, ngày mai liền chuẩn bị đi. Ngày mai liền đi. Ngươi sẽ không là sợ chúng ta hai xoài ca, nhằm vào ngươi làm phụ trạch tiêu thụ a? Trạch viện ta là muốn mua, nhưng không có tinh nguyên cũng là thật. Cố Niệm tự giễu cười một tiếng, nhẹ giọng giải thích nói, kỳ thật, nếu không phải hai ngày này đụng phải ngoại ý muốn sự tình, vậy chúng ta tiểu đội đều sống đi. Cái gì ngoại ý muốn sự tình? Nhậm Giã thuận mồm hỏi thăm. Ta đang muốn nói với các ngươi đâu. Cố Niệm nâng lên cái đề tài này, liền nháy mắt tinh thần tỉnh táo đầu, sinh động như thật giảng thuật nói, cái này cổ Đàm thị có một chỗ, gọi Thanh Hòa học đường, giảng bài tiên sinh dạy học cũng chỉ có một vị, tên là Hứa Thanh Yến. Theo nơi này thần thông giả giảng, thiên tỷ địa vừa khai phủ không bao lâu, Hứa tiên sinh liền dẫn thê tử đến nơi này, cũng muốn ba gian tiểu viện, nhập học dạy học. Hắn cái này Thanh Hòa học đường quy củ tương đối thú vị, phàm là trật tự trận doanh nhất, nhị phẩm thần thông giả, đều có thể miễn phí đến hắn nơi đó nghe giảng bài. Thần khóa thời gian là giờ mau bên trong đến giờ thìn bên trong, cũng chính là 6 điểm 8 điểm, muốn dậy thật sớm. Chưa khóa là giờ mùi mới tới giờ mùi mạn, vừa lúc là sau buổi cơm trưa. Chỉ cần là đi tới cổ Đàm thị người, trong lúc rảnh rỗi đều có thể đi qua nghe giảng bài. Mà lại Hứa tiên sinh rất có kiên nhẫn, hai lớp kết thúc về sau, hội chuyên môn trở lại nửa canh giờ thời gian, cho mọi người đặt câu hỏi, cũng thích hợp chỉ điểm. Có những tiên phú kia tương đối cao đề dài thần thông giả, Hứa tiên sinh sẽ còn miễn phí tặng cho một chút sao chép điển tịch, để bọn hắn tự động lĩnh hội. Cố Niệm cười tủm tỉm nói, cho nên, tiểu đội chúng ta hai ngày này liền thường xuyên đi Hứa tiên sinh nơi đó nghe giảng bài, mà lại đều có không tệ thu hoạch. Cũng tỉ như ta đi, lập tức nhanh vào tam phẩm, đối với thuật pháp lý giải đã qua tại thuần thục cùng lao cá, luôn có một loại cái gì đều đúng, lại cái gì đều rất bình thường cảm giác. Nhưng hôm nay, Hứa tiên sinh tại giảng thuật pháp ngưng ý thiết lúc, lại làm cho ta rộng rãi sáng sủa, được lợi rất nhiều. Ách, nghe có điểm lạ lạ. Đường Phong nghe xong Cố Niệm tự thuật, lập tức lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Quái chỗ nào? Cố Niệm ánh mắt không hiểu nhìn về phía hắn. Ha ha. Đường Phong cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhậm Dã, cười hỏi: miễn phí dạy học, kiên nhẫn chỉ điểm, mà lại chẳng những tặng cho sao chép điển tịch, trọng yếu nhất chính là hắn còn phải mỗi ngày dậy sớm. Người này thiết, làm trái tổ tông kinh nghiệm. Ngươi tổ tông cái gì kinh nghiệm nha? Cố Niệm chớp mắt hỏi. Vô lợi không dậy sớm a? Đường Phong lý trực khí trắng bể. A, ngươi một cái phú thương chi tử, khẳng định rất khó lý giải người đọc sách trí trí nha. Cố Niệm trêu chọc một câu về sau, liền chân thành nói, cái này thiên tỷ địa khai phủ, dẫn vô số thần thông giả cùng dị tộc đều tới, thiên tài nhiều vô số kể. Lớn như thế, cũng tự nhiên hội có cao nhân lánh đời rời núi, hoặc họa loạn thiên hạ, hoặc khai tông lập phái, hoặc lưu danh sử sinh a. Mỗi người theo đuổi không giống, chúng ta không thể dùng thế tục ánh mắt mang theo thành kiến đi đối đại phẩm cách cao thượng người. Có đạo lý. Nhậm Giã khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý các ngươi nếu là ở trong này dừng lại thời gian dài, cũng có thể đi Thanh Hòa học đường nghe giảng bài, thật là được ích lợi không nhỏ. Cá nhân ta cảm thấy Hứa tiên sinh trình độ khẳng định là không thấp hơn chúng ta Chu Tức học viện những lao đầu kia. Nhưng học viện lao đầu đều bận quá, bình thường nào có công phu để ý tới chúng ta những này tiểu cạ rẻ bị a. Cố Niệm hàm răng sáng tỏ nói, chỉ có điều các ngươi muốn đi, cũng chưa chắc liền sẽ được đến Hứa tiên sinh chỉ điểm. Đường đường nhân hoàng, dục vọng chi thần, là chúng ta không xứng sao? Tiểu ca cơ có chút không phục. Không, kỳ thật các ngươi là rất xứng đôi. Bởi vì Hứa tiên sinh đối đãi với chúng ta người đón giao thừa phá lệ thân mật, nhất là nhất, nhị phẩm thiên phú tương đối tốt người chơi, được đến hắn tự mình chỉ điểm cơ hội, so cái khác tổ chức lớn hơn. Cố Niệm cải chính. Vậy ngươi vì cái gì nói hai ta rất khó? Đường Phong có chút ngậu. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, Thanh Hòa học đường chỉ vì nhất, nhị phẩm thần thông giả nhập học. Cố Niệm nói khẽ, tam phẩm trở lên thần thông giả, nếu như cũng muốn đi cầu học giải thích nghi hoặc, kia là muốn thông qua khảo nghiệm. Ha ha, còn có khảo nghiệm. Nhậm Giã nghe đến đó, rốt cục hứng thú, cái gì khảo nghiệm? Phổ thông nhất, nhị phẩm thần thông giả, tại mỗi ngày nhập học trước, có thể từ cửa chính đi vào học đường, thời gian vừa đến, Hứa tiên sinh liền ra tới giảng bài. Cố Niệm giải thích nói, nhưng tam phẩm trở lên thần thông giả, nếu là cũng muốn tiến vào học đường, vậy thì nhất định phải đi bên trái Long Môn, lại Long Môn trên xả ngang treo một chi bút lông. Chiếc bút kia thần thông khó lường, tam phẩm thần thông giả chỉ có thể đi đến bút trước, lại không cách nào bước qua cánh cửa. Cho tới bây giờ, ta nghe nói giống như chỉ có hai người thành công vượt cửa mà vào, đến nội đường cũng được đến Hứa Tiên Sinh chỉ điểm. Thời gian dài như vậy, cũng chỉ có hai người vượt cửa mà vào. Đường Phong cũng có chút kinh ngạc. Đúng thế, giống như trong đó một vị còn là tứ phẩm thần thông giả, bất quá không có để lại tính danh, chỉ lấy được chỉ điểm về sau liền đi. Cố Niệm nhẹ giọng trả lời, dù sao trừ nhất nhị phẩm tiến vào ngoài cửa chính, mỗi ngày đều có không ít cao phẩm thần thông giả đi Long Môn cái kia một bên thử nghiệm, nhưng đều là mất hứng mà về. Nàng nói đến đây, liền hơi có chút khiêu khích nhìn về phía Nhậm Dã, thế nào, Nhân Hoàng sư đệ, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Nhậm Dã nhìn nàng, bất quá, cái này Hứa Tiên Sinh đã có thể đem ba, bốn phẩm thần thông giả đều cản ở ngoài cửa, vậy khẳng định cũng là thâm bất khả chắc lão quái vật ta. Không, ngươi vừa vặn nói phản. Cố Niệm lắc đầu nói, Hứa Tiên Sinh nhìn xem niên kỷ cũng không lớn, đại khái là hơn 40 tuổi bộ dáng, mà lại chính hắn nói qua, hắn khổ tu nhiều năm, làm sao tư chất phi thường bình thường, trước mắt cũng chính là một vị nhị phẩm thư sinh, mà sở dĩ có thể ngăn cản bên ngoài những cái kia cao phẩm thần thông giả, kỳ thật toàn bộ nhờ cái kia cán treo tại Long Môn bên trên bút. Cái kia bút hẳn là một kiện tương đối lợi hại pháp bảo. Nhậm Dã nghe đến đó, biểu lộ lập tức trở nên mê mang, ngươi là nói, hắn chẳng những là một cái nhị phẩm học cặn bã, hơn nữa còn có thể chỉ để ba, bốn phẩm thần thông giả. Đúng. Cố Niệm nhu thuận gật đầu, Hứa Tiên Sinh nói, người sống một đời, có được có mất. Chính là bởi vì chậm, cho nên hắn tài năng nhìn càng thêm nhiều, nghĩ đến càng nhiều. Hắn mở đường dạy học, cũng chỉ là đem cái này nửa một giáp tầm thường bình thường, chua chua nói cùng mọi người nghe thôi. Có chút ý tứ. Đường Phong trên mặt không có vẻ đăm chiêu, chỉ chống cằm nói, đúng là người thú vị. Ừm. Nhậm Dã uống ngụm nước trà, nghe ngươi như thế một giảng, ta còn thực sự muốn đi cái này Thanh Hòa học đường nhìn xem. Cổ Đàm thị bên ngoài, một tòa náo nhiệt nông trong nội viện. Một vị ánh mắt cẩn thận thanh niên, hướng về phía một tên khuôn mặt lạnh lùng thần thông giả hỏi, có Cổ Đàm tông bí cảnh lộ dẫn sao? Người ra cái giá. Không có, Cổ Đàm tông bí cảnh lộ dẫn trước mắt đã bị Vạn Tượng môn độc quyền, hiện tại ai cũng không lấy được. Khuôn mặt lạnh lùng thần thông giả không chút do dự lắc đầu. Chương 642, Long Môn Bút Lông, một trận khảo nghiệm, một. Chương 642, Long Môn Bút Lông, một trận khảo nghiệm, một. Trong khách sạn, Cố Niệm dỗi lưng một cái, lười biếng nói, được rồi, hai vị, thời gian không còn sớm, bản cô nương muốn đi rửa mặt một chút, đi ngủ cảm giác. Làm sợ mà không, bản ca cơ tại Lệ Viện học qua lão mụ mụ không chuyển ra ngoài đấy chính là chi thuật. Tiểu ca cơ dùng khát vọng ánh mắt nhìn nàng, thật có lỗi, ta đối với cùng giới không hứng thú. Cố Niệm lườm hắn một cái, đứng lên nói, ngày mai tiểu đội chúng ta liền muốn rời khỏi Cổ Đàm thị, các ngươi nhiều hơn bảo trọng, đa đa phát tài, chúc Trạch viện hạng mục bán chạy ha. Nhậm Dã trầm ngâm sau một lúc lâu, cũng đứng dậy nói, ngươi cái kia tiểu đội đáng tin cậy sao? Nếu là đợi không thư thái lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi Thanh Lương phủ, để ngươi một nhà một lần nữa tổ đội. Hắc. Cố Niệm nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ, cười tủm tỉm nói, Nhân Hoàng sư đệ tâm ý ta lĩnh, nhưng không nên xem thường ta nha. Ta hiện tại cũng là đội trưởng, sao có thể vứt bỏ đồng đội, một mình đi tìm phú quý đâu? Cái này không chính cống nha. Yên tâm đi, đội viên của ta cũng đều là Thượng Hải đưa ra thị trường người đón giao thừa, hiểu rõ, không khí cũng không tệ. Nhậm Dã nghe xong lời này, liền rõ ràng nàng ý tứ, a, vậy là tốt rồi. Cũng chúc ngươi cơ duyên đa đa, sớm ngày uy chấn thiên tỷ địa. Bất quá, Thanh Lương phủ đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, ta phạm là ở bên ngoài đợi đến không thư thái, cái kia Thanh Lương phủ luôn có một tòa VIP trạch viện có thể làm nhà của ngươi. Dùng tiền không? Cố Niệm tò mò hỏi. Chúng ta cái này quan hệ, giảm giá 20. Nhậm Dã cắn răng nói. Ha ha ha. Cố Niệm cởi mở cười một tiếng. Tốt tốt tốt, bạn cô nương tích lũy tiền, thuận tiện đa đa phát triển một chút tuyến, sớm muộn cũng có một ngày mang tư vào ở Thanh Lương phủ. Ổn. Nhậm Dã trọng trọng gật đầu. Thời điểm không còn sớm, ba người đứng ở trong màn đêm chào hỏi vài câu về sau, liền lưu luyến không rời cáo biệt, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Kỳ thật, Nhậm Dã là nghĩ kéo Cố Niệm vào Thanh Lương phủ, bất quá cô nương này mặc dù tính cách sáng sủa, nhưng cũng thật là mạnh. Nàng có chính mình tiểu đội, người ta không muốn ăn đổ bố thí, đặc biệt bị người chiếu cố, cho nên mới quyết định tiếp tục dẫn đội du lịch. Dạng này cũng tốt, các bằng hữu đều có cơ duyên của mình cùng giá vọng, hơn nữa còn đều có thể một mình đảm đương một phía, trưởng thành là trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Cái này quả nhiên là lệnh người mừng rỡ a. Nhưng trọng yếu nhất chính là, bằng hữu phát triển bằng hữu kia liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hắc hắc. Cái này vườn khu nhân mạch lưới, giao hệ ruộng, sớm muộn cũng có một ngày hội cực lớn đến không cách nào đong chừng, cầm liêm đao cắt đều cắt không hết. Nghĩ tới đây, Tiểu Hải Vương yên lặng cười ra tiếng, huynh đệ tỷ muội đứng lên a, đều thật tốt hỗn. Thanh Lương phủ luôn có một cái hạng mục là vì các ngươi chuẩn bị. Hôm sau trời vừa sáng, Nhậm Dã cô ý đi lầu một hỏi thăm một chút khách sạn lão bản, nhưng lại biết được hành ca các đội viên vẫn không có trở về. Bọn hắn hết thảy 7 người, đi trước 6 cái, sau đó lại đi một cái, nhưng khách sạn phòng nhưng không có lui, điều này nói rõ đi trước cái kia 6 cái, xác suất rất lớn là tiến vào cái nào trong bí cảnh tập thể du lịch, lại tạm thời không cách nào ra ngoài. Mà cuối cùng đi một cái kia, hẳn không phải là vào bí cảnh, có thể là gặp được cái gì việc gấp, cho nên hắn đột nhiên trở về xác suất tương đối lớn. Cái này hành ca nhắc nhở vẫn chưa hoàn thành, cái kia Nhậm Dã tự nhiên sẽ không cầm người ta tiền mồ hôi nước mắt rời đi, chỉ có thể tạm thời lưu ở nơi đây chờ đợi. Buổi sáng không có việc gì, Nhậm Dã không khỏi nhớ tới Cố Niệm nâng lên Thanh Hòa học đường. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Sắp tới giữa trưa, Nhậm Dã kêu lên Ái Phi cùng Đường Phong, làm sơ nghe ngóng về sau, liền đi hướng ở vào cổ Đàm thị Tân Hòa đường phố Thanh Hòa học đường, mà A Bổ thì là nghe theo hắn chó cha phân phó, mang đại hắc cầu du lịch núi chơi cảnh đi. Cuối cùng còn lại tương đối cố gắng Long Thủ, thì là lưu trong phòng tiếp tục lĩnh hội truyền thừa điện tịch. Đường Phong từng nói qua, Long Thủ là hắn gặp qua nhất mạnh hơn, nhất thoải mái, cũng chăm chỉ nhất nữ tử. Cho dù là đi cao thủ nhiều như mây đỉnh cấp thương vụ trận, vậy ít nhất cũng phải là 2.800 đại nhân vật hung ác. Mới đầu, Long Thủ nghe xong cái đánh giá này về sau, là rất vui mừng cùng mừng thầm. Nhưng về sau nàng cùng thích xem tiểu thuyết Hứa Thanh Chiêu giao lưu một phen về sau, ngẫu nhiên biết được đỉnh cấp thương vụ trận là có ý gì về sau, liền một bàn tay đánh cho tiểu ca cơ tuyệt trải qua 3 ngày. Từ đó, ca cơ nhìn Long Thủ, hèn mọn như sâu kiến. Một nhóm 3 người, dạo bước ở trong cổ thành du lịch hoa ngắm cảnh ở giữa, liền đã bất chi bất giác đi tới Thanh Hòa học đường trước cửa. Nhậm Dã gác tay ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thấy một tòa không cao lớn lắm và khí thế trạch viện đại môn, phía trên treo một mặt viết có Thanh Hòa học đường 4 chữ bảng hiệu. Hai bên trái phải là cao hơn 1 mét màu xám tường vây, nhưng có không ít địa phương đều lộ ra gạch đỏ, có vẻ hơi cũ nát. Học đường cửa chính đại môn đóng chặt, phía trên treo một cái thẻ gỗ tử, viết chưa nghỉ 2 chữ. Bài tập buổi sớm kết thúc, ta vào không được. Đường Phong nhắc nhở, Cố Niệm không phải nói, tam phẩm trở lên thần thông giả đều muốn qua Long môn khảo nghiệm sao? Chúng ta đi cửa hồng nhìn xem. Đi. Nhậm Dã khẽ gật đầu. Cứ như vậy, 3 người vòng qua học đường cửa chính, lần theo xung quanh vang lên đám người ồn ào thanh âm, lại đi tới học đường bên trái hẻm bên ngoài. Nhậm Dã vừa mới nhìn về phía hẻm, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đầu này thâm thúy lại rộng lớn trong ngõ hẻm, giờ phút này đã đứng đầy thần thông giả, phóng tầm mắt nhìn tới, lại chừng 200-300 người. Lại hẻm hai bên vách tường bên cạnh, thậm chí còn có người bày lên quán nhỏ vị, bán một chút tại tinh môn ở bên trong lấy được bảo vật. Trong ngõ hẻm, phi thường náo nhiệt, có người tại khe khẽ bàn luận, cũng có người đang lớn tiếng gào to, âm dương hệ phụ lục, phi kiếm, giọt máu, tiện nghi bán phá giá. Triệu hoán hệ linh sủng, nô thị tông môn nhị phẩm tiểu chiến lang một cái, tốc độ nhanh, chiến lực không tầm thường, người có ý nhưng nói giá. Phổ thông nộ đạo nguyên, 300,000 tinh nguyên một viên, giới hạn 2 viên, tới trước được trước. 3 người một bên nghe gào to âm thanh, một bên cất bước đi hướng hẻm chỗ sâu. Đường Phong biểu lộ hơi kinh ngạc nói, ba mẹ nó, nộ đạo nguyên đắt như vậy à, 1 viên 300,000. Phổ thông khẳng định không đáng cái giá này a. Nhậm Dã nói khẽ, người dẫn đường cùng nộ đạo nguyên vừa mới xuất thế, tương đối khan hiếm, cái này giá hàng có chỗ bành trướng là bình thường. Không đáng coi như, không phải ta còn nghĩ ở trong này 7 cái tăng cường dục và 7, lợi ít tiền, cho cậu ca mua 2 viên đâu. Đường Phong giấu tiền lỗ nhỏ, chủ đánh một cái chỉ có vào chứ không có ra. Hắn là không thể nào chính mình cung cấp tiền bồi dưỡng người dẫn đường, nhưng lại có thể tiếp nhận hiện kiếm hiện hoa. Không cần, phổ thông nộ đạo nguyên đối với cậu ca tăng lên quá nhỏ. Nhậm Dã lắc đầu, ta lúc trước đổi cái kia 2 viên còn không có sử dụng đây. 3 người một bên trò chuyện một bên hướng phía trước chen, không nhiều một hồi liền đi tới học đường cửa hông. Nơi này cơ hồ đã bị thần thông giả phá hỏng, cái dám lớn một chút cái địa phương, trọn vẹn đứng mấy chục người, liền ngay cả học đường cửa hông trên từng rào đều đã ngồi đầy xem náo nhiệt. Chương 642, Long môn bút lông, một trận khảo nghiệm, 2, chương 642, Long môn bút lông, một trận khảo nghiệm, 2, Nhậm Dã đứng ở trong đám người, ngẩng đầu hướng học đường cửa hông liếc một cái, nhìn thấy rộng mở trong cửa gỗ, có một đầu thẳng tắp hướng vào phía trong hành lang, đại khái có dài 10 mấy mét, lại phía trên có che gió che mưa hành lang lều, nhìn tia sáng có chút u ám. Tại hành lang lều phía dưới trung ương nhất trên sàn ngang, treo một chi cũ kỹ phai màu bút lông, nhìn liền cùng cổ nhân dùng không có gì khác biệt. Ngoài cửa rất chen chúc, nhưng hành lang lại phi thường trống trải, không có bất kỳ ai, thuận mắt nhìn lại cũng có thể nhìn thấy học đường hậu viện một góc cảnh sát. An Đại Hùng, ngươi trọn vẹn ở chỗ này chuẩn bị 3 ngày, làm sao liền thời gian 3 cái hô hấp đều không có chịu được a? Làm hại lao tử thua hơn 1 vạn tinh nguyên. Trong đám người, một vị thân mang áo bảo làm trung niên nam nhân, cười híp mắt hướng về phía một vị tráng hán trêu chọc một câu. Tráng hán kia sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc ngồi tại cửa ra vào trên mặt đất, nhíu môi nói, ngươi đi người bên trên. Đúng a, lão Ngô ngươi mỗi ngày ở chỗ này soi mói, chính ngươi làm sao không lên a? Ngươi không hiểu, lão Ngô là ở chỗ này làm từ thiện. Hắn mỗi ngày cố định thua 20,000, ngươi để đánh giá vài câu lại thế nào rồi? Ha ha, lão Ngô, bọn hắn dạng này tổn hại ngươi, đổi lại ta là nhẫn không được. Lão Ngô, đi vào thử một chút thôi, lại chết không được, ngươi sợ cái gì? Trung niên áo bào xanh chỉ nói một câu trò đùa lời nói, liền bị 4 phía quần chúng thay nhau ồn ào, cả người có chút xuống đài không được. Mẹ nó, thử một chút liền trôi qua trôi qua. Cái kia bị gọi là lão Ngô trung niên áo bào xanh, tại một trận ồn ào âm thanh xuống, cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, xem bói nói ta, từ năm nay lên, có 3 năm đại vận, làm không tốt chính là ở chỗ này. Tiếng nói rơi, lão Ngô nện bước chân thư thả, phi thường quả quyết đi vào cửa hông. Tới tới tới. Đúng lúc này, vị kia sắc mặt tái nhợt chẳng hán, lại đột nhiên đứng dậy, vẫy tay hô, đặt cược. Ta đại lý, cực lão Ngô thật không qua 2 hơi. Cái này không đến mức đi, lão Ngô nói thế nào cũng là tam phẩm đỉnh phong. Ta tiếp theo ngàn, cực hắn có thể qua 2 hơi. Đến, ta cũng tới. Lão Ngô, chịu đựng ngang, ta cho ngươi xuống 5,000. Làm lão Ngô cất bước đi vào cửa hông lúc, ngoài cửa nháy mắt trở nên tiếng người huyên náo lên, có không ít thần thông giả đều đánh cược lên, tràn diện trong lúc nhất thời phảng phất đi tới vương miện bộ kinh. Đám người này thật sự là dành đến nhất cả chúng a. Đường Phong điểm môi đánh giá một câu về sau, trong lòng tham lam phun trào, lại yên lặng cầm ra 2,000 tinh nguyên, ta muốn đích thân giáo dục một chút bọn hắn. Đừng nóng nội, chờ một chút. Ái phi nhìn trong môn lão nô, nháy mắt hơi ngăn lại, cũng mỉm cười nói, muốn được, cũng không tới phiên người khác đại lý nha. Mấy tức về sau, ngoài cửa đặt cược liền kết thúc. Trong môn, lão nô đưa lưng về phía đám người, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm trọng, chậm rãi nâng lên hai tay. Từ lúc cái này Thanh Hòa học đường mở đường về sau, cho đến bây giờ, cũng chỉ có hai người thông qua Long môn khảo nghiệm, lại tại bút lông thần quan xuống, thành công đi vào nội viện. Cho nên, lão nô trong lòng rất rõ ràng, lấy năng lực của mình, chỉ sợ là rất khó chịu cái này Long môn. Nhưng đến đều đến, mặt mũi này còn là phải. Vâng. Trong lúc đó, lão nô chậm rãi thôi động tinh nguyên lực, toàn thân phun trào ra rực rỡ thần quang, đem u ám hành lang chiếu xạ đến như ban ngày. Đường Phong nhìn hắn nói, tinh nguyên lực cương mãnh lại vô não, đây cũng là cái chiến sĩ hệ người chơi. Đập, đập, đập. Lão Ngô đem tự thân tinh nguyên lực thôi động đến cực hạn về sau, liền đột nhiên hướng về phía trước bước 3-4 bước, mắt thấy liền muốn phóng qua bút lông treo sả ngang. Vâng. Trong lúc đột ngột, cái kia treo ở Long môn trên sả ngang cũ kỹ bút lông, đột nhiên diệu lên vạn đạo thanh quang, lại rất nhỏ chấn động lên. Ái phi cảm thấy được cái kia cố bàng bạc khí tức về sau, bản năng thì thầm một câu, thiên địa hạo nhân khí. Chu Tử Quý, cái này cùng ngưng ngưng kiếm ý lúc khí tức có chút gần a. Nhậm Gia nhíu mày lắc đầu, kinh ngạc nói, không, ta ngưng tụ hạo nhân khí, so sánh cùng nhau, là. Trăng sáng cùng đom đóm trên lệnh, còn con này tam phẩm chi địa. Ông. Hắn lời nói không đợi nói xong, cái kia treo ở Long môn sả ngang bút lông đang run lên bần bật ở giữa, liền ngưng tụ lại một đạo như kiếm mang bút lông hư ảnh, thẳng tắp điểm hướng áo bảo lam lão Ngô mi tâm. Bạch. Bút lông hư ảnh hành không mà đến, lão Ngô chán nổi gân xanh lên, dốc hết toàn lực hét lớn một tiếng, đốt ta. Bạch. Đồng dạng, hắn chú quyết không đợi niệm xong, liền bị cái kia bút lông hư ảnh cuốn lên bàng bạc hạo nhân khí, một chút điểm bay, toàn bộ thân hình như diều bị đứt dây, bay ngược hướng ngoài cửa. Con mẹ nó, tiếp ta một chút. Lão Ngô tuyệt vọng hô to. Từ ngực. Đám người bản năng né tránh, lão Ngô ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nâng lên đầu, mẹ nó. Mỗi ngày thua hai người các ngươi vạn tinh nguyên, tiếp một chút cũng không thể tiếp sao? Một đám hư tình giả ý vương bắt đạn. Bên cạnh, Nhậm Giác túi đầu nhìn hắn một cái, đã thấy đến già Ngô đã là mồ hôi đầm địa, toàn thân hể bại thái độ. Hắn hiển nhiên tại vừa mới trong khảo nghiệm, đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không thể đón lấy cái kia bảng bạc hạo nhân khí. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, bút lông hiển linh, hắn vừa chạm vào đã bại, liền một hơi đều không có khiến qua. Cái kia dáng người trắng hán côi Ngô, đáp ý nói, nhà cái thông sát ha. Lão Ngô ngươi thật là một cái phế vật. Ba mẹ nó, 5,000 tinh nguyên cứ như vậy không có rồi. Không chơi, không chơi. Một đám người hùng hùng hổ hổ, hoặc cao hứng bừng bừng, hoặc túi đầu tăng não. Ta cảm thấy, có thể đón lấy cái này hạo nhân khí, hẳn là có thể qua cửa này khảo nghiệm. Đường Phong nhìn lần nữa bình tĩnh lại hành lang, nhẹ giọng đánh giá một câu. Không, tiểu huynh đệ, ngươi sai. Tráng hán Khôi Ngô thắng tinh nguyên về sau, tâm tình cực dai xông Đường Phong giải thích nói, cái kia bút lông bên trong hạo nhiên khí gần như vô tận, cho nên, ngươi không riêng muốn đón lấy, hơn nữa còn muốn tại hạo nhiên khí trong uy áp cất bước, mới có thể đi vào nội viện. Ta tại cổ Đàm thị du lịch hơn một tháng, trước mắt chỉ gặp qua có một người, gánh mười hơi. Ha ha, cái này mở đường giảng bài Hứa tiên sinh tuy là nhị phẩm, nhưng trong tay món chí bảo này, làm không tốt sẽ là cái 5-6 phẩm tuyệt thế pháp bảo. A a, là dạng này a. Đường Phong gật đầu. Thế nào, tiểu huynh đệ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Tráng hắn hỏi. Chờ một chút, ta nhìn lại một chút. Đường Phong cười bể. Mẹ nó, vẹn vẹn chính là một khảo nghiệm thôi, chứ bị đường đường ba, bốn phẩm thần thông giả, cớ gì giống rùa đen co đầu rụt cổ. Trong đám người, một vị thân mang áo vàng, lão gia trang điểm nam tử trung niên, tiêu sái cất bước mà ra, thẳng đến cửa hông đi đến, ta đi thử một chút cái này bút lông đến cùng lợi hại chỗ nào. Hai hơi về sau. Bành. Một tiếng vang trầm nổi lên, áo vàng lão gia ngã rầm trên mặt đất, xương tay đánh rách tả tơi, đau đến thẳng hô mụ mụ. Bất quá, nhân loại buồn vui cũng không giống nhau, bốn phía chuyện tốt người điên cuồng trào phúng hoàng lão gia, khiến cho xấu hổ rời đi. Nhậm Gia ba người đứng ở bên ngoài cửa, lại liên tiếp nhìn thấy mười mấy người cất bước đi vào cửa hông, nhưng nhiều nhất cũng liền tại Long môn xuống kiên trì năm hơi tả hữu. Ngươi thử một chút. Đúng lúc này, Tiểu Hoài Vương cho Đường Phong truyền âm. Ngươi làm sao không phải thử một chút đâu? Đường Phong liếc mắt đặt câu hỏi. Ta không có ngươi lợi hại a. Nhậm Gia không chút do dự trả lời. Đường Phong sửng sốt một chút, a, ngươi rốt cục vẫn là thừa nhận sự thật này. Tiếng nói rơi, hắn tay nhỏ vung lên, chư vị, tránh ra điểm, ta muốn chẳng bước. Con mẹ nó, là cái dũng sĩ. Tuổi con nhỏ, lại có như thế đảm phách, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Áo bào lam lão Ngô, cùng tráng hán Khôi Ngô bọn người, nhao nhao bắt đầu ồn ào. Bạch. Đường Phong cất bước đi vào hành lang, quay đầu lại hướng Ái Phi nháy cái con mắt. Thông minh tiểu hắc mập mạp, vào đúng lúc này nháy mắt lĩnh ngộ chó đồng đội ý tứ, lập tức thanh thúy hô nói, ta đại lý. Cực hắn chi ít có thể kiên trì mười hơi, một chú ít nhất 5,000 tinh nguyên, cao nhất 10,000 tinh nguyên, có người muốn được sao? Bao nhiêu? Mười hơi. Ngươi xác định là mười hơi sao? Muội muội. Tới tới tới, ta tiếp theo bạn, không mang đổi ý ha. Cái này muội muội béo cùng tiểu tử kia là cùng một bọn, không có lừa dối sao? Mẹ nó, ta ở chỗ này đứng hơn nửa tháng, cũng chưa từng thấy qua có thể kiên trì mười hơi. Hai người bọn họ chính là cùng một bọn, ta cảm thấy đây cũng là cái không biết lượng sức bản. Lao tử cược. Có đạo lý, ta cũng tiếp theo bạn. Phần phật. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị khán quan, bao quát trên đầu tường ngồi xổm thần thông giả, đều tại Ái Phi nơi này xuống chú. Nàng gọ sát lấy răng ngà, cười đến cùng đông hoa đồng dạng. Nhậm Giá lập tức cho cửa hồng bên trong Đường Phong truyền âm, con chó, ngươi nếu để cho ta lão bà thua, đêm nay ta liền cho ngươi cùng cậu ca xử lý hôn lễ.
Được, đừng quên mang lên A Bồ, nhiều người náo nhiệt.
Đường Phong vậy mà không có cự tuyệt. Một đám người đặt cược kết thúc về sau, áo bào lam lão Ngô liền hô nói, bắt đầu đi, thiếu niên.
A.
Đường Phong lạnh lùng cười một tiếng, lại như cái đồ đần, toàn thân không có chút nào tinh nguyên ba động đi hướng nội viện.
Ừm, hắn vì sao không vận chuyển tinh nguyên chi lực a?
Đúng vậy a, hắn không có hiện ra bất luận cái gì thần dị. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Đám người kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Nhậm Dã nhìn Đường Phong bóng lưng, vui mừng nói, tiểu ca cơ là có đầu óc. Nhân gian hạo nhiên khí, tụ chính là nơi đây chi lực, cái này không đang đối kháng với, mà tại cảm giác. Thái Phi cũng nhìn ra Đường Phong ý nghĩ. Tiếng nói rơi, Đường Phong gần như lấy phạm nhân thân thể, cất bước đi đến bút lông phía dưới.
Bành!
Vạn đạo thanh quang chợt hiện, bút lông lần nữa đầu động.
Bành!
Một cái bóng mở trống rỗng mà lên, thẳng điểm Đường Phong mi tâm. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, toàn thân thân thể bung lỏng, tùy ý vô tận hạo nhiên khí bao vây lấy bút lông hư ảnh, điểm hướng mi tâm của mình.
Bành!
Ngòi bút hư ảnh nhẹ nhàng đâm tại Đường Phong trên trán, làm hắn đông cảm giác đại não hoàn toàn tĩnh lặng, bốn phía chi cảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc uy áp cảm giác trong khoảnh khắc bao trùm Đường Phong toàn thân, làm hắn có một loại toàn thân xương cốt sắp vỡ nát, huyết nhục sắp bị thiên địa hạo nhiên khí ép thành bụi phấn cảm giác. Trong lúc mông lung, hắn tựa như nhìn thấy trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, nội tâm không khỏi tạo nên một cô khó mà ngăn chặn hoảng sợ cảm giác.
Phúc.
Một ngụm nóng hổi máu tươi phun ra. Đường Phong ngơ ngác đứng tại Long Môn phía dưới, vẫn không có vận dụng thần dị chống cự cái kia cố bàng bạc khí tức, chỉ lấy nhục thân tiếp nhận hạo nhiên khí tẩy lễ. Ngoài cửa, đám người lặng ngắt như tờ, đều chỉ ngơ ngác nhìn Đường Phong. Bọn hắn lúc trước xác thực không nghĩ tới, người trẻ tuổi này có thể lấy nhục thân tiếp nhận hạo nhiên khí áp bách.
Mấy hơi rồi?
Lam Béo lao nô hỏi.
Bốn hơi thở.
Hắn miệng phun máu tươi, sợ là sắp không kiên trì được nữa. Khôi Ngô Tráng hắn dừng lại một chút, một hồi hắn bay ra ngoài, chúng ta tiếp một chút, không phải sợ là muốn chết người.
Ầm ầm.
Hành lang bên trong, hạo nhiên khí cùng mây trôi, điên cuồng tuần hướng Đường Phong. Thân thể của hắn thẳng tắp mà đứng, cảm giác toàn thân mình lẳng ra, xương cốt đều tại từng khúc băng liệt, nhục thân tựa như lúc nào cũng hội tiêu tán ở thiên địa. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại nhập định thời điểm, như nhìn thấy thiên địa sụp đổ, vũ trụ một mảnh hỗn độn chi cảnh, một cỗ cô độc cảm giác sợ hãi, lệnh người tam hồn thất phách bất ổn, lại ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Một màn này, tự nhiên cũng bị Nhậm Dã nhìn thấy, nhưng hắn nhưng không có xuất thủ nghĩ cách cứu viện, chỉ nhíu mày quan sát.
Ê!
Đúng lúc này, Đường Phong đột nhiên rên rỉ thống khổ một tiếng, hàm hồ nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Khống chế cảm xúc cùng dục vọng thần, như thế nào lại bị huyễn cảnh hù ngã?
Ta chính là ta, không giống diễm hỏa.
Ba, ba, ba. Ngón cái cùng ngón giữa ma sát, hành lang bên trong đột nhiên vang lên bảy cái chỉ tiếng động. Hết thảy hoảng hốt, cô độc, bàng hoàng, dãy rủa đều bắt nguồn từ nhân tính dục vọng cùng cảm xúc. Ngươi có quá nhiều sự tình không có làm, cho nên sợ chết. Thế gian có quá nhiều chuyện thú vị, cho nên ngươi sợ cô độc. Bảy cái chỉ vang về sau, ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực, sắc dục, toàn bộ bị rút đi. Tiểu ca cơ vào đúng lúc này, chính là vô dục vô cầu thần. Chương 643, Sơn Hà Đỉnh, nâng bút không có chữ, 1, chương 643, Sơn Hà Đỉnh, nâng bút không có chữ, 1, 7, 8, 9. Áo bào lam lão Ngô nhìn hành lang bên trong tiểu ca cơ, một trận kích tỉnh vài giây sau, đã thấy đến đối phương vậy mà tại vô tận hạo nhiên khí bên trong, khoanh chân ngồi xuống, xong, xong, hắn vậy mà tòa hạ.
Thua, cái này toàn trường dân cơ bạc, lại bị béo đen nha đầu một người huyết tẩy.
Bút lông treo đứng tại Long Môn phía trên, lặng lặng tản ra quang huy, lại không còn run run. Đường Phong khỏe môi nết lên một chút đỏ thắm vết máu, lại như lão tăng nhập định xếp bằng ngồi dưới đất, khuôn mặt bình tĩnh, hình như có rõ ràng cảm nộ. Cái này có thể đến cửa hồng xem náo nhiệt, hoặc thử nghiệm khảo nghiệm người, kia cũng là cấp bậc không thấp thần thông giả, cho nên bọn hắn gặp một lần Đường Phong ngồi xuống, liền biết đánh cược người thua, lại trong lòng cũng có chút ao ước. Bởi vì đối phương rõ ràng là tại hạo nhiên khí bên trong có rõ ràng cảm nộ, từ đó mới ngồi xếp bằng hiểu ra. Tiểu ca cơ thật là lợi hại nha, hắn như vậy một cái bất học vô thuật, dùng hỏa cuốn thân người, có thể tại thiên địa hạo nhiên khí bên trong trận có cảm nộ, cái này thật không hổ là Lý Ngạn coi trọng nương tử. Ái Phi cười híp mắt bình luận, bản cung thông sát, gần 200,000 tinh nguyên nhập trướng. Vợ chồng tài sản, phân ta một điểm. Nhậm Dã mặt dày vô sỉ mở miệng.
A.
Ái Phi khôi phục cao lãnh thần sắc, lạnh nhạt nói, nếu không phải nhìn ngươi thu xếp ba khu phúc địa kiến thiết, tiền tài khan hiếm.
Vậy là ngươi không có tư cách quản sổ sách.
Ái Phi nói có lý, chúng ta không nói chuyện này. Nhậm Dã mượt mà đổi chủ đề.
Hứa Thanh Chiêu đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn đã nhập định Đường Phong, hé miệng cười nói, bản cung cũng tới thử một chút chi này bút, nhìn xem nó đến cùng có khác biệt gì chỗ.
Nhậm Dã nghe xong lời này, lập tức chỉ vào tiểu hắc mập mạp hô to, nương tử của ta muốn đi vào thông qua khảo nghiệm, còn có người đặt cược sao?
Ta đại lý.
Tiếng la bồng bềnh, chung quanh người đều đang quan sát Ái Phi, nghị luận ầm ĩ. Mọi người gặp nàng mập mạp đen sì, nhìn xem không giống như là năng lực gì cường hãn hạng người. Bất quá cân nhắc đến lúc trước nhìn tiểu ca cơ đã bị lừa rồi, trong lòng cũng hoài nghi ba người này là đang giả heo ăn hổ cắt rau hẹ, cho nên tất cả mọi người rất trầm mặc, lại không có người nào lại xuống chú.
Không trở về bản a?
Nhậm Dã hơi kinh ngạc, lần trước cho là ngoài ý muốn, hai lần trước làm chính là đầu góc vấn đề.
Khôi Ngô trung niên giễu cợt nói, tiểu huynh đệ, ngươi cắt rau hẹ biểu lộ quá rõ ràng, mời ngươi khiêm tốn một chút.
Không có ý tứ, thật là ta biểu lộ quản lý không làm, có chút sốt ruột.
Nhậm Dã lễ phép ôn quyền,
huynh đệ, ngươi là thật không muốn bích liên a, kiếm được nhiều như vậy,
còn khoe mẽ. Áo bào lam lão nô gãi đúng chỗ ngứa. Đúng vậy a, nhiều người nhìn như vậy đâu, không để ngươi phu nhân lấy chút đi ra mời khách a. Đều là trật tự trận doanh hảo huynh đệ, hảo phóng điểm. Đám người ồn ào. Nhậm Giã mỉm cười, cũng cảm giác trước mắt đám người này đều rất thú vị, mặc kệ thắng hay thua, đều không có hưng phấn lên mặt, cho nên sảng khoái nói, một hồi đều trở đi, ta lão bà mời mọi người ăn bún thập cẩm cay. Thôi đi, keo kiệt. Bún thập cẩm cay coi như, ta sợ ngươi mời dừng lại, chơi ta 13 lần. Hiện trường lao nhau, nhao nhao mở miệng trêu chọc. Xoát. Mọi người ở đây trong lúc nghị luận, Ái Phi cũng đã cất bước đi vào cửa hông bên trong. Lại nàng cùng Đường Phong, đều không có chuyện trước vận dụng thần dị phòng ngự, chỉ thân thể lỏng đi tới Long Môn phía dưới. Tức khắc, hành lang bên trong thanh quang càng tăng lên, vô tận hạo nhiên khí như tiên vụ tràn ngập ra. Long Môn phía trên, cái kia cũ kỹ rơi sơn bút lông, toàn thân tản ra ánh sáng nhạt, lần nữa ngưng tụ một cái bóng mở điểm vào Ái Phi mi tâm. Nàng đứng tại chỗ, đối kháng đại khái 10 hơi về sau, thân thể mềm mại bên trong đột nhiên bay ra một đạo ngoại nhân không thể gặp áo bào đen đạo thân hư ảnh, chậm rãi dẫn động âm dương nhị khí quanh quần bản thân. Lại là 3 hơi qua đi, Hứa Thanh Chiêu lại cũng ngồi xếp bằng tại hành lang bên trong, cùng Đường Phong sóng vai nhập định, cũng tiến vào hiểu ra trạng thái. Một màn này, thật là nhìn ngốc ngoài cửa đám người. Nếu như nói tiểu ca cơ đang khảo nghiệm bên trong là ngoại ý muốn có thu hoạch, cái kia béo đen nha đầu chủ động dẫn hạo nhiên khí nhập thể, cũng đống nhiên hiểu ra, kia liền đủ để chứng minh trước mắt ba người này thiên phú cùng năng lực. Mọi người tại xem náo nhiệt đồng thời, cũng tại nhau nhau suy đoán, ba người này có phải là di chuyển cái nào đó trên bảng nổi danh thiên tài tiểu đội, hoặc là cái nào lớn nội tình, thế lực lớn bên trong đích chuyển muốn sinh. Ngoài cửa, một đám khán giả cũng sẽ không tiếp tục cầm ý, chỉ cẩn thận quan sát tiểu ca cơ cùng Hứa Thanh Chiêu phản ứng, tựa hồ nghĩ tại hai người bọn họ trên thân, tìm tới một chút kinh nghiệm cùng thiếu môn. Nhậm Giã hơi ngưng lại về sau, cao mày nói, trong ba người, ta yếu nhất. Được rồi, ta cũng thử thời bật đi. Nói xong, hắn cười nhìn về phía áo bào lam lão nô cùng Khôi Ngô hắn tử. Hai người nhìn thẳng hắn, chăm miệng một lời, đều là lao dân cờ bạc, liền không cần cho chúng ta gài bẫy. Quả nhiên cơ trí đến một nhóm. Nhậm Giã tán thưởng một câu, cất bước liền cũng đi vào hành lang bên trong. Ba người một khối tiến vào, cái này có thể được không? Ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá cái kia bút lông tựa hồ nhưng phân niệm cùng thần thông giả đối kháng, nhiều người tiến vào, hẳn không có ảnh hưởng. Đám người nhìn Nhậm Giã bóng lưng, liền bắt đầu xì xào bàn tán. Nhậm Giã cất bước đi tới Long Môn phía dưới, ngẩng đầu ngắm nhìn bút lông, tâm tư linh hoạt. Hắn hơi ngưng lại về sau, liền đột nhiên đưa tay ở giữa không trung huy động, ngâm khẽ nói, ngưng nơi đây hạo nhiệt khí, tụ ta cửu cửu chi thân. Ông. Một lời ra, ngoài cửa lại tạo nên một trận lệnh người tinh thần sảng khoái thanh phong, chậm chậm thổi qua hẹp dài hẻm, nháy mắt hướng cửa hông bên trong phun trào. Con mẹ nó, tiểu tử này lại cũng có thể ngưng tụ thiên địa hạo nhiên khí. Hắn nhất định đến từ xưa bí cảnh thế gia. Hắn cũng ngưng hạo nhiên khí, đây là muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Áo bào lam lão ngô nhíu mày đánh giá một câu. Ầm ầm. Trong lúc đó, cái kia treo ở Long Môn phía trên bút lông, như đối với Nhậm Giã khí tức có cảm giác, lại dẫn tới học đường chấn động, phòng ốc kịch liệt lay động. Xoát. Chói mắt kim quang chợt hiện, bắn thẳng đến Nhậm Giã mặt. Hành lang bên trong, hai cỗ hạo nhiên khí tướng chuyển về sau, lại không bài xích, ngược lại nháy mắt tương dung. Nhậm Giã đứng tại Long Môn phía dưới, lại một hơi nhập định. Hắn không có ngồi xếp bằng, chỉ cái eo thẳng tắp đứng ở nơi đó, không lúc đích. Một tên dáng người khô gầy lão đầu, hai mắt kinh ngạc nhìn Nhậm Giã nói, một hơi nhập định. Ta có dự cảm, tiểu tử này khả năng sắp trở thành cái thứ ba thông qua Long Môn khảo nghiệm thần thông giả. Trời xanh mây trắng, chim thú hót vang. Nhậm Giã nhập định về sau, liền thấy thanh quang chậm chậm tán loạn, trong mắt xuất hiện một tòa nguy nga đến cực điểm thanh sơn, xuyên thẳng vân tiêu, cao không thể chạm, như phàm nhân cuối cùng cả đời cũng vô pháp đến trên đỉnh núi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía bốn phía, thấy phương đông có tiên vân lưu động, một sợi núi liền trời đất hào quang phía dưới, đều là nhân gian huyên náo chi cảnh, lại gặp phương tây xanh tươi rừng rậm núi thành một mảnh, vạn thú sinh sôi không ngừng phát ra trận trận hót vang. Sau lưng phương bắc, một đầu hai đầu kéo dài vô tận sông lớn, như đo đạc thiên địa cây thước, nằm ngang ở trên đại địa, dẫn nước vàng tràn lan mà phun trào, bành trướng không thôi. Chương 643, Sơn Hà Đỉnh, nâng bút không có chữ 2. Chương 643, Sơn Hà Đỉnh, nâng bút không có chữ 2. Huyễn cảnh. Nhậm Giã thì thầm một câu về sau, liền nhìn thấy trước mắt thanh sơn phía dưới có một đầu đốn lượn hướng lên cầu thang, không biết thông hướng nơi nào. Hắn không hiểu bị cái kia cầu thang hấp dẫn, cất bước liền đi tới, một bậc từng bước mà lên. Trong núi thanh phong lướt nhẹ qua mặt, cảnh sắc như vẽ quyển mỹ lệ. Hắn một người độc hành, đã không có cảm nhận được suýt nữa lệnh Đường Phong nhục thân sụp đổ uy áp cùng hoảng hốt, cũng không có Ái Phi như vậy mạch suy nghĩ rõ ràng phương pháp ứng đối, chỉ một đường vừa đi vừa nghỉ du lịch núi ngắm cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, dường như trong nháy mắt, hoặc là một vạn năm. Tóm lại, Nhậm Giã tại ngày đêm thay phiên, hoa nở hoa tàn ở giữa, rốt cục đi đến thanh sơn đỉnh chót. Hắn lần nữa quay đầu nhìn ra xa, đã thấy dưới chân đã là biển mây bốc lên, thanh phong quét xa xa vạn dặm, nhưng vừa xem thiên địa chi tiểu nhân cảnh sắc. Phương đông ngồi xuống nhân gian, huyên náo phồn vinh, như có thể nghe thấy dân giao thanh âm, phương tây xanh tươi, vạn vật cường thịnh, như phúc địa chiếu sáng rạng rỡ, phương bắc một đầu hoàng hà tựa như cự long nằm sấp ở trên đại địa, im lặng tới tiêu hai bên bờ. Nhậm Giã ngẩng đầu nhìn trước mắt, chỉ thấy một tòa cổ đỉnh đứng ở trên đỉnh núi, thượng thư ba chữ to, Sơn Hà Đỉnh. Nhậm Giã thấy cảnh, thấy đỉnh, thấy chữ, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ thiên địa nhân gian, có thể như thế tráng lệ phong khoáng cảm giác. Nội tâm của hắn khuấy động vào núi sông trong đỉnh, đã thấy đến trên một chiếc bàn đá, trưng bày một chi chiếu sáng rạng rỡ bút lông. Cái kia cán bút dường như thúy ngọc chế tạo, bóng ánh sáng long lanh, không có một chút màu tạp, bút hào tuyết trắng, tản ra điểm điểm kim quang, giống như là một kiện trên trời rơi xuống thần vật. Nhậm Gia cất bước đi đến bút trước, tò mò vươn tay, như muốn cầm lấy. Ông cán bút vào tay, xúc cảm lạnh buốt. Nhậm Gia thử đem hắn nhấc lên lúc, lại phát hiện mặc kệ chính mình dùng bao lớn lực, càng không có cách nào xê dịch nó mảy may. Chi này bút, tựa như là sinh trưởng ở trên bàn đá, sớm đã mọc rễ. Ầm ầm. Nhậm Gia cực điểm vận chuyển tinh nguyên chi lực, dẫn tới dưới chân mây trôi tán loạn, thanh phong quấy động, nhưng vẫn như cũ không thể cầm động chi này bút. Ánh mắt của hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, châm trước sau một lúc lâu, cười nói, ngươi như thế khinh bị tại ta, bản kia hoàng chỉ có thể bất hắc. Một lời ra, bàng bạc tử khí liền theo Nhậm Gia trong thân thể nổ tung. Khí vận lộ ra, nhân hoàng đứng ở sơn hà trong đỉnh, hai con ngươi tận ôm thiên địa chi cảnh, nội tâm phóng khoáng cảm giác càng tăng lên. Hắn chậm rãi đưa tay, một phát bắt được chiếc bút kia. Lần này, hắn tại giày đặc chạy xuôi tử vận bên trong, vậy mà nhẹ nhàng linh hoạt đem bút lông nhấc lên. Nhậm Gia ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài đỉnh sơn hà trắng lệ, nhân gian cảnh đẹp, trong lòng chợt có nhận thấy, cảm giác đến nơi đây màn trời tựa như là một tấm trải rộng ra giấy, nhưng khiến chính mình thỏa thích biểu đạt trong ngực phóng khoáng chi ý, lấy màn trời vì giấy, viết xuống trong ngực khoái động nguy nga tráng lệ chi thơ cùng chí nguyện to lớn. Hắn đứng tại sơn hà trong đỉnh, lặng lặng mà nhìn xem phương xa, trong ngực hào hùng khuấy động, hình như có thiên hạ đều ở ta tay, cảm giác muốn xông ra lồng ngực. Thật là đến đặt bút lúc, hắn nhưng lại không biết nên viết xuống cái gì, làm như thế nào biểu đạt. Hắn đến nhân hoàng truyền thừa, đã gặp sơn hà đỉnh, vậy liền hẳn là lấy màn trời vì giấy, lấy nhân gian khí vận cầm bút, viết xuống chí nguyện to lớn, lấy này ngưng ý lập đạo. Nhưng hắn mấy lần muốn đặt bút lúc, lại cảm giác màn trời này vì giấy, từ khí cầm bút chi dị tướng, đối với cá nhân hắn mà nói quá lớn, cũng quá nặng đi, lại có chút ép tới hắn không thở nổi. Nhậm Gia kinh ngạc nhập định, như lâm vào trong suy tư. Bên ngoài học đường, Nhậm Gia cầm lấy bút lông trước đó. Hắn một hơi nhập định về sau, vì cái gì khí tức như thế ổn định? Đúng vậy a, cái này không quá giống là có hiểu ra cảm giác a. Đám người nghị luận ầm ĩ ầm ầm. Đúng lúc này, Nhậm Gia trong thân thể đột nhiên phun trào ra một sợi mờ nhạt tử khí, rất nhiều người cũng không có cảm giác được, cũng không có nhìn trộm ra cái này sợi tử khí phân lượng, chỉ cho là Nhậm Gia tại mình ngộ bên trong, tâm cảnh có tăng lên, cho nên mới có khí tức ba động. Nhưng là, làm tử khí phun trào trong nháy mắt đó, một vị nằm tại nội viện trên ghế mây, ngáy khò khò ngủ say thanh sam trung niên, lại đột nhiên mở hai mắt ra, ửng, có khách tới. Cùng lúc đó, khoảng cách học đường không xa một cái khách sạn bên trong, một vị thân mang áo vàng, thân thể tương đương mập mạp trung niên đạo nhân, cũng đột nhiên dừng lại trong tay động tác, nơi đây lại có khí vận. Đạo gia, ta thật sự là phúc duyên không cạn a. Hắn lập tức buông xuống gà quay và rượu ngon, hô to một tiếng, tiểu nhị, tính tiền. Cửa hông bên ngoài, áo bào lam lão nô nhìn Nhậm Gia thẳng tắp bóng lưng, đột nhiên hô nói, các ngươi nhìn, tiểu tử kia động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến Nhậm Gia vậy mà chậm rãi nâng lên cánh tay phải, lòng bàn tay hoành không quét qua, theo long môn trên xà ngang bút qua. Bạch. Nhậm Gia cánh tay phải đình trệ, lại theo long môn trên xà ngang đem chiếc bút kia, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt cầm xuống tới. Con mẹ nó, người khác là thông qua khảo nghiệm, nhưng cái này, tiểu tử này vậy mà trực tiếp đem khảo nghiệm lấy xuống rồi. Hắn cũng liền tam phẩm khí tức, cái này sao có thể trực tiếp hái được long môn bút? Cái kia bút trong tay hắn, thần huy càng tăng lên, nhưng lại cũng không có phát ra đối kháng chi lực. Con mẹ nó, thật sự là mở mắt ra ta nhớ được, hai lần trước thông qua khảo nghiệm người, giống như không có có thể đem bút lấy xuống à. Ta toàn bộ hành trình tham dự đánh cược, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, không có. Trong lúc nhất thời, ồn ào tiếng nghị luận tại trong ngõ hẻm vang vọng, dẫn tới trên đường chính thần thông giả nhao nhao ngừng chân, tất cả đều chạy tới quan sát cái này rất được hoan nghênh một màn. Phải biết, từ lúc Thiên Tỷ Địa khai phủ, cái này Thanh Hòa học đường khảo nghiệm liền tồn tại. Cho nên có thể tại cổ Đàm thị lưu thêm 2 ngày người chơi, cái kia cũng đều biết nơi này khảo nghiệm. Chỉ có điều thông qua người thực tế là quá ít. Hôm nay, chẳng những có 2 người tại dưới ngòi bút tiến vào hiểu ra trạng thái, thế mà còn có một người đem bút lấy xuống, cái này tự nhiên hội dẫn tới mọi người vây xem. Cùng người càng tụ càng nhiều, suýt nữa đem tường vây đều trên sập. Sơn Hà trong đỉnh, Nhậm Gia tay phải cầm bút, hai con ngươi ngắm nhìn màn trời, lại không biết nên từ đâu hạ bút. Bởi vì chần chờ, bởi vì trong lòng có giống như núi cao nặng nề cảm giác, cho nên khí tức của hắn một mà suy, lại mà hết, trong lực phóng khoáng cảm giác dần dần tiêu tán. Kể từ đó, hắn liền không còn có hạ bút sức lực. Còn sớm, còn sớm. Trong lúc đó, trong thiên địa có một đạo như có như không thanh âm quấy động. Nhậm Gia cầm bút sửng sốt. Oeng. Một đạo thanh quang xông vào Nhậm Gia mi tâm, bốn phía sơn hà chi cảnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Nhậm Gia có chút mở ra hai con người, nhìn thấy chính mình vẫn như cũ đứng tại hành lang bên trong, mà bút trong tay cũng đã tự động bay trở về long môn trên sàng ngang. Nội tâm của hắn nặng nề biến mất không thấy gì nữa, toàn thân bỗng cảm giác nhẹ nhõm, chỉ hơi nhấc chân, liền một bước bước qua long môn, đi vào trong nội viện. Con mẹ nó, cái thứ ba thông qua khảo nghiệm người xuất hiện. Khôi Ngô hán tử kinh ngạc hô nói, may mắn lao tử cơ trí đến một nhóm, không cùng hắn đánh cược. Ta đều nói, tại cái này trong ngõ hẻm, cao tiến đến cũng thắng không được ta. Hắn đi gặp Hứa tiên sinh. Áo bào lam lão nô có chút áo ước, ta tại chỗ này đợi một hồi, hắn hôm nay nhất định phải mời ta ăn một bữa bún thập cầm tay. Thư đường nội viện. Nằm ở trên ghế mây thanh sam trung niên, duỗi lưng một cái về sau, liền ngáp một cái ngâm sướng nói, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Nhậm Gia nghe xong bài thơ này, lập tức nhịn không được chửi bậy nói, nguyên lai thanh danh lan xa Hứa tiên sinh, cũng rất thích trang bức lên bạc à. Cứng rắn như vậy tự so ngọa long sao? Tiếng nói rơi, trong nội viện chậm rãi bay tới một cỗ thảo dược mùi khét. Thanh sam trung niên đang nghĩ tiếp tục trang bức thời điểm, đột nhiên sững sờ, chơi cay, thảo dược rán, sợ không phải phải bị mắng. Hắn đột nhiên đứng dậy, cất bước liền chạy tới thiên phòng bên kia. Nhậm Giã đi vào nội viện lúc, vừa vặn trông thấy hắn một cái bóng lưng, cho nên tò mò tiến tới, ôm quyền hành lễ nói, xin hỏi, ngài là Hứa tiên sinh sao? Thiên phòng trước cửa, thanh sam trung niên cầm lấy quạt hương bổ, một bên quạt ồ ồ bốc lên nhiệt khí ấm sát thuốc, một bên cũng không quay đầu lại nói, ai bảo ngươi động ta bước rồi? Nhậm Giã sửng sốt một chút, ủy khuất nói, không, là ngươi bước, động trước ta. Chương 644, không lấy tiền tài Hứa Thanh Yến. Chương 644, không lấy tiền tài Hứa Thanh Yến. Thanh phong Phật liêu xanh, nàng ấm chiếu hoa hồng. Căn này nội viện mặc dù không tính lớn, cũng có chút cũ nát, nhưng dọn dẹp rất hợp quy tắc. Chủ phòng trước cửa có một gốc lớn cây liễu, bên trái là một mảnh nhỏ vườn rau màu xanh biết rạng rỡ, phía bên phải là vườn hoa, hàng rào bên trên dây leo lượn lờ, tản ra trận trận thanh hương. Thân mang một bộ thanh sam Hứa Thanh Yến, trên đầu kéo thư sinh búi tóc, dưới chân dẫm lên vải sắm dày, chính xoay người cho bếp lò dập lửa. Nhậm Giã đứng tại cách đó không xa, lặng lặng đánh giá hắn. Vị này tại cổ Đàm thị rất có danh vọng Hứa tiên sinh, nhìn ước chừng 40 tuổi, dáng người gầy gò, hai bên tóc mai hơi bạc, nhưng dáng dấp lại rất thanh tú nho nhã, cũng thật có chút ẩn cư núi rừng, dạy học trông người cao nhân phong phạm. Chỉ có điều, hắn khẳng định là có chút thích trang bức. Nhậm Giã lại nghĩ tới vừa mới đối phương ngâm cái kia thủ mạ Long Chi Thơ, trong lòng không khỏi yên lặng chửi bậy. Bếp lò bên cạnh, Hứa Thanh Yến đưa lưng về phía Nhậm Giã, chậm rãi nhấc lên ấm sắt thuốc, nói nhỏ, "Ta bút, liền lặng yên treo ở nơi đó, ngươi nếu không cưỡng ép xâm nhập, nó lại như thế nào có thể động ngươi?" Nhậm Giã mỉm cười, ôn quyền nói, về tiên sinh, ngươi bức dù là ở chỗ này, nhưng lại thần dị khó lường, có được nuốt tâm thần người chi năng, cái này không khỏi liền làm cho người miên man bất định, không nhịn được muốn mạnh mẽ xông tới thử nghiệm. Cái này bức dù không nhúc đích, nhưng bản thân liền là một loại dụ hoặc a. A. Hứa Thanh Yến nghe tới loại này lời lẽ sai trái, liền nhịn không được quay đầu liếc nhìn Nhậm Giã, đồ tốt bản thân liền là một loại dụ hoặc, đạo lý kia mặc dù có chút lệch, cũng là nói thông được. Tiểu sinh nghe nói Hứa tiên sinh ở đây mở đường giảng bài, những cái kia may mắn nghe giảng thần thông giả, đều là thu hoạch tương đối khá, cho nên chuyên tới để tiếp, mời ngài chỉ điểm một hai. Nhậm Giã miệng nhỏ hầu ngọn. Hứa Thanh Yến lắc lắc ống tay áo, dẫn theo ấm sắt thuốc, bộ pháp nhẹ nhàng hướng chủ phòng nội đường đi đến. Ta một cái nông thôn dạy học người, tài sơ học thiện, như gặp được nhất nhị phẩm thần thông giả, ngược lại là có thể miễn cưỡng giao lưu một phen. Mà ngươi khí tức tràn đầy, thần quang nội liễm, cái này xem xét chính là không tầm thường hạng người. Trong bụng ta điểm này mực nước, sợ là khó đảm chỉ được à? Nhậm Giã thoáng sửng sốt, tiên sinh khiêm tốn. Tiểu sinh nghe nói, lúc trước tứ phẩm thần thông giả đến ngài nơi này cầu học, đều là hài lòng mà về. Ta cái này hao hết thiên tân bạc khổ, mới may mắn thông qua khảo nghiệm, mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo a. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng tò mò trong lòng lại là lớn hơn muốn cầu học, bởi vì hắn liền muốn nhìn một chút, cái này có thể khống chế Long Môn Chi Bút Pháp bảo người, đến cùng thật sự là học giàu năm xe cao nhân, còn là mua danh chuột tiếng hạng người. Muốn nói thật muốn học đồ vật, cái kia trực tiếp đi tìm Chu Tức Thành đại sư phụ cùng nhị sư phụ không tốt sao? Mặc dù bọn hắn bề bộn nhiều việc, bình thường cũng không quá nguyện ý phản ứng chính mình, nhưng thật gặp được chính mình không cách nào giải thích nghi hoặc sự tình, cái kia chủ động đi qua anh hai tiếng, vẫn có thể được đến cái này hai vợ chồng già chỉ điểm. Trong nội đường, Hứa Thanh Yến cầm lấy thuốc bố, thuần thục si trong bình thuốc một phấn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta cũng nói rõ. Thân ngươi phụ tử khí, chỉ điểm ngươi, sợ là muốn nhiễm nhân quả. Ta chính là một giới thư sinh, thở nhỏ thân thể suy nhược, vì sao muốn vô duyên vô cớ gánh chịu phần này nhân quả? Ngươi còn là đến nơi khác thầy cao nhân đi. Nhậm Giã đứng ở bên trong đường một trước, trong lòng hơi có chút kinh ngạc nên nói, tiên sinh có thể liếc mắt nhìn ra ta thân phụ tử khí, thật là thân như vậy. Nhưng Ngọc Thu còn cần tay cự phách tạo hình, mong rằng tiên sinh có thể dũng cảm gánh chịu phần này nhân quả. Hứa Thanh Yến nghe tới cái này không quá lời khách khí, biểu lộ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, ha ha, tự so Ngọc Thô, ngươi ngược lại là thật không khiêm tốn a. Là ngài lời đầu tiên so Ngọa Long. Nhậm Giã lễ phép đáp lời. Hứa Thanh Yến si xong cạn thuốc, liền dẫn theo ấm sắt thuốc cẩn thận từng ly từng tí đổ vào trong chén, dũng cảm gánh chịu phần này nhân quả, cũng là không phải không được. Ta có một kế có thể phá cái này nhân quả. Mời ngài chỉ điểm một hai. Nhậm Giã thấy đối phương nhả ra, liền thuận cán trèo lên trên. Thế nhân đều thuyết pháp bảo tốt, không chống đỡ tài phú động nhân tâm. Hứa Thanh Yến yếu ớt cất cao giọng nói, 300,000 tinh nguyên một bài giảng, tại hạ cái này suy nhược thân thể, liền dám cả gan khiêu chiến phần này nhân quả. Nhậm Giã một bước, trong lòng tự nhủ này tướng mạo nho nhã, thanh danh truyền xa Hứa tiên sinh, cũng là vì ba lượng bạc vụn xoay người tuyển thủ a. Cái này nơi nào có cái gì người đọc sách khí khái, cũng chỉ có ác lang gặp phải dê béo miệng to như chậu máu. 300,000 tinh nguyên một bài giảng, cái giá tiền này đều có thể đem ca cơ cùng lão lưu cột vào trên cây chơi ba túc. Hắn là thực có can đảm chào giá ai trong nội đường, nước thuốc đổ vào trong chén, một trận mùi thơm nước mũi mà đến. Hứa tiên sinh mở xong giá về sau, liền không tiếp tục để ý Nhậm Giã, chỉ dùng vải bố nhẹ nhàng lau sạch lấy bát bên cạnh nhiễm nước thuốc, cũng cẩn thận tại trong mâm thả hai viên mức hoa quả. Nhậm Giã làm sơ suy nghĩ về sau, liền lần nữa ôm quyền nói, tiên sinh, ngài tại cổ Đàm thị miễn phí mở đường giảng bài, thu ngàn vạn thần thông giả tôn trọng, trước tạm trước vào đường cầu học người, cũng ai cũng không dám dùng tiền mũi thối hủy ngài danh dự. Tiểu sinh nếu là trả tiền cầu học, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều nhàn thoại a, đây đối với ngài thanh danh. 300,000 tinh nguyên một bài giảng, có nhàn thoại cũng không sợ. Hứa Thanh Yến lạnh nhạt trả lời, người đọc sách lòng mang thiên hạ, thiên băng địa liệt ở trước mắt vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc, như thế nào lại bởi vì dăm ba câu mà tâm thần có chút không tập trung? Ngươi xem thường ta? Mẹ nó, ngươi chính là quyết tâm muốn làm thịt ta thôi. Nhậm Giã nội tâm giận mắng một tiếng về sau, liền lựa chọn sách người, không dối gạt tiên sinh nói, ta là một vị người đón giao thừa, cũng nghe nói ngài đối với ta người đón giao thừa có nhiều ưu ái cùng chiếu cố, cũng không biết. Không cần lại nói, ngươi chính là vạn tuế người, cũng phải cho 300,000 tinh nguyên, tại hạ tài năng dũng cảm gánh chịu phần này nhân quả. Hứa tiên sinh vung lấy ống tay áo vây tay, rất ổn bưng lên chén thuốc, chủ động hỏi, ngươi còn có chuyện sao? Nếu là vô sự, ta liền muốn uy phu nhân uống thuốc. Tiếng nói rơi, hắn quay người liền đi hướng về sau đường, cửa ngay tại phía sau ngươi, tại hạ không đưa. Nhậm Dã nhìn hắn mặt bên, trong lòng trở nên càng thêm hiếu kỳ. Vị này Hứa tiên sinh mở đường giảng bài, nguyên bản không lấy một xu, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn tặng cho người khác một chút sao chép điện tịch, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác hội đối với chính mình yêu cầu 300,000 học phí đâu? Đây là một loại đặc biệt thiên vị sao? Thông minh Hoài Vương vào đúng lúc này bắt đầu tự động não bổ, tự cho mình siêu phàm. Còn có, cái kia treo tại Long Môn phía trên thần dị chi bút, trong đó lại có sơn hà tráng lệ chi cảnh, cũng có thể dẫn động bàng bạc thiên địa hạo nhiên chi khí, cái này rõ ràng cũng không phải phàm vật, ta Hứa tiên sinh có thể nắm giữ bút này, tự nhiên cũng sẽ không là người bình thường. Cho nên ngươi muốn nói hắn là giết dê béo, làm lừa gạt, cái này cũng hơi có chút gượng ép à. Ân, hắn chủ động yêu cầu 300,000 tinh nguyên giảng bài, cái này nhất định là có thâm ý ách, vừa mới ái phi tham dự đánh cược, không giải thích được thắng gần 200,000 tinh nguyên, lại nàng cùng Đường Phong đều tại thần dưới ngòi bút trận có đốn ngộ, cho nên cho dù là móc ra 300,000 tinh nguyên, lên trước một bài giảng, cái kia cũng tuyệt đối là không lỗ. Hoài Vương một trận đầu não phong bạo về sau, liền lập tức mở miệng hô nói, tiên sinh dừng bước, tiểu sinh nguyện ý dâng lên 300,000 tinh nguyên, lên trước một bài giảng. Hứa tiên sinh đưa lưng về phía Nhậm Dã, không khỏi lộ ra sảng khoái đến cực điểm nụ cười. Hắn đột nhiên quay người, biểu lộ bình thản trở lại nói, tướng tinh nguyên đặt lên bàn, sau 3 ngày tới đây nghe giảng bài. Nhậm Dã sững sờ, xin hỏi tiên sinh, vì sao là sau 3 ngày? Ta lại không biết ngươi hội hôm nay đến đây, cái này không có chút nào chuẩn bị, đương nhiên phải sau 3 ngày. Hứa tiên sinh nhàn nhạt trả lời. Nhậm Dã châm chức liên tục, cất bước đi vào trong phòng, chỉ đưa tay vung lên, liền lưu lại 300,000 tinh nguyên, hy vọng tiên sinh không phải dẹp xong tiền liền chạy. Hứa tiên sinh sầm nét mặt, nói nhỏ, chớ có cùng người khác giảng, ngươi là trả tiền nghe giảng bài, cái này có hại thể diện. Nói xong, hắn đưa tay vung lên thu tinh nguyên, cất bước đi hướng hậu đường. Nhậm Dã ở trong gió lộn xộn, trong lòng gọi thầm nói, ta mẹ nó giống như mắc lửa. Hắn có phải là cũng thu trước đó cái kia hai thông quan thần thông giả tiền a, sau đó cũng không để bọn hắn nói mình trả tiền rồi. Dựa vào, lão tử sẽ không gặp phải đồng hành a. Hắn thoáng suy nghĩ nửa ngày, vừa muốn cất bước đi vào nội đường quan sát một phen, lại đột nhiên nghe tới ngoài viện truyền đến một trận tiếng la. Chu Tử Quý, ngươi muốn tìm về khách sạn, gấp, nhanh chóng đi ra. Nhậm Dã nghe vậy sững sờ, nháy mắt phân biệt ra đây là Long Thủ thanh âm, lập tức về hô nói, đến, đến. Hắn đứng tại cửa ra vào hơi ngưng lại một chút, mới ôm quyền hô nói, 3 ngày sau, ta tới nghe khóa. Để lại một câu nói về sau, Hoài Vương liền đội vàng rời đi. Hậu đường, chủ trong sân phòng, thân mang một bộ thanh sam Hứa Thanh Yến, cẩn thận từng ly từng tí đi đến một nữ tử bên cạnh, bưng chén thuốc bắt nói, phu nhân, uống thuốc. Nữ tử bóng hình xinh đẹp hiểu điệu, da trắng non nà, đen nhánh sợi tóc rối tung trên vai trên lưng, nhìn cũng hẳn là một vị khuynh thành mỹ nhân. Nàng chính đối tấm gương, đưa tay tiếp nhận chén thuốc bát, khẽ cười nói, ngươi vì sao phá lệ rồi? Ha ha, hôm nay gặp được một con dê to béo, không làm thịt một đao, ta thực khó an tâm à. Hứa Thanh Yến có người, nhìn nữ tử bên cạnh nhan, khó được lộ ra dáng tươi cười nhắc nhở, bếp lò xấu, hỏa hầu có chút lớn, phu nhân, ngươi chậm một chút uống. Nữ tử khí chất hào sảng, bưng bát từ ngực làm chén thuốc, lập tức dùng khăn tay chùi khóe miệng, vừa rồi sơn hà bút chấn động, ta cảm thấy người kia có khí vận ra thân. Đúng vậy a, cho nên ta thu hắn 300,000 tinh nguyên, làm học phí. Hứa Thanh Yến có chút hối hận nói, phu nhân, ngươi nói ta có phải là muốn thiếu rồi? Trước quan sát một chút, người này nếu là tài lực không tầm thường, đằng sau cũng có thể thêm tiền. Phu nhân mở miệng yếu ớt, rõ ràng cũng không phải cái gì loại lương thiện. Dây cấp, hay lắm. Hứa Thanh Yến nhếch miệng cười một tiếng. Phu nhân ngồi ngay ngắn tại trước bàn trang điểm, làm sơ trầm mặc về sau, đột hỏi, Xe Yến, hắn là ngươi ở trong này muốn chờ người sao? Ha ha. Hứa Thanh Yến cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Bên ngoài học đường, Nhậm Dã thấy Đường Phong cùng Ái Phi đã kết thúc hiểu ra, cũng cùng Long Thủ đứng tại một khối. Hắn vội vàng chạy tới, hướng về phía Long Thủ hỏi, là Hoành Ca đội viên trở về rồi? Đúng. Long Thủ gật đầu nói, cuối cùng đi người kia, vừa mới trở lại khách sạn, tại lao bản dẫn tiến xuống, ta cùng hắn nhận nhau. Đi, lập tức trở lại. Nhậm Dã sắc mặt nghiêm túc chào hỏi một tiếng, cất bước muốn đi hướng hẻm bên ngoài. Huynh đệ, đã nói xong mời chúng ta ăn bún thập cẩm tay đâu? Lam Béo Lao Ngô hét lớn một tiếng, ta đều chuẩn bị kỹ càng bị chơi, ngươi lại nuốt lời rồi. Nhậm Dã vội vàng lấy tay, giữ lại ngươi nóng hổi thân thể, ta sau 3 ngày lại đến. Chương 645, quy tắc kỳ lạ tinh môn. Chương 645, quy tắc kỳ lạ tinh môn. Không bao lâu, Nhậm Dã bốn người vội vàng trở về khách sạn, cũng tại hậu viện nhìn thấy một vị hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên kia sắc mặt lo lắng ở trong viện dạo bước, gặp một lần Long Thủ trở về, liền lập tức đón, huynh đệ, ngươi trở về, mấy vị này là? Long Thủ thoáng tránh ra thân vị, chỉ vào Nhậm Dã nói, hắn chính là ta cùng ngươi nói người kia. Thanh niên trên dưới quan sát một chút Nhậm Dã, lập tức ôm quyền nói, tại hạ Linh Bác, là Hoành Ca trong tiểu đội một viên. Nghe vị huynh đệ kia nói, ngài là ở trong bí cảnh gặp qua Hoành Ca. Linh Bác dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, ăn mặc cũng rất mộc mạc, trong lúc giơ tay nhấc chân mang dậy đặc giang hồ khí, mà phần này khí chất cũng xác thực cùng Hoành Ca không sai biệt lắm. Nhậm Dã khẽ gật đầu, ta gặp qua Hoành Ca, thù hắn nhờ bả, mới đến nơi này tìm kiếm Minh Tuyền huynh đệ. Thu hắn nhờ bà. Linh Bác nghe nói như thế, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, cái kia Hồng Hoành ca hắn. Nhậm Gia Chính nhìn gương mặt của hắn, cho nên nháy mắt bắt được con ngươi của hắn hơi có chút khuyết tán, hốc mắt cũng đỏ lên. Bọn hắn đám người này đều là dựa vào du lịch tinh môn mà nuôi sống gia đình, kinh nghiệm mười phần, cũng biết rõ bí cảnh nguy hiểm, cho nên Linh Bác nghe xong hắn là nhận ủy thác mà đến, trong lòng này cũng liền rõ ràng là có ý gì. Hoành ca từ trong bí cảnh ngã xuống. Nhậm Gia thanh âm trầm thấp nói bổ sung. Một lời ra, trong tiểu viện lập tức yên tĩnh trở lại. Linh Bác đột nhiên nắm chặt song quyền, khoe miệng hai bên bộ mặt cơ bắp không tự giác co quắp, hai mắt thường đỏ, ngây ra như phỗng. Nghe nói Hoành ca tin chết, nội tâm của hắn tâm tình chập chờn rất lớn, đầu óc trống rỗng, có chút choáng váng cảm giác, nhưng lại ở trước mặt người ngoài cực lực che giấu mình phản ứng, không có rơi lệ, cũng không có thất thố. Huynh đệ, nén bi thương. Nhậm Gia vô vô bờ vai của hắn, chúng ta đi vào nói đi. Một khắc đồng hồ về sau, hậu viện lầu một bên trong phòng trà, Linh Bác cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, liền hướng về phía Nhậm Gia ôm quyền hành lễ. Chúng ta tám người cùng nhau ra ngoài du lịch, trước đó đã giảng tốt, ai nếu không may mắn tại bên ngoài ngã xuống, liền muốn nghĩ hết biện pháp địa ủy nhờ người khác mang về du lịch được. Huynh đệ, ngươi chẳng những mang về Hoành ca tin tức, còn tự thân chờ đợi ở đây chúng ta trở về, phần này đại ân chúng ta ghi lại. Đại ân chưa nói tới, ta cùng Hoành ca mặc dù quen biết thời gian tương đối ngắn, nhưng một mực chỗ đến không sai. Hắn ngã xuống, ta cũng rất khó chịu. Nhậm Gia đưa tay đỡ lấy đối phương, bất quá ta đáp ứng qua Hoành ca, hắn lưu lại kẻ kiếm tiền bảo dương, ta muốn đích thân giao cho Minh Tuyền huynh đệ. Đây là tự nhiên, Hoành ca cùng Minh Tuyền là huynh đệ kết nghĩa, xác thực lẽ ra phải do hắn tiếp quản gì bảo dương. Linh Bác sau khi gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ có điều hiện tại Minh Tuyền ca bọn hắn chỉ sợ cũng là tình cảnh nguy hiểm a. Làm sao rồi? Đường Phong nói xen vào hỏi thăm. Linh Bác hơi ngưng lại, mới lời nói tường tận cùng mọi người giải thích nói, chúng ta đều là kẻ kiếm tiền, thời gian này chính là tiền tài. Cho nên đội trưởng khi tiến vào bí cảnh về sau, Minh Tuyền ca bọn hắn cứ dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch, một nhóm 6 người tiến vào cổ đàm tông bí cảnh du lịch, mà ta thì là phụ trách ở chỗ này chờ đợi. Như Hoành ca trước đi ra, liền đem việc này cáo chi với hắn. Cũng không nghĩ tới, cái này cổ đàm thị cổ đàm tông bí cảnh lại phi thường quỷ dị. Ta ở đây khách sạn chờ 2 ngày sau, ngẫu nhiên nghe tới phố xá Sâm Bất Thần Thông giả nói, xa cổ đàm tông bí cảnh quy tắc cường điệu đối kháng, trật tự cùng hỗn loạn song phương đều là xứng đôi trên trăm thần thông giả tiến vào. Lại tại ngày thứ 2 lúc, liền tử thương thảm trọng, có không ít không có đầy biên tiểu đội đều đoàn diện. Ta nghe xong liền gấp, bắt đầu bốn phía tìm hiểu cổ đàm tông tin tức. Nhưng cái này bên ngoài lời đồn bay đầy trời, cái gì cũng nói, lại ai cũng không có tiến vào cổ đàm tông, cho nên càng nói càng mơ hồ. Ta trong lòng này càng chờ càng nhanh, liền nghĩ tại căn này trong khách sạn cho Hoành ca lưu lại lời nhắn, chính mình thì là mua một cái cổ đàm tông lộ dẫn, tự mình tiến vào nhìn xem. Bất quá, ta rời đi khách sạn về sau, cơ hồ đi khắp cổ đầm xung quanh thần thông giả phố xá Sâm Uất, cũng không thể lại tìm đến đây bí cảnh lộ dẫn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta lúc này mới trở về, sau đó liền gặp được vị huynh đệ kia. Linh Bác nói đến đây, liền ngẩng đầu nhìn về phía Long Thủ. Nhậm Gia nghe được cho mày, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới chủ động hỏi, huynh đệ, tiến vào cái này cổ đàm tông bí cảnh, theo nhất ngay từ đầu, chính là cần giấy thông hành tín vật. Không sai. Linh Bác gật đầu nói, cái này cổ đàm tông lộ dẫn, trước đó đều là giấu tại trong thành phố ngẫu nhiên phát động, rất nhiều người chơi tại du lịch lúc hoặc là hoàn thành tàn hồn nhiệm vụ, liền đều có thể được đến. Bất quá, Minh Tuyền ca bọn hắn lại là tại thần thông giả phố xá Sâm Bất mua, bởi vì số lượng tương đối nhiều, cho nên cũng không đắt, một cái giấy thông hành liền 8000 tinh nguyên. Nói cách khác, hiện tại tại trong thành phố còn có thể hội phát động giấy thông hành nhiệm vụ. Nhậm Gia lại hỏi, "Không." Linh Bác với tay, "Ta tại thần thông giả phố xá Sâm Bất hỏi tham qua không ít thương nhân người chơi, hiện tại cổ đàm tông lộ dẫn cũng đã toàn bộ phát động xong, lấy không được." Long Thủ nghe được cũng coi chút được, như là đã toàn bộ phát động xong, cái kia cổ đàm tông trong bí cảnh nếu như tiếp tục người chết, thần thông giả lại thế nào bổ sung đâu? Còn là nói, nơi đó đã là cố định nhân số, không còn bổ sung rồi. Không, là có thể bổ sung. Huynh đệ, ngươi tiểu nói này, ta liền hoàn toàn một bước. Đường Phong nghe được nhũ tuyến ung thư đều muốn phạm, đường này dẫn nhiệm vụ không còn phát động, mà trong bí cảnh thần thông giả lại có thể bổ sung, đây cũng quá mâu thuẫn rồi. Ta không có tiến vào cổ đàm tông bí cảnh, bên ngoài truyền ngôn cũng là đủ loại, cho nên nơi đây bí cảnh quy tắc, tất cả mọi người không hiểu rõ lắm. Linh Bác nhẹ giọng giải thích nói, bất quá trong bí cảnh thần thông giả số lượng nhất định là có thể bổ sung, hẳn là nơi đó chết một cái người liền sẽ xuất hiện một cái giấy thông hành, mà bên ngoài cũng có thể đi vào một cái, chỉ có điều cái này giấy thông hành là lấy cái gì hình thức phát ra chúng ta còn không rõ ràng lắm. Trước mắt chỉ biết Vạn Tượng Môn đã đem giấy thông hành độc quyền, bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều có người mới tiến vào cổ đàm tông bí cảnh, mà lại ta nghe hai cái thượng nhiệm thần thông giả nói Vạn Tượng Môn môn sinh giống như còn có thể theo trong bí cảnh đi ra. Đi ra? Nhậm Gia đưa cổ, ý của ngươi là cái khác tiến vào thần thông người ra không được, nhưng bọn hắn có thể. Không sai, bên ngoài xác thực có dạng này truyền ôn, nhưng cụ thể có phải là thật hay không, chúng ta cũng không biết. Linh Bắc lắc đầu. Thật cổ quái bí cảnh a. Long Thủ trong hai con ngươi hiện ra một vòng thần sắc hưng phấn, nếu là thật sự có người có thể đi ra, có người ra không được, vậy cái này loại quy tắc, ngược lại là chưa từng nghe thấy. Đường Phong làm sơ suy nghĩ về sau, chủ động dò hỏi, cái này Vạn Tượng Môn là cái gì tổ chức? Trước kia chưa từng nghe qua a. Ta lúc trước cũng chưa từng nghe qua. Bọn hắn là gần đây mới đột nhiên xuất hiện tại cổ đàm thị một môn phái, nhân số đông đảo, có 500 tên tam phẩm thần thông giả, hơn 1000 tên nhị phẩm thần thông giả, lại từng cái thân mang đạo bào màu xanh lam, quần áo thống nhất, xem xét chính là đến từ nội tình thâm hậu cổ bí cảnh, mà lại nhất định là môn phái lớn. Linh Bắc Vệ. Nhậm Giá bọn người nghe xong lời này, đều biểu lộ kinh ngạc lẫn nhau liếc nhau một cái. Người Thiên Lý Lục Doanh có thể làm ra như thế lớn chiến trận sao? Đường Phong nói thẳng hỏi. Long Thủ trầm ngâm nửa ngày, cái này tự nhiên là có thể, nhưng làm không được nhiều người như vậy một khối dáng lâm thiên tỷ địa, bởi vì chúng ta tiến vào cũng cần nơi này lộ dẫn. Mà lại, người ta trên mặt nổi có hơn 500 vị, lại không có nghĩa là thực lực chân chính cũng là như thế à? Không sai. Nhậm Giá biểu thị đồng ý, cái này Vạn Tượng môn khẳng định có ý đồ, làm không tốt chính là cái nào cổ trong bí cảnh hắc lung bảo, hoặc là lừa gạt phân hội cái gì. Mẹ nó, lão tử liền biến mất 8 ngày, làm sao cảm giác cái này thiên tỷ địa đã biến thiên nữa nha? Hắn miệng phun hương thơm cảm khái một câu. Đường Phong nhìn Linh Bác, nhẹ giọng lại hỏi, nói cách khác, hiện tại muốn tiến vào cổ Đàm Tông bí cảnh, liền nhất định phải lấy trước đến giấy thông hành tín vật. Mà trừ tìm Vạn Tượng môn bên ngoài, là không có cái khác con đường có thể cầm tới giấy thông hành. Đúng vậy, ta đi 2 ngày, thật không lấy được giấy thông hành. Linh Bác gật đầu. Đường Phong quay đầu nhìn về phía Nhậm Giã, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói thế nào? Nhậm Giã làm sơ suy nghĩ về sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía Linh Bác, huynh đệ, ta còn có một vị đội viên không có trở về. Ngươi trước thoáng nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta thương nghị một chút, rồi quyết định chuyện về sau làm sao bây giờ. Thực tế không được, chúng ta liền bồi ngươi cùng nhau đi tìm Vạn Tượng môn người, nhìn có thể hay không theo bọn hắn nơi đó được đến một chút tin tức, hoặc là cầm tới giấy thông hành. Vạn phần cảm tạ, vạn phần cảm tạ. Linh Bắc mặc dù tính cách có chút vội vàng sao động cùng lỗ mãng, nhưng hắn theo vừa mới trong giao lưu, lại có thể nghe ra Nhậm Giã những người này hẳn là cũng không phải hạng người bình thường. Trong lòng của hắn rất muốn mời cầu mấy người hỗ trợ làm đến giấy thông hành, đồng tiến vào cổ Đàm Tông bí cảnh tìm kiếm Minh Tuyền bọn người. Nhưng lời này vừa tới bên miệng, hắn nhưng lại nuốt trở vào. Người ta đã hỗ trợ đem hành ca di vật mang về, hơn nữa còn có phần tốn thời gian lưu ở nơi đây chờ đợi, bản thân cái này cũng đã là nhân tình to lớn. Nếu như nhắc lại quá phận yêu cầu, liền sẽ lộ ra phi thường mà muội, thậm chí có chút đạo đức bắt cóc ý vị. Cho nên, cẩn thận châm trước về sau, hắn còn là lựa chọn trầm mặc. Lại qua một lát, A Bồ hầu hạ cậu ca trở về, mà vườn khu tiểu đội cũng khẩn cấp tổ chức một lần hội nghị. Nhậm Giã ngồi trên ghế, không ngại phiền phức đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau, mới chủ động dò hỏi, tình huống hiện tại là, Minh Tuyền bọn hắn vây ở cổ Đàm Tông bí cảnh, tình cảnh hẳn là rất nguy hiểm. Mà ta phải hoàn thành hành ca nhắc nhở, cũng nhất định phải nhìn thấy Minh Tuyền bản nhân. Muốn gặp bản nhân, vậy thì phải tiến vào bí cảnh. Cái này không có giấy thông hành, cái kia biện pháp duy nhất chính là đi tìm Vạn Tượng môn trao đổi. Như vậy, tất cả mọi người nói một chút pháp đi. Nói cái giám a. Đường Phong cả lơ phất phơ trả lời, ngươi là tạp đồ, cái này Minh Tuyền tiến vào bí cảnh ra không được, ngươi tối đa cũng chính là ở trong này chờ thôi, tại sao phải tiến vào bí cảnh đâu? Đúng a, tại sao phải tiến vào bí cảnh đâu? A Bột như cái chân chó phụ hòa nói. Nhậm Giã quét hai người bọn họ liếc mắt, hai người nói tướng thanh đâu? Hứa Thanh Chiêu cũng nhìn Nhậm Giã liếc mắt, yếu ớt nói, ngươi muốn tiến vào cứu người, không nghĩ bằng hữu tiểu đội. Toàn quân bị diệt, đúng không? Nhậm Giã bị vạch trần tâm tư, liền ngượng ngùng cười một tiếng, vò đầu nói, ha ha, còn là ái phi hiểu ta. Ai, lúc trước tại Thiên Công lâu, nếu không phải Hoành Ca liều mạng giúp ta ngăn lại một đường, ta còn thực sự sẽ không dễ dàng như vậy luyện hóa Thiên Công lửa. Hiện tại đội viên của hắn tình cảnh không ổn, vậy nếu như có khả năng lời nói, ta tự nhiên là muốn giúp hỗ trợ. Mặt khác, cái này cổ Đàm Tông bí cảnh quy tắc cũng hơi đặc biệt, trong đó nhất định là cơ duyên không tệ. Dù sao chúng ta cũng muốn tiếp tục du lịch tinh môn, đi cái nào đều là đi, vậy không bằng liền đến cái nhất cử lưỡng tiện. Vạn Tượng môn độc quyền giấy thông hành, vậy bây giờ trong bí cảnh thần thông giả, hẳn là đại bộ phận đều là người của bọn hắn. Chúng ta tùy tiện tiến vào, tình cảnh không biết ta. Long Thủ tâm tư tỉ mỉ nhắc nhở một câu. Nhậm Giã nhìn về phía nàng, ngươi không tán thành tiến vào. Không, ta chỉ nói là khách quan tồn tại sự thật, nhưng ta là muốn bảo. Long Thủ đuốt đuốt quạt xếp, bản tọa thích khiêu chiến. Ngươi muốn bảo, vậy liền tiến vào chứ sao? Đường Phong buông tay nói, có khó không không trọng yếu, trọng yếu chính là càng nhiều người ta càng hưng phấn. Ta không có vấn đề. A Bồ tỏ thái độ. Đạp đạp. Đúng lúc này, cậu ca theo cao hơn 1 mét cậu vương trong cùng, yêu nhã đi ra, miệng nói tiếng người nói, ta cảm giác một chút, cổ Đàm Tông bí cảnh ngộ đạo nguyên ban thưởng 10 phần phong phú, còn có một thanh đặc thù chìa khóa. Nặng nhất chính là, càng nhiều người ta có thể tăng lên xác suất lại càng lớn. Nếu như các ngươi có năng lực lời nói, bản người dẫn đường để cử các ngươi tiến vào. Đẩy mạnh bản. Cậu ca, ngươi có phải hay không thu thiên đạo tinh nguyên rồi? Đường Phong kinh ngạc hỏi. Hừ. Cậu ca hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ hắn. Nhậm Giã nhìn cậu ca, hưng phấn truy vấn, còn có nội tình gì tin tức, có thể nói cho chúng ta một chút sao? Thì như ngươi nói chiếc chìa khóa kia, ta hiện tại mới là nhất phẩm, có thể cảm thấy được cũng chỉ có thế. Cậu ca nhìn về phía 5 người. Ta rất đói, muốn ăn ngộ đạo nguyên. Cậu ca đề cử nguyên nhân chính là, nó muốn để các ngươi làm hát nô, kiếm ngộ đạo nguyên. Dựa vào, cái này đều nghe không hiểu. Đường Phong gãi đúng chỗ ngứa đánh giá một câu. Nhậm Giã trầm mặc nửa ngày, lập tức đánh nhịp nói, kia liền như thế định. Chúng ta trước tìm Vạn Tượng môn người, thương lượng một chút giấy thông hành một chuyện. Chương 646, Vạn Tượng môn kỳ ngộ, 1, chương 646, Vạn Tượng môn kỳ ngộ, 1, sáng sớm hôm sau, Nhậm Giã bọn người ăn xong điểm tâm về sau, liền cùng Ninh Bắc cùng nhau chạy tới Vạn Tượng môn. Cái này cổ Đàm thị mặc dù không giống Cự Nhân thị, khu căn cứ như thế đất rộng phồn đình, nhưng cũng có hai đại chủ yếu khu vực, theo thứ tự là Đầm Nam cùng Đầm Bắc, mà hai chỗ này khu vực trung ương chính là cổ Đàm Tông bí cảnh vị trí. Theo Ninh Bắc giới thiệu nói, cái này cổ đàm tông bí cảnh tiến vào phương thức cũng tương đối đặc biệt, thần thông giả cần nắm giữ đặc thù lộ dẫn tín vật, cũng đi vào cổ đàm tông trong phạm vi, tài năng phát động đồng tiến vào bí cảnh, căn bản không cần truyền tống. Nhậm Giá bọn người cư trú tại đầm bắc một bên, chạy tới đầm nam vạn tượng môn là cần đường vòng, cho nên đám người đi gần nửa canh giờ, mới đi đến một tòa chiếm diện tích không nhỏ, khí thế rộng rãi cửa đại viện trước. Năm người dương mắt quan sát, nhìn thấy cái này cửa đại viện trước, trưng bày hai tôn tiên hạ tượng đá, lại ẩn ẩn tản ra thần dị khí tức, hai phiến rộng lớn đại môn phía trên, treo mạ vàng mặt bài, thượng thư ba chữ to, vạn tượng môn. Chính đối diện, hai phiến đại môn là rộng mở, đám người liếc mắt liền có thể thấy đến, trong nội viện này có không ít thân mang áo bào lam đạo phục đệ tử, ngay tại quét dọn rơi vào lá cùng cho bụi, cũng có một chút người đang ngồi xếp bằng luyện công. Nhậm Giá quan sát tỉ mỉ, phát hiện bọn này đạo sĩ xuyên xanh đậm đà bảo, phía sau đều là thêu lên tiên hạt, cùng lúc trước tại học đường trong ngõ hẻm nhìn thấy áo bào lam lão nô trang điểm cũng không giống nhau. Hắn vốn cho rằng áo bào lam lão nô khả năng cũng là vạn tượng môn người, chính mình làm không tốt có thể dùng dừng lại bốn thập cẩm cây cùng ca cơ tích lũy kình phục vụ, cầu đối phương lại mặt muốn hai cái giấy thông hành, nhưng bây giờ xem xét, cái này hai đám người lại hoàn toàn không đắc bên cạnh. Kế hoạch thất bại. Năm người đang đánh giá thời điểm, một vị tiểu đạo đồng liền ra đón, nhẹ giọng hỏi, các vị thí chủ đứng ở trước cửa, là có chuyện gì sao? Nhậm Giá lấy lại tinh thần, có chút hành lễ nói, thật có chuyện quan trọng bái phỏng, mong rằng ngài thông bẩm một tiếng. Vì chuyện gì đến? Tiểu đạo đồng lạnh lùng đặt câu hỏi. Có cấp tốc sự tình, muốn hướng quý môn cầu mấy cái cổ đàm tông lộ dẫn. Nhậm Giá nói rõ sự thật. Tiểu đạo đồng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng giá đỡ lại đầu rất ổn. Trong mày, ông cụ nó nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi thông bẩm lễ tân sư minh. Tiếng nói rơi, hắn không đợi Nhậm Giá mấy người trở về nên, liền vội vàng quay người rời đi. A, đạo đồng này giá đỡ không nhỏ a. Đường Phong nhìn đạo đồng bóng lưng, bĩu môi nói rông dài nói, ta đều sớm cùng ngươi giảng, ngươi liền dư thừa phí cái này kình. Chúng ta chỉ cần biết rõ ràng giấy thông hành là ai đưa về, sau đó ngay tại nửa đường chờ lấy. Nhìn thấy người, A Bồ đi lên chính là một đứa, chờ hắn bước ra tay cầm giấy thông hành người về sau, lao tử một ngón tay tiếng động câu lên đối phương tình dục, hắn bảo đảm ngoan ngoãn liền đem giấy thông hành cắm cho ta. Chúng ta phải tay liền chạy, cái này ai có thể kịp phản ứng. Kế này rất hay. A Bồ thuộc về là loại kia có người quả gió, hắn liền dám châm lửa mã phu, hoàn toàn sẽ không cân nhắc kế hoạch tính khả thi. Diệu cái giám A, vạn tượng môn độc quyền giấy thông hành, kia liền mang ý nghĩa trong bí cảnh đại bộ phận đều là người của bọn hắn. Chúng ta có thể đoạt là có thể đoạt, nhưng đoạt về sau đâu? Tiến vào bí cảnh không được để người đánh chết ta. Huống chi, cái này vạn tượng môn khẳng định không đơn giản, không tất yếu. Chúng ta vì sao muốn đần độn gây thù hằn? Nhậm Giá trợn nhìn Đường Phong liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi về sau tận lực ít nhắc đến loại này náo tàn thao tác, ngươi quy hạ tuyến, cái kia còn có thể thượng tuyến, nhưng ngươi muốn đem trong tiểu đội mấy cái này ngu ngơ mang lệnh, vậy lao tử là rất khó lại bồi dưỡng trở về. A Bồ sửng sốt một chút, gật đầu nói bổ sung, đội trưởng nói rất có đạo lý. Đường Phong liếc mắt nhìn A Bồ, biểu lộ có chút sụp đổ trả lời, không sai, hắn nói đến xác thực có đạo lý. Bên cạnh, Long Thủ nhìn đủ dung nặng hai, 3000 người vạn tượng môn đại viện, không khỏi hiếu kỳ nói, như thế lớn địa phương, bọn hắn là làm thế nào chiếm được đây này? Nghe nói là tốn hao ngàn vạn tinh nguyên mua. Linh Bát Chen lời nói, nơi này trước tiên là một vị tài chủ. Nhậm Giá ánh mắt sáng lên, vạn tượng môn tài lực kinh người à, ta ngày khác trở về bắt chẹt một chút đại sư phụ, hắn muốn không cho cấp phát, ta liền chuyển ném vạn tượng môn. Nói đến nhẹ nhàng như vậy, ngươi làm sao sẽ biết người ta ngươi nhất định phải? Đường Phong giễu cợt nói, không quan tâm ta, muốn ngươi. Tao khí lộ ra ngoài, họa loạn sư môn, làm cho toàn bộ tam phẩm nam đệ tử tất cả đều là anh em đồng hào. Hoài Vương cũng không phải vật gì tốt, mang lại mười phần sắc bén. Hai người các ngươi quá bẩn, tất cả im miệng cho ta. Long Thủ bực bội quát lớn một câu. Mấy người ngay tại đấu võ mồm ở giữa, phố dài này phía nam đột nhiên đi tới một đội đạo sĩ, đại khái có khoảng 40 người, lại đều mặc có thêu tiên hạc xanh đậm đà bảo. Nhậm Giá xem xét, lập tức hiểu chuyện khoát tay một cái, là vạn tượng môn đạo sĩ, đến, ta đều nhường một chút đường. Đám người tránh ra thân vị, liền mắt thấy đám người kia tại một vị có thêu song hạc dẫn đầu đạo sĩ dưới sự dẫn đầu, chỉnh chỉnh tề tề phân loại hai đội bước cửa mà vào. Sau khi nhập môn, đầu linh kia đạo sĩ còn cố ý quay đầu liếc mắt nhìn Nhậm Giá bọn người, bất quá nhưng không có nói cái gì. Đám người này đi vào trong môn, liền xe nhẹ đường quen chạy tới chủ điện. Nửa đường, vạn tượng môn lễ tân đệ tử vừa vặn mang hai tên đạo đồng ra đón. Hắn nhìn thấy dẫn đầu trở về đạo sĩ về sau, liền có chút hành lễ nói, văn sư bá, ngài trở về rồi. Ừm, ta đang muốn đi cho giám viện đưa giấy thông hành. Dẫn đầu đạo sĩ nhíu mày hỏi, trước cửa những người kia là làm gì? Nha. Lễ tân đệ tử cười nói, lại là đến cầu giấy thông hành. Dẫn đầu đạo sĩ khẽ gật đầu về sau, liền cất bước rời đi. Song phương thác thân mà qua đi, lễ tân đệ tử liền dẫn đạo đồng chạy tới trước cửa. Vạn tượng môn trong chủ điện, một vị thân mang có thêu ba hạc đạo bào nam tử trung niên, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành rộng lớn, đang lúc ăn quá phong phú sớm một chút. Không bao lâu, dẫn đầu đạo nhân đứng ở ngoài cửa, hành lễ hô nói, bẩm giám viện sư minh, giấy thông hành ta đã mang về, vừa vặn 19 mai. Được xưng giám viện nam tử trung niên, nhẹ nhàng khoát tay một cái, tiến đến nói chuyện. Đúng. Dẫn đầu đạo nhân đứng thẳng cái eo, một thân một mình đi vào trong chủ điện đường, đã thấy đến cái kia giám viện ngay tại ăn thịt vịt nướng cùng bát bánh, trên bàn nhỏ chỉ là phối đồ ăn liền bày mười mấy loại, có thể nói là phong phú đến cực điểm. Hắn biểu lộ hơi kinh ngạc, trong lòng tự đủ nói, hướng này sinh hoạt một mạc lưu giám viện, hôm nay là làm sao rồi? Sáng sớm liền ăn đến như thế xa hoa. Vạn tượng môn thật là từ xưa trong bí cảnh mà đến, trong môn giảng cứu tôn ti có thứ tự, quy củ mười phần phức tạp. Trước mắt vị này Lưu Giám Viện là trong môn đệ tử đời 2, chiếm giữ tứ phẩm thần thông giả, tuy là người có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng tại trong hàng đệ tử đời thứ 2 lại rất có hy vọng, cũng là lần này tiến vào Thiên Tỷ Địa, chấp hành phục hưng kế hoạch hai vị người dẫn đầu một trong. Đạo nhân cất bước tiến lên, chỉ đưa tay vung lên, liền đem giấy thông hành hợp quy tắc thả tại khách trên bàn, lập tức ôm quyền nói, "Giám Viện sư minh, hôm nay lộ dẫn đều ở chỗ này, ngài nhìn muốn dựa theo hôm qua định ra nhân tuyển, phái đệ tử tiến vào bí cảnh sao?" Chương 646, Vạn Tượng môn kỳ ngộ 2, chương 646, Vạn Tượng môn kỳ ngộ 2, nấc. Lưu Giám Viện ở một cái, lắm điều đầu ngón tay nói, mỹ vị như vậy thịt vịt nướng, đáng tiếc không có rượu ngon xứng đôi. Vạn Tượng môn mặc dù không khỏi thức ăn mặt, nhưng những cái kia khổ tu các đệ tử, nhưng cũng rất ít có tham ăn, bởi vì bọn hắn rất giảng cứu khắc chế dục vọng. Đạo nhân kinh ngạc nhìn Giám Viện, nháy mắt một cái về sau, "Sư minh, ta trong phòng ngược lại là có chút rượu ngon." Vạn Tượng môn bên ngoài, Lễ Tân đệ tử mang hai tên đạo đồng, từ trên cao nhìn xuống đứng tại trong cửa lớn. Vân đạo chính là Vạn Tượng môn Lễ Tân đệ tử, các ngươi có chuyện gì tới chơi? Lễ Tân đệ tử tên như ý nghĩa, chính là trong đạo quán phụ trách tiếp đãi khách tới tham đạo sĩ, chưa nói tới là tu vi gì cao thâm người, nhưng cũng coi như được là một cái tiểu quan. Nhậm Giã cất bước tiến lên, "Vị đạo huynh này, chúng ta có mấy vị bằng hữu bị nhốt tại Cổ Đàm Tông bí cảnh, đã mấy ngày không có tin tức. Chúng ta trong lòng nhớ, cũng được biết quý môn trong tay nắm giữ giấy thông hành, cho nên chuyên tới để khẩn cầu ban cho mấy cái." Lễ Tân đệ tử trầm ngâm nửa ngày, mới nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi vị huynh đệ kia, là môn nào phái nào đệ tử a? Hay là người là tán nhân thần thông giả?" Hắn hỏi lời này, rõ ràng là nghĩ thăm dò Nhậm Giã sâu cạn, để hắn tự giới thiệu. Nói trắng ra chính là, ngươi nha có người bảo bọc sao? Nhậm Giã hơi ngưng lại nói, "Bất mãn vị đạo huynh này, chúng ta đều là tán tu." Hắn như thế bề, tuyệt không phải làm cái gì giả heo ăn thịt hổ, mà là trong lòng cân nhắc lợi hại kết quả. Cái này Vạn Tượng môn cũng không biết dùng thủ đoạn gì, mới độc quyền Cổ Đàm Tông bí cảnh lộ dẫn, nói cách khác, bọn hắn khả năng ngay tại nghiêng hắn tất cả muốn chiếm lấy cái này tinh môn. Nếu như là lời như vậy, cái kia Nhậm Giã nói mình là người đón giao thừa, liền tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, một cái thế lực lớn đệ tử, đột nhiên muốn đóng quân tiến vào này bí cảnh, vậy sẽ cho người ta một loại bất an cảm giác nguy hiểm. Trong môn, Lễ Tân đệ tử nghe Nhậm Giã lời nói, biểu lộ lập tức trở nên đã nhẹ nhõm lại ngạc lớn. Hắn khẽ gật đầu về sau, qua loa nói, "Thật có lỗi, ta Vạn Tượng môn trong tay không có giấy thông hành. Các vị thí chủ, các ngươi lại đi nơi khác nghĩ một chút biện pháp đi." Nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi. "Đạo huynh, xin dừng bước." Nhậm Giã lập tức hô một tiếng, cười nói, "Nếu như không phải cẩn thận tìm hiểu qua, chúng ta là bạn không dám tới nơi đây quấy rầy. Ha ha, ta cũng biết được đường này dẫn chân quý, không có khả năng tùy tiện tặng cho người khác, cho nên chúng ta là nguyện ý đánh đổi một số thứ, công bằng hối đoái giấy thông hành." Lễ Tân đệ tử chậm rãi xoay người, hai con ngươi nhìn xuống đám người, ngựa khí không kiên nhẫn nói, "Đại giới, tha thứ ta nói thẳng, cái này bên ngoài truyền ngôn, chính là các ngươi dạng người này lang ra, làm cho chúng ta phiền muộn không thôi. Cho dù chúng ta Vạn Tượng môn thật có giấy thông hành, ngươi lại có thể trả cái giá lớn đến đâu đâu? Ha ha, 1 triệu tinh nguyên, một viên giấy thông hành, ngươi có thể tiếp nhận sao?" Khoe miệng của hắn treo khinh bị nụ cười, nhàn nhạt nói bổ sung, "Các ngươi trở về đi, cũng nói cho những cái kia nhìn ta chằm chằm Vạn Tượng môn người không có phận sự, nơi này lấy không được giấy thông hành, chư vị không cần dò xét." "Mẹ nó, thật cùng a bổ lông mày nhướng lên, cất bước liền muốn tiến lên. Đường Phong một thanh níu lại hắn, truyền âm nói, "Ngươi trước đừng nghe rằng, nếu cần thiết, ta hội cho ngươi cùng cậu ca ánh mắt." Đối phương cao cao tại thượng thái độ cùng châm chọc khiêu khích ngữ khí, sát thực lệnh mọi người rất cảm thấy khó chịu, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được đi ra ngoài tại bên ngoài, biệt khuất đi rồi cảm giác. "Đạo huynh, đạo huynh." Đúng lúc này, một mực không nói gì Ninh Bác, đột nhiên cất bước tiến lên, cấp bách hô nói, "1 triệu một viên giấy thông hành, ta mua." Lời này mới ra, song phương tất cả đều sững sờ, không khỏi trầm mặt lại. Nhậm Giã cao mày, nhẹ nhàng truyền âm nói, "Huynh đệ, ngươi đừng nội. 8 người đi ra, hiện tại liền thừa ta một cái, ta làm sao có thể không gấp a?" Ninh Bắc cắn răng trả lời, "1 triệu tinh nguyên, ta cho." Thế nhưng là, Nhậm Giã còn muốn đa khuyên. "Ha ha." Đúng lúc này, trong môn Lễ Tân đệ tử híp hai mắt, đột nhiên cười nói, "Ừ, không nghĩ tới vị thí chủ này còn là người đại phú đại quý a. 1 triệu tinh nguyên mua một viên giấy thông hành, quả thực là xuất thủ hào phóng. Ngươi cho ta giấy thông hành, ta lập tức giao phó tinh nguyên." Ninh Bắc biểu lộ đội vàng ôm quyền nói, "Ai nói ta muốn cho ngươi giấy thông hành rồi?" Lễ Tân đệ tử thản nhiên nói, "Hiện tại trướng, muốn 2 triệu, xin hỏi ngài còn mua sao?" Ninh Bắc nghe nói như thế, lập tức ngậm ngay tại chỗ. "Ngươi cái này liền có chút chơi người rồi." Nhậm Giã nụ cười trên mặt, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong lời nói cũng không có khách khí. Cửa tại phố dài này bên trên, bần đạo không xen vào người đi ngang qua, nhưng ngươi chủ động rảo bước tiến lên cánh cửa này, cái kia quy củ liền do ta đến định. Xoát. Nhậm Giã không đợi đáp lời, lại đột nhiên cảm thấy bên cạnh tạo nên một cỗ nhạt méo tinh nguyên ba động. Đập. Long thủ cùng trong lúc vô hình thôi động tinh nguyên lực, cất bước tiến về phía trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, "Ỷ vào người đông thế mạnh, cưỡng ép cắt đứt bí cảnh cơ duyên cũng liền thôi rồi. Hết lần này tới lần khác còn muốn lộ ra một bộ bênh vá hung hăng bộ dáng. Các ngươi quỷ lệ môn chủ, thiên sư, chính là như thế dạy ngươi sao?" Nàng quá dũng, đến mức Nhậm Giã muốn ngăn cản, lại trong lúc vô tình liếc tới nàng đằng đằng sát khí hai con ngươi lúc, quả quyết liền lựa chọn ngậm miệng. "Ha ha, ngươi muốn khiêu chiến ta Vạn Tượng môn sao?" Lễ Tân đệ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mới âm lên mặt. "Tại các ngươi tam phẩm đi ra trước, bản tọa có thể đem ngươi răng toàn bộ đánh nát, mài thành bụi phấn bung đến hầm cầu bên trong, ngươi tin không?" Long thủ đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn, gàn từng chữ một. Cuồng vọng. Bên cạnh, một cái trời cao đất rộng tiểu đạo đồng, đột nhiên nâng tay phải lên, đột nhiên hướng về phía trước vung ra một đạo trường ảnh. Ầm ầm. Trong lúc đó, cái kia cố nhạt méo tinh nguyên khí tức, đột nhiên cuồng bạo như gió, đất bằng cuốn lên. Ông. Cùng lúc đó ở giữa, hai đạo quang mang từ tiên hạc trong điêu khắc chợt hiện, cùng nhau ép hướng Long thủ. Long thủ áo trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cây mảnh khảnh kim tuyến từ trong mi tâm bay ra, nháy mắt bắn thủng tiên hạc pho tượng phát ra quang huy. Bạch. Trong chớp mắt, một cây kim tuyến đã lặng yên không một tiếng động chống đỡ tại lễ tân đệ tử chỗ mi tâm. Bạch. Tiên tiên xuất thủ trước nhị phẩm đạo đồng, trực tiếp bị kim tuyến phát ra khí tức, đẩy lui ba bước xa. Đường Phong bệnh tay chỉ lễ tân đệ tử, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chủ nói, làm người khiêm tốn một chút, ta Long ca có thể cho ngươi khâu miệng, ngươi tin không? Trong chủ điện, đã thu giấy thông hành lưu giám viện, tại cự tuyệt đạo sĩ sư đệ đưa rượu hảo ý về sau, liền nghị cất bước rời đi. Vâng. Đúng lúc này, chỗ cửa lớn đột nhiên nổi lên một cỗ mãnh liệt tinh nguyên ba động. Hắn nháy mắt phát ra cảm giác, cũng hơi sững sờ. Sư Minh, ta đi cổng nhìn xem. Đưa giấy thông hành sư đệ, đứng dậy liền muốn ra ngoài. Chờ một chút. Lưu giám viện đứng dậy hỏi, cổng đến chính là người nào? Sư đệ nghe vậy, quay người giải thích nói, à, là mấy vị muốn đến ta vạn tượng môn cầu giấy thông hành thần thông giả, đoán chừng là cùng trước cửa tiếp đãi lễ tân phát sinh cãi vã, ta đi xem một chút. Chương 646, vạn tượng môn kỳ ngộ 3. Chương 646, vạn tượng môn kỳ ngộ 3. Lưu giám viện hơi dừng lại một chút, trong mắt xoay xoay nói, không, ngươi đi đem bọn hắn đưa vào tới đi. A, sư đệ sắc mặt cứng đờ, lộ ra 10 phần khó hiểu biểu lộ. Không bao lâu, Nhậm Giáp bọn người giấu trong lòng vạn phần nghi hoặc, cất bước đi vào vạn tượng môn chủ điện thiên phòng bên trong. Cái này làm cái quỷ gì? Đường Phong cẩn thận nhìn lướt qua nơi đây thiên phòng, nhỏ giọng lầm bầm nói, mẹ nó, bọn hắn không phải là muốn đem chúng ta đưa vào đến, một mẹ hốt gọn à? Cái kia vừa vặn, bản tọa đang nghĩ làm thịt mấy cái ỷ thế hiếp người đạo sĩ, thay trời hành đạo đâu. Long thủ tại chiến loạn chi địa lớn lên, trên núi đại phỉ đại khấu lại tất cả đều là hắn trong tộc trưởng bối, từ nhỏ liền đối với hắn yêu thương phải phép, liền loại này nhân vật hung ác, cho dù là thả tại văn minh trình độ tương đối phát đạt thiên tỷ địa, đó cũng là 10 phần nổ tung tồn tại. Lục Lâm bọn cướp đường, làm việc tùy tâm mà vì, nàng nói muốn giết người, kia tuyệt đối không phải do người, lại càng không có cái gì tư tưởng đạo đức bên trên bao phủ. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang vọng, Lưu Giám Viện thân mang ba hạt đạo bảo, con tay nhỏ, nện bước bước chân thư thả đi đến. Nơi cửa, lễ tân đệ tử sắc mặt bất thiện nhìn Nhậm Giá bọn người, lạnh giọng nhắc nhở, đây chính là chúng ta vạn tượng môn tại cổ Đàm thị giám viện sư bá, chính là tứ phẩm đỉnh phong thần thông giả. Gặp qua giám viện đạo trưởng, Nhậm Giá lười nhắc chim tên kia lễ tân đệ tử, nhưng lại đối với Lưu Giám Viện rất khách khí ôn quyền. Không cần đa lễ. Lưu Giám Viện giơ cánh tay lên, làm ra một cái mời ngồi thủ thế, lập tức mới mở miệng nói, các vị thí chủ, nếu là đến cầu giấy thông hành, lại vì sao muốn xuất thủ đả thương người a? Nhậm Giá mượt mà trả lời, đạo trưởng nói quá lời, ta vị huynh đệ kia tính tình tương đối gấp, chỉ là cùng vị nào lễ tân đạo trưởng phát sinh vài câu khoe miệng, nhưng lại chưa độc thủ. Ta một hồi liền hướng vị nào đạo huynh tạ lỗi, cũng mong rằng giám viện đạo trưởng đa rộng lòng tha thứ. Ừm. Lưu Giám Viện khẽ gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chậm rãi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, xin hỏi mấy vị, vì sao muốn cầu giấy thông hành a? Nhậm Giá vẫn chưa ngồi xuống, chỉ đứng đáp lại nói, bẩm giám viện, tiểu sinh có mấy vị trí lưu tiến vào cổ Đàm tông bí cảnh, đến nay không có tin tức, ta mấy người lòng nóng như lửa đốt, muốn tự mình tiến vào tìm kiếm một phen. Lưu Giám Viện biểu lộ lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, nói nhỏ, các ngươi đã đến hỏi thăm, bần đạo cũng không che giấu. Cái này cổ Đàm tông trong bí cảnh có mê người đồ vật, các ngươi đến tột cùng là vì nó mà đến, còn là vì trí lưu mà đến, cái này cần trước đó giải nghĩa. Nếu là vì như thế đồ vật mà đến, ta khuyên các ngươi cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, bởi vì vật này cùng ta vạn tượng môn nguồn gốc rất sâu, chúng ta đối với vật này cũng tình thế bắt buộc, cho dù liều sạch tất cả môn sinh, cũng muốn cầm tới nó. A, nhưng phàm là đồ tốt đều cùng các ngươi có nguồn gốc. Cái này không khỏi để ta nhớ tới một cái xinh đẹp quốc gia. Nhậm Giác nội tâm chửi bậy ở giữa, liền ánh mắt kiên định trả lời, chúng ta xác thực vị trí lưu mà đến. Bên cạnh, Linh Bắc lập tức nói, chúng ta muốn tìm người bên trong, có một vị gọi Minh Tuyển, không biết giám viện phải chăng nghe nói qua. Lưu Giám Viện thấy hắn nâng lên tên người, vẻ mặt này mới nhu hòa mấy phần, vị này gọi Minh Tuyển thí chủ, là lúc nào tiến vào cổ Đàm tông bí cảnh? Chính là bí cảnh vừa mở thời điểm. Linh Bắc về. Bí cảnh vừa mở lúc, có rất nhiều người đều ngã xuống, hoặc là bị đối phương bắt đi. Lưu Giám Viện khoát tay nói, vân đạo vẫn chưa nghe trong môn đạo sĩ đề cập qua người này. Linh Bắc nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Xin hỏi giám viện, cái này bị đối diện bắt đi, lại là có ý tứ gì? Nhậm Giác truy vấn. Lưu Giám Viện không trả lời thẳng, chỉ trầm ngâm chốc lát nói, ta vạn tượng môn cũng không phải là ý thế hiếp người hạng người, các ngươi đã thật sự là vì tìm kiếm chí hữu mà đến, lại nhìn chư vị thực lực cũng không tầm thường. Nếu là các ngươi thật muốn đi vào, ta ngược lại là có thể rút ra mấy cái giấy thông hành giao cho các ngươi. Chỉ có điều, giám viện tình giảng, có thể làm đến, chúng ta nhất định làm được. Nhậm Giác lập tức rực rỡ cười nói tiếp, chỉ có điều những này giấy thông hành đều là ta trong môn đạo sĩ dùng mệnh đổi lấy. Lưu Giám Viện trầm ngâm một lát, cái này không lý do đưa cho hắn người, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Vậy ý của ngài là? Như vậy đi, một cái giấy thông hành 200,000 tinh nguyên, các vị thí chủ đủ số giao ra về sau, ta liền đưa cho những cái kia ngã xuống đồng môn bên trong người, dùng cho trấn an trong nhà trí thân. Lưu Giám Viện ngẩng đầu đảo qua đám người, nhẹ giọng hỏi, dạng này được chứ? Con mẹ nó, hay là muốn tiền? Hiện tại người đều làm sao, không có tiền liền đảm không xong việc sao? Nhậm Dã cắn răng, liền ôm quyền trả lời, bất mãn nói dài, chúng ta đều là tán tu, cái này trong túi có chút ngượng ngùng. Ta tuy là giám viện, thế nhưng muốn theo lẽ công bằng xử lý trong môn sự tình. Lưu giám viện lời nói đơn giản nói, nếu là chư vị nhà quý, vậy coi như lời của ta mới vừa rồi không nói. Mẹ nó, còn không thể mặc cả. Nhậm Dã nháy mắt một cái, ngay tại cân nhắc lợi hại lúc, lại đột nhiên nhìn thấy Ninh Bắc cất bước tiến lên, ta mua 6 cái giấy thông hành, có thể thực hiện. 6 cái? Lưu giám viện hơi có chút do dự nói, tốt à, đã chư vị là vì tìm kiếm chí hữu mà đến, vậy theo ý ngươi nhóm. Nhậm Dã liếc mắt nhìn Ninh Bắc, cảm thấy tiểu tử này đúng là tính tình bên trong người, chỉ có điều làm việc hơi có chút xúc động. Nhưng chính hắn đều nguyện ý trả tiền, vậy người khác còn có thể nói cái gì? Huống chi, đối phương đem giá cả cắn đến như thế chết, cho dù để Đường Phong đi miệng phun hoa sen, cái kia cũng chưa chắc có thể đem giá cả đánh xuống a, mọi người trong nhà. Soạt. Ninh Bắc cũng không lời vô ích, trực tiếp cất bước tiến lên, đưa tay vung lên, liền dẫn xuất 1,2 triệu tinh nguyên, hợp quy tắc bày tại bên cạnh bàn trà. Lưu giám viện chậm rãi đứng dậy, thoáng qua thu tinh nguyên, mới cười nói, các vị thí chủ trước ở trong này chờ đợi, ta đi chọn đường dẫn, thuận tiện cứ gọi ta sư đệ cho các ngươi giảng giải tiến vào cổ đàm tông chú ý hạng mục. Được. Linh Bắc trọng trọng gật đầu. Tiếng nói rơi, Lưu giám viện liền nện bước bước chân thư thả, đồng bền rời đi phòng trà, cất bước đi tại hành lang bên trong. Nhậm Dã nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng cảm giác là lạ, ta mẹ nó làm sao cảm giác có chút không thích hợp đâu. Không đúng chỗ nào? Đường Phong hỏi. Cũng không nói lên được, đã cảm thấy cái này Lưu giám viện nhìn xem là lạ. Nhậm Dã nháy mắt một cái, như thế lớn dòng dõi, liền kém cái này 1,2 triệu tinh nguyên. Dựa vào, ngươi còn có được đất đai một cột đâu, còn không phải có thể lừa gạt liền lừa gạt. Đường Phong trợn trắng mắt, đặt mông ngồi trên ghế nói, ai sẽ ngại tiền của mình nhiều đây? Cũng đúng là đạo lý này. Nhậm Dã lẩm bẩm một câu về sau, quay người liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì a? A bố hỏi. Ta đi một chuyến nhà xí. Nhậm Dã nhàn nhạt ném xuống một câu, cất bước cũng rời đi phòng trà. Không bao lâu, hắn một người đi đến hành lang bên trong, thuận mồm hỏi một câu, thần oa. Lão bản, chúc mừng phát tài. U Sơn Quỷ Đồng thanh âm vang vọng. Nhậm Dã dừng lại một chút hỏi, ta vẫn là cảm thấy là lạ, ngươi vừa rồi cảm giác qua cái kia Lưu giám viện sao? Từng cảm giác qua, nhưng không có cái gì dị thường. U Sơn Quỷ Đồng thuận mồm trả lời, lão bản, hắn giờ phút này tại trong nhà xí. Ừm. Nhậm Dã sững sờ, làm sao ngươi biết? Trên người hắn có một kiện âm vật pháp khí, rất cường đại. U Sơn Quỷ Đồng thanh thủy nói, ta có thể cảm thấy được. Đi, đi xem một chút. Nhậm Dã một bên để Quỷ Đồng chỉ dẫn chính mình, một bên cất bước đi hướng nhà xí. Không bao lâu, hắn chuyển qua hai cái hành lang về sau, liền tới đến phi thường sạch sẽ, thậm chí còn tản ra một mùi thơm nhà xí ngoài cửa. Két két. Nhậm Dã đưa tay đẩy ra cánh cửa, cất bước đi vào, lại lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trong nhà xí, vừa mới còn là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng Lưu giám viện, giờ phút này lại đem ba hạt đạo bảo toàn thoát, toàn thân trần truồng ngay tại đổi một kiện phổ thông không hạt đạo bảo. Ngọc Hầu, lúc trước đưa giấy thông hành dẫn đầu đạo sĩ, giờ phút này trở về một gian lịch sự tao nhã tiểu viện về sau, lại đột nhiên nhìn thấy một vị thân mang màu trắng bên trong bảo nam tử trung niên, một bước ba lắc theo trong phòng đi ra. Hắn thấy người kia phi thường nhìn quen mắt, liền cẩn thận quan sát một phen. Cái này nhìn qua xem xét không sao, hắn nháy mắt đại não vang một tiếng, bản năng mở miệng nói, giám viện sư minh, ngài không phải tại trong chủ điện, chính thấy mấy cái kia cầu giấy thông hành người sao? Từ ngực, cái kia thân mang màu trắng bên trong bảo đạo sĩ, hai chân như nhún ra một đầu đâm vào trên mặt đất, gương mặt chôn ở trong bùn đất, phí sức mà quát, cầm, bắt ta kiếm đến. Lao tử muốn sống bổ cái kia mập mạng. Trong nhà sĩ, hai người lễ phép đối mặt. Lưu giám viện trầm ngâm nửa ngày, một mặt lúng túng hỏi, vị thí chủ này, ngươi cũng tới thuận tiện a? Ta có phải là đến thuận tiện, có thể chờ một lát lại nói. Nhậm Dã hai mắt nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ khó hiểu hỏi, chỉ có điều, ngài đây là muốn lạ đồ lớn phân a, còn đến nơi đem túi háng quần đều thoát rồi. Thí chủ, mời ngươi đi ra ngoài trước, dạng này nói chuyện mười phần thiếu lễ độ. Lưu giám viện lễ phép xua đuổi nói. Nhậm Dã nhìn hắn, chậm rãi suy nghĩ qua mùi vị đến, Lưu giám viện, ngươi cái mông này rất chẳng a, liền ta đều nhìn nhầm. Mẹ hắn cái vô lượng tiên tôn. Lưu giám viện gấp mồ hôi đều xuống tới, trong lòng yên lặng mắng, đạo gia ta thanh này tham a, lại bị chắn không mặc vào quần. Đạp đạp. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang bên trong đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng bước chân, mấy cỗ khổng lồ khí tức cũng đập vào mặt. Đợt, này chương 7000 chữ, liền không xa rời nhau phát. Đặc biệt thêm một chương, gửi lời chào thiên tiên độc giả Vân Sinh S đại ngạch khen thưởng, vạn phần cảm tạ, vạn phần cảm tạ. Chương 647, đều không phải cái gì tốt bánh chương 647, đều không phải cái gì tốt bánh Nhậm Dã gặp một lần cái này, Lưu giám viện lại tránh tại nhà xí bên trong thay quần áo, trong lòng liền biết được chính mình mắc lừa, người này rất có thể là giả mạo Ngụy Liệt hàng gái. Hắn lúc trước đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì người này đinh thị vượng, làm việc tiêu căng vạn tự môn, rõ ràng là một đại môn đại phái. Bọn hắn nếu là muốn kết giao bằng hữu, cầm đường ra dẫn trợ giúp Nhậm Dã bọn hắn tìm người, cái kia cần gì phải thu lấy 1,2 triệu tinh nguyên đâu. Đưa đều đưa, nào như thế lớn tông môn, còn kém điểm này. Ngươi muốn nói là Lưu giám viện mình muốn tham ô, cái kia cũng không đúng lắm a, đường này dẫn đưa ra ngoài khẳng định là phải bị dùng, cho nên việc này khẳng định giấu không được. Nhậm Dã là lòng đầy nghi hoặc, mới vụng trộm cùng đi ra, không nghĩ tới lại chính đem hắn chắn buổi bạn. Hai mắt nhìn Lưu giám viện rõ ràng cái mông, Nhậm Dã trong lòng tạo nên một cỗ khuất nhục cùng xấu hổ cảm giác. Hắn đường đường vườn khu chi chủ lại bị lừa rồi, cái này về sau còn thế nào lãnh đạo làm được a? Ngươi là gan là thật không nhỏ a, vậy mà chạy người ta tông môn nội địa đến gây án. Nhậm Dã cảm giác bốn phía đánh tới chớp nhoáng khí tức, phản ứng đầu tiên chính là lùi ra ngoài đi. "Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích." Cái kia giả giám viện phi tốc mặc vào quần, thanh âm chân thành tha thiết nói, "Cái này vạn tượng môn ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, cưỡng ép gây mất cái khắc thần thông giả cơ duyên, quả thực đáng hận. Đạo gia cử động lần này chính là thay trời hành đạo. Các vị thí chủ nếu có thể cùng ta cùng nhau chém giết ra ngoài, chúng ta nói lại phân chia như thế nào giấy thông hành. Lão tử thật muốn ngâm phân rót trong miệng ngươi." Nhậm Dã phá phòng mắng, "Bọn hắn khi dễ người, ngươi gạt ta 1.2 triệu tinh nguyên làm gì?" Cái này, đạo gia trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, tựa hồ không nghĩ tới Nhậm Dã có thể phản ứng nhanh như vậy, không phải rất dễ lăng lư. Bành! Trong lúc đột, một đạo cương manh trưởng ảnh nháy mắt đánh nát tương đối xa hoa nhà xí. Khí tức tuôn ra ở giữa, cái kia trong hố cất đái bay tứ tung, giống như một đóa nổ tung hoàng liên hoa. Nhậm Dã sớm có phòng bị, chỉ bước ra nhảy một cái, liền tránh thoát cái này hôi thối ma pháp công kích. Nhưng đứng tại nhà xí trung ương nhất đạo gia lại là thảm, trên thân nhiễm không ít vật dơ bẩn. Giữa không trung, hơn 10 vị tam phẩm cao thủ, cùng vị kia đưa về giấy thông hành tứ phẩm ba hạt đạo sĩ, giờ phút này ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đạo gia, đúng là một câu lời vô ích đều không có, đi lên liền cứ gọi ra pháp bảo. To gan lớn mật, dám đến ta vạn tượng môn giả danh lừa bịp. Cái kia ba hạt đạo sĩ chỉ có chút đưa tay, liền đã là kim quang già thân chi dị tướng. Hắn đột nhiên há miệng, phun ra một thanh kiếm vô đảo trèo tại trước người. Theo sát lấy, bốn phía lại có mấy trăm tên đạo sĩ nghe hỏi chạy đến, trên bầu trời đều là đủ mọi màu sắc thần dị tia sáng, nhìn rất là chói mắt. Chỉ ngắn ngủi mấy tức thời gian, cái này đổ sụp nhà xí liền bị một đám đạo sĩ bao bọc vây quanh. Không ngờ, tại dạng này tình huống nguy hiểm xuống, cái kia tự xưng đạo gia gia hỏa, lại tâm tính vững như lão cẩu địa hệ bên trên eo dây thừng, biểu lộ cực kỳ phong phú liếc nhìn Nhậm Dã, nhẹ giọng hô, "Cóng nồi huynh đệ, đa thủ, chúng ta tách ra rời đi, tại chỗ cũ tập hợp." Nhậm Dã nháy mắt sững sờ, miệng phun quốc tùy mắng, "Mẹ nói ít." "Siêu." Hắn không đợi đáp lời, cái kia tam phẩm lễ tân đệ tử lại từ nơi xa khí thế hung hăng bay lượn mà đến, chỉ vào Nhậm Dã hét lớn một tiếng, "Ta đều sớm nhìn ra các ngươi lòng mang ý đồ xấu, quả nhiên có vấn đề. Chư vị sư huynh đệ, theo ta một khối chém giết tập nhân. Một đám đồ đần, các ngươi bị lừa tuyệt không phải ngẫu nhiên." Nhậm Dã giờ phút này là bùn đất ba dán đũ quần, không phải phân cũng là phân. "Có nổi huynh đệ, ta trước kiểm hộ ngươi, đi." Cái kia đạo gia biểu diễn thiên phú cực cao, chỉ hét lớn một tiếng, liền kêu gọi ra một cây giống như là bạch ngọc chú pháp bảo, toàn thân tinh nguyên lực của tuôn, chỉ lẻ loi một mình liền thẳng hướng trên không. Hắn toàn thân chỉ mặc một đầu của lót, sợi tóc bay lên, một tay nắm chặt toàn thân trắng như tuyết, lại có thể lớn có thể nhỏ bạch ngọc chú, xông vào trên không trong đám người, chỉ đột nhiên luân động, chính là như bẻ cánh khô ngàn vạn côn ảnh. Cái kia từng đạo côn ảnh, giống như trên chín tầng trời xuyên thấu mây mù trùng sáng, ngang qua tại vạn tượng môn trên không khuấy động, lại dẫn tới nơi đây khí tức như động thiên phúc địa nồng đậm. Không ít bị côn ảnh quét trúng nhị, tam phẩm thần thông giả, đều chỉ tại một kích phía dưới, liền mất đi. Giết hắn. Cùng lúc đó, tâm nhãn tặc tiểu nhân lễ tân đệ tử cũng chuẩn bị thừa cơ báo thù. Hắn ở giữa không trung hét lớn một tiếng, dẫn theo trăm tên tam phẩm cao thủ đánh giết mà đến. Bành! Một cỗ nồng đậm khí tức phóng lên tận trời, hoàng hỏa lô từ Nhậm Dã mi tâm bay ra, tản ra vô tận nóng rực chi khí, như một tòa núi nhỏ bảo vệ thân thể của hắn, đều đem công sát mà đến thần dị tia sáng ngăn cản. Nhậm Dã một bên cảm giác cái kia giả giám viện khí tức, vừa bắt đầu bấm niệm pháp quyết nhập chú, chuẩn bị sử dụng xúc địa phủ chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới dẫn động khí cơ, lại phát hiện nơi đây ẩn có một tòa ngăn cách không gian đại trận, áp chế xúc địa phủ thần dị ba động, khiến cho không cách nào sử dụng. Người còn muốn chạy? Lễ tân đệ tử vòng qua hoàng hỏa lô, trên mặt hiện ra cười lạnh nói, "Chư vị, cùng ta cùng nhau bố thiên lôi nguyền rủa, chu sát đây." Siêu. Hắn lời nói không đợi nói xong, một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp liền phóng lên tận trời, hai tay mười ngón tác động kỳ biến, thẳng đến cái kia lễ tân đệ tử xung phong mà đi. "Lại là ngươi?" Lễ tân đệ tử nhìn thấy là Long thủ bắt tới, liền hô hoán bốn phía sư huynh đệ cùng nhau hiện ra thần dị, dẫn động chí ít hơn 10 thành phi kiếm đồng loạt bắn tới. "Thiên cơ thể lưu, thuần." A bộ nhẹ a một tiếng, hai tay khi nhấc lên, vô số đặc dính chất lỏng màu đen như thủy mặc rội về giữa không trung, một hơi ngưng thuẫn, đều thay Long thủ ngăn cản lít nha lít nhít công kích. "Khô nóng đứng lên đi, các tiểu bảo bối của ta." Ba. Đường Phong một ngón tay vàng, giữa không trung hơn 10 vị tam phẩm thần thông giả, toàn bộ cảm giác được tâm thần mình không hiểu dập dờn, có một loại đúng quần khô nóng cảm giác, trong thoáng chốc liền phân thần. Siêu siêu. Âm Dương Tử Mẫu kiếm bay lượn mà lên, một thanh lượn lờ bạch khí, một thanh lượn lờ hắc khí, ven đường những nơi đi qua, đê giai phổ thông pháp bảo cùng thần binh, nháy mắt bị đụng thành một biển. Bạch. Thiên cơ thể lưu huyền hóa màu đen cự thuẫn, đột nhiên giống như một cánh cửa như từ ở giữa vỡ ra. Cái kia áo trắng Long thủ bước ra một bước, hai cây ngón tay ngọc thoáng nô ra, dẫn động tơ vàng như linh xà trước do xét, phốc phốc hai tiếng liền xuyên thấu lễ tân đệ tử trên dưới bờ môi. Lại giống như có ngân châm dẫn dắt, lại tại một hơi liền đem đối phương miệng triệt để khe hở bên trên. "Lưu ngươi một mạng, ngày sau nhìn xem trời cao đất rộng." Long thủ thanh lãnh thanh âm lọt vào tai, chỉ cách không một trường, liền đem lễ tân đệ tử thân thể đánh cho xa xa tối lui, bay tứ tung cách xa trăm mét mới bành một tiếng rơi xuống đất, rơi ngũ tạm kịch liệt đau nhức, một thân ngông nên cùng đạo tâm nháy mắt sụp đổ. Hắn trên miệng chảy đỏ thắm máu tươi, đuôi tóc sụp đổ, đầu góc trống rỗng, tựa hồ chỉ nhớ rõ Nhậm Dã cùng Long thủ cũng không từng cầm nhìn tới chính mình một lần. Nếu là dựa theo Long thủ tính tình, người này đều sớm đã chết 800 lần, bởi vì tại Nam Cương nói nhầm đại giới, chính là muốn đánh đổi mạng sống. Nhưng nàng cân nhắc đến mình đã gia nhập vườn khu tiểu đội, mọi thứ đều muốn theo tập thể góc độ cân nhắc, cho nên mới cho lẫn nhau lưu lại điểm chỗ trống. Cái này dù sao Nhậm Dã quan tâm người còn tại Cổ Đàm Tông bí cảnh chưa hề đi ra đâu. Long thủ dù tính tình anh dũng lại cuồng ngạo, nhưng quy cùng EQ khẳng định là online. Không phải trưởng bối lại thế nào yêu thương, nàng cũng không có khả năng lãnh đạo Thiên Lý Lục Doanh đơn giản như vậy thô bạo không phải kỹ thuật vượt khu. Trên mặt đất, Nhậm Dã cảm thấy được bốn phía còn có mười mấy cỗ siêu phẩm khí tức chạy đến, lập tức cấp bách truyền âm nói, chằm chằm chết cái kia giả giám viện, đi. Cổ Đàm thị chính là tam phẩm bí cảnh, cái này có thể tản mát ra siêu phẩm khí tức cường giả, tự nhiên là tứ phẩm hoặc cao hơn thần thông giả. Nơi đây không nên ở lâu, chật chật. Cách đó không xa, cái kia giả giám viện mượn Nhậm Dã bọn người giúp mình giảm bớt áp lực thời cơ, đã dùng toàn thân trắng như tuyết ngọc chú, sống sờ sờ đập ra đại trận một góc, từ vạn tượng môn cửa hồng thoát đi. Nhậm Dã bọn người hùng hùng hổ hổ vọt tới đại trận không chọn vẹn một góc chỗ, từng cái hơi có vẻ chật vật chui ra, cũng nháy mắt dùng xúc địa phủ biến mất tại ngoài cửa trên đường dài. Trận chiến đấu này nói thì chậm, kỳ thực cực nhanh, cũng chính là ngắn ngủi hơn 20 hơi thở công phu, cho nên vạn tượng môn đỉnh cấp cao thủ không đợi tham chiến, cái này một đám tặc nhân liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch, hai lần xúc địa phủ về sau, Nhậm Dã đứng tại một chỗ góc đường, lặng lặng cảm giác một chút cái kia giả giám viện khí tức về sau, liền lần nữa xúc địa truyền tống. Lại là hai lần qua đi, đám người xuất hiện tại đầm nam một chỗ vắng vẻ ngõ bên trong. Ái Phi thoáng cảm giác một chút về sau, Đại Mi khẽ nhíu nói, cái kia lừa đảo cuối cùng chính là ở chỗ này biến mất khí tức. Mau tìm tìm, không thể để cho tên vương bắt đạn này chạy. Nhậm Dã thúc giục một tiếng, cất bước liền hướng gần nhất ngõ lối ra chạy tới. Đầu này ngõ tương đối dơ giấy bẩn thỉu, khắp nơi đều là sinh hoạt rác rưởi cùng thiết lập ở ngoài cửa nhà xí, số khí hư thiên, lệnh người buồn nôn. Đám người chạy đến lối ra lúc, liền rốt cuộc cảm giác không đến cái kia giả giám viện khí tức. Mà chính đối diện trên đường dài mặc dù không có người nào, nhưng địa hình rất phức tạp, trong lúc nhất thời rất khó phân biệt ra đối phương trốn đi đâu vội. Huynh đệ, ngươi vừa mới trông thấy có một người chạy đến sao? Đúng lúc này, Linh Bác chú ý tới ngõ nơi cửa có một cái lang thang ăn mày, đang nằm tại góc tường, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem sáu người. Cái kia lang thang ăn mày nghe tới hỏi thầm, liền có chút khiếp đảm chỉ vào phố dài bên trái nói, có. Có một vị chỉ mặc một đầu quần trắng người, hướng bên kia chạy. Bao lâu trước đó? Cũng liền. Không đến một phút đồng hồ. Ăn mày về. Đi. Nhậm Dã nói một tiếng, cất bước liền phóng tới bên trái, chuẩn bị truy tung. Lão bản, vừa mới tên ăn mày kia trên thân có cường đại âm vật khí tức. Trong lúc đó, quỷ đồng đáng yêu thanh âm vang lên, hắn chính là cái kia giả giám viện. Đập. Nhậm Dã nháy mắt dừng bước lại, cắn cương nha, có chút quay đầu. Ánh mắt của hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn cái kia giả giám viện, trong lòng mắng, tên vương bắt đạn này là thật có thể diễn à. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà có thể thay đổi tự thân khí tức, để chính mình hoàn toàn trở thành một người khác. Phải biết, mỗi một vị thần thông giả truyền thừa khác biệt, chỗ đi khổ tu chi đạo cũng khác biệt, cho nên người khí tức đều là phi thường đặc biệt, trong thiên hạ có thể thay đổi dung mạo cùng tướng mạo thần dị vật phẩm nhiều vô số kể, nhưng có thể thay đổi khí tức lại phi thường thưa thớt, phàm là dịch dung thần thông giả, một khi hiện ra khí tức ba động, liền rất dễ dàng liền bị phát hiện. Đây cũng là vì cái gì dịch dung đan, ẩn thân phù loại hình vật phẩm cũng không tính quý nguyên nhân. Nhậm Dã dừng bước lại về sau, trên mặt nổi lên âm hiểm cười, lập tức cùng mấy người khác truyền âm giao lưu. Ngõ nơi cửa, cái kia lang thang ăn mày vị mặt đất đứng dậy, thầm nói: "Sáng sớm cứ như vậy nào?" Lão tử chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Hắn nói chuyện ở giữa, liền giả bộ một bước ba lắc đi hướng ngõ một đầu khác. Chờ một chút. Đường Phong quay người trở về, nhíu mày hô to một tiếng. Lang thang ăn mày quay đầu nhìn về phía hắn, ôn quyền nói, vị này lao ra, làm sao rồi? Hỏi ngươi một cái vấn đề chí mạng. Vấn đề gì? Ngươi vừa mới nhưng nhìn thành, con kia xuyên một đầu quần trắng nam nhân, trên đầu có bao nhiêu cọng kia sao? Đường Phong sụ mặt, lạnh giọng hỏi thăm. Lang thang ăn mày nháy mắt một bước, ta đây làm sao có thể thấy rõ? Ba. Đường Phong xuất thủ tập nhanh, nhảy dựng lên chính là một cái miệng rộng, đánh cho đối phương một cái lảo đảo nói, không nên tùy tiện trả lời, ngươi phải tin tưởng tiềm lực của mình. Mới hảo hảo ngấp lại, hắn đến cùng có bao nhiêu cọng tóc kia? Ngọc, chú hai chữ bởi vì là lỗ đen từ không phát ra được đi, cho nên tạm thời dùng lỗi chính tả chú thay thế. Chương 648, lừa đảo cung ác ôn. Chương 648, lừa đảo cung ác ôn. Ngõ bên trong, hóa thành lang thang ăn mày đạo ra, vẫn như cũ không tin đối phương đã nhận ra chính mình, cho nên còn tại diễn. Hắn bị Đường Phong một bàn tay quất đến chuyển nửa vòng, ra vẻ cả giận nói, ngươi. Các ngươi vì cái gì đánh người? Sao, ta cũng có một đạo tự chế vấn đề nhỏ. Long thủ lặng lẽ nhìn hắn, cất bước tiến lên, chậm rãi nâng lên tay ngọc nói, ngươi đoán, vừa mới người đánh ngươi, là nam hay là nữ? Ta là nữ còn là nam? Đạo gia nghe tới cái vấn đề này, lại liếc mắt nhìn nam nữ không nữ cái này hai hàng, lập tức cảm giác đại náo một trận nóng rực. Một lời ra, Nhậm Dã, A Bổ, Thái Phi, Linh Bắc bốn người, khoảnh khắc cũng xông tới. Đạo gia rụt cổ lại, tặc mi thử nhãn nhìn một phía, trong lòng đã hiểu được, đối phương khẳng định không phải nghĩ đặt câu hỏi, mà chính là muốn vòng đá chính mình. Tốt toa. Hắn dứt khoát không trang, chỉ đưa tay gọi ra Bạch Ngọc Côn, thân thể dán chặt lấy vết tường, âm thanh lạnh lùng nói, bà nội hắn cái phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy người các ngươi tầm cũng quá ác độc. Đã nhận ra ngươi đạo gia, lại vẫn dám mở miệng chê bừa, thật làm đạo gia là cho không. À, cho dù các ngươi sáu người vây công tại ta, lão tử nếu là liều mạng, chỉ sợ cũng có thể kéo hai cái đệm lưng. Vâng. Tiếng nói rơi, hắn thần quang diệu thể, khí tức bốc lên, nháy mắt liền khôi phục bản tôn hình dạng. Đạo gia chân thực hình dạng, nhìn có thể có chừng 35 tuổi, ngày thường sắc mặt trắng nõn, giữa trán đầy đặn, hai lỗ tai rủ xuống vai, chính là phúc duyên thâm hậu chi tướng mạo. Trên đầu của hắn quận lại đạo quan búi tóc, thân mang hoàng long đạo bảo, thân thể cực kỳ mập mạp, chỉ là ưỡn đi ra cái bụng, ước chừng phải có nặng hơn 100 cân, thuộc về là trong nam nhân siêu trọng hình hổ thức xe tăng. Xoát. Đạo gia tay trái hoành không một chảo, trong tay liền xuất hiện một thanh tản ra huỳnh quang phất trần, cùng trong tay phải bạch ngọc côn, cùng nhau bảo vệ thân thể hai bên. Vâng. Một cỗ bàng bạc khí cơ phun trào, hắn thân mang hoàng long đạo bảo cũng tản mát ra nồng đậm kim quang, phía sau đằng lòng lại như đang sống, đột nhiên mở ra long nhãn. Cùng lúc đó, trước người hắn cũng tự động tung bay ra ba tấm cổ điện phù lục, chương chương đều tản ra siêu phẩm khí tức. Đạo ra một bộ này đại chiêu trước dao, thấy Nhậm Giá hết sức quen thuộc, giống như nhìn thấy một vị mập mạp chính mình. Hả? Hắn thoáng sửng sốt, cười nói, ha ha, bảo vật không ý ta, không có điểm bỏ cánh cam, sao dám thay trời hành đạo. Đạo gia cười lạnh nói, ta nói, các ngươi nếu là đem đạo gia ta bức gấp, vậy hôm nay chính là muốn huyết tẩy cổ đàm thị. Ai nói chúng ta muốn cùng ngươi liều mạng rồi? Nhậm Giá nhàn nhạt nhìn xem hắn, không đội không chậm phân phó nói, a bổ, ngươi đi báo án, chúng ta năm cái liền theo hắn, hắn đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó. A bổ sững sờ, đi chỗ nào báo án? Mẹ nó. Đường Phong hận không thể quất hắn một cái miệng, đương nhiên là đi vạn tượng môn a. Nhanh đi nói cho bọn hắn, chúng ta tìm tới giả mạo lưu giám viện mật mạng, để bọn hắn nhanh chóng tới vây công. Đạo gia nghe nói như thế, nháy mắt sững sờ. Nhậm Giá cười lạnh, a, các minh đệ lui ra phía sau. Hắn chạy, chúng ta liền truy, hắn công, chúng ta liền tán. Bù bù. Năm cái người âm hiểm, nháy mắt lui lại vài chục bước, cứ như vậy lặng lặng nhìn đạo gia. Ta đi báo án. Thật tâm mắt A bổ quay người muốn đi, tốc độ gọi là một cái nhanh. A đạo gia nhìn bóng lưng hắn rời đi, cắn răng, nháy mắt thu liêm tất cả pháp bảo, cũng đột nhiên thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đi hướng Nhậm Giá nói, hắc hắc, hảo huynh đệ, kế hoạch chúng ta một chút, nhìn xem đến cùng làm sao chia những này thay trời hành đạo được đến tiền tài. Không trang bước rồi. Nhậm Giá hài hước hỏi. Đạo gia ta hành hiệp trượng nghĩa, đó cũng là nhìn người. Hắn mặt dày vô sỉ trả lời, tất cả mọi người là chính nghĩa nhân sĩ, tự nhiên không đáng gạch nói cùng tan. Ngươi mau gọi cái kia đần độn huynh đệ trở về, hắn là thật đi. Đường Phong nghe vậy đánh cái huýt sáo, đem A bồ gọi về, khiến cho đứng tại bên cạnh mình. Xoát. Đạo gia đưa tay vung lên, 1,2 triệu tinh nguyên liền chỉnh tề xếp chồng chất ở trên mặt đất. Hắn trên mặt béo lộ ra nụ cười hiền lành, khoát tay nói thật, ta muốn cái này tinh nguyên, vốn cũng không là vì lợi, chỉ muốn dùng một loại đặc biệt phương thức, cùng các ngươi kết một thiện duyên. Tục ngữ giảng, không đánh nhau thì không quen biết mà. Vị đạo huynh này nói rất có lý. Nhậm Giá nhìn trên mặt đất tinh nguyên, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, cuối cùng theo một khối rất nhỏ tinh nguyên bên trên bẻ một khối, đưa tay liền đưa cho đạo gia, cho ngươi một khối tinh nguyên, chúng ta cái này thiện duyên, liền xem như kết xuống. Đạo gia có chút ngộng, huynh đệ, đây là ý gì? Đừng hỏi, cầm đi. Nhậm Giá cưỡng ép nhét vào trong tay đối phương, cũng lời nói ngắn gọn hỏi, giấy thông hành làm sao chia a? Đạo gia không rõ ràng cho lắm cầm một khối nhỏ kia tinh nguyên, sắc mặt trịnh trọng nói, trung thực giảng, ta lần này đi vạn tượng môn đoạt lại giấy thông hành, nhưng thật ra là vì một cái khổng lồ chính nghĩa tổ chức. Các ngươi hẳn là cũng biết, cái này thiên tỷ địa vừa mở phủ, trật tự cùng hỗn loạn đối kháng sợ là tránh không khỏi. Ta thân là trật tự trận doanh đệ tử, tự nhiên cũng là phải vì trận doanh làm một ít chuyện, cướp đoạt một chút cơ duyên. Lần này vạn tượng môn độc quyền cổ đàm tông bí cảnh, quả thực đáng hận. Ta trung đoạt lại 19 mai giấy thông hành, trong đó có 18 mai, ta cần giao cho cái kia chính nghĩa tổ chức. Còn lại một mai này, bần đạo có thể không ràng buộc đưa tặng cho các ngươi. Nói hồi lâu, liền chuẩn bị cho chúng ta một cái thôi. Nhậm Giá hỏi lại. Bần đạo chỉ có thể. A bổ, Nhậm Giá nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ quay người phân phó nói, đi báo án. Như vậy đi, bần đạo lại thêm 2 mai. Đạo gia cải biến chủ ý, a bổ, nhanh đi, đi đường tắt. Cái kia lại thêm một viên. Đạo gia thịt đau được sủng ái bộ cơ bắp đều run rẩy. A bổ, cầm xúc địa phù đi, dạng này càng nhanh. Mẹ hắn cái vô lượng thiên tôn, phong hiểm là ta bước lên, đồ vật là ta lựa gạt, vậy các ngươi nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu? Đạo gia nháy mắt phá phòng, cơ hồ là gào thét quát hỏi một câu. Chúng ta 6 người, liền muốn 6 cái. Nhậm Giá nhìn hắn, cộng thêm 30 tấm tương đối chân quý tam phẩm phụ lục. Đừng nói ngươi không có, ngươi thế nhưng là đạo sĩ a. Đạo gia bị buộc tại góc tường, chán nổi gân xanh lên, cưỡng ép bình phục một chút cảm xúc về sau, mới cắn răng nói, tốt tốt tốt, đơn giản là kết một tiện duyên thôi. Làm nhanh, làm nhanh. Nhậm Giá câu tay thúc giục nói. Xoát. Đạo gia đưa tay vung lên, trong tay liền nhiều 30 tấm phụ lục, còn có 6 cái tạo hình không đồng nhất lộ dẫn. Hắn nhức nhối nhìn xem trong tay đồ vật, ra vẻ sảng khoái nói, các ngươi cùng ta có duyên, cầm đi, cầm đi. Đây là cái gì phụ lục? Nhậm Giá hỏi. Đạo gia còn không đợi đáp lời, Ái Phi liền dẫn đầu mở miệng nói, một loại quỷ trận phù, dùng cho vây nốt thần thông giả, chạy thoát thân, hoặc là bức cung, ngược lại là đều có chút kỳ hiệu. Có thể luyện chế vật này người, tất nhiên có không chuyển ra ngoài phù lục điện tịch. Đạo gia sở dĩ cho loại này tương đối khan hiếm phù lục, cũng không phải quá độ thiệt tâm, mà là trong tay hắn kém nhất pháp bảo phù lục, cũng chính là thứ này. Hắn nhìn Nhậm Giá ánh mắt bất thiện, lập tức tiêm cho mũi thuốc dự phòng, đừng nghĩ muốn ta điện tịch, kia là tổ tông độ vận. Nếu như ngươi cứng rắn muốn, vậy chúng ta liền trở lại liều mạng giai đoạn. Được thôi. Nhậm Giá khẽ gật đầu về sau, tự mình kiểm tra một chút giấy thông hành, xác định có thể cảm thấy được cổ đàm tông tinh môn về sau, mới mở miệng lần nữa nói, ta cùng chư vị huynh đệ, nói cảm tạ giải khẳng khái. Này thiện duyên, về sau nhất định phải nhiều kết. Dễ nói, dễ nói. Đạo gia ra vẻ thoải mái khoát tay một cái, lại cúi đầu liếc mắt nhìn khối nhỏ tinh nguyên, không hiểu hỏi, ngươi cho ta vật này, là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Nếu như bạn tượng môn truy cứu tới, đó chính là ngươi một người đi người ta hang ổ lừa gạt lộ dẫn, mà chúng ta 6 cái là tốn nhất tinh nguyên tại ngươi nơi này mua. Đồ vật xoay tay một cái này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Ngày sau nếu là vạn tượng môn muốn chém chết ngươi, huynh đệ kia nhất định cho ngươi đốt đầu thất. Nhậm Giá ô quyền, thanh âm chân thành tha thiết mà giàu có tình cảm nói: "Huynh đệ, ngươi thật rất chuyên nghiệp a." Đạo gia nghe nói như thế sững sờ khoảng chừng thời gian 3 cái hô hấp, mới rất chân thành bình luận: "Kỳ Phong địch thủ, Kỳ Phong địch thủ. Ngày khác nhất định hợp tác một lần." "Đường Phong, hạng mục học thuộc lòng ngươi còn nữa không?" Nhậm Dã quay đầu hỏi. "Có a, lần trước mở đại hội còn chưa dùng hết, ta mang ra một chút." Đường Phong gật đầu. "Cho đạo huynh phát một tấm phiến tử, về sau thường liên hệ." Nhậm Dã cầm giấy thông hành đắc ý. Đường Phong nghe vậy đưa tay vung lên, trong tay liền nhiều trọn vẹn ra Lam Dựng Thẳng bản trạch viện hạng mục giới thiệu sách, lập tức tự mình đưa cho đạo gia, cầm quyển sách này, chỉ cần nhìn thấy trên thân có hay không chữ viêm người, cái kia thanh nó lộ ra đến, liền nhất định có người có thể vì ngươi thay chúng ta truyền tin. Dễ nói. Đạo gia thu hạng mục sách, kinh ngạc nói, các ngươi còn bán trạch viện? Không, chúng ta bán là một cái mái nhà ấm áp. Xin hỏi huynh đệ tục danh? Đạo gia hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thanh Lương phủ Chu Tử Quý là. Tại hạ họ Ninh, tên đạo gia. Mập mạp chắp tay, lễ phép nói, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ta chúc chư vị trạch viện bốc cháy, cổ đầm gặp nạn, một bước một nấc thang. Nhậm Dã lấy lễ trả lời, ta chúc đạo gia xuất thủ tất lộ tẩy, sớm tối để người đánh gãy chân. Ha ha ha, cáo tử. Chữ đạo gia giả bộ thoải mái, cười lớn rời đi hẻm. Hắn đi đến trên đường dài, cẩn thận dùng xong 5 tấm phù lục về sau, liền nháy mắt rời đi cổ đàm thị tinh môn. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại một cái khác trong thành thị, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử này là làm sao phát hiện ta đây này? Sẽ không là ta tối hôm qua nghỉ đêm gánh hát viện, lệnh trên thân mùi quá dày đặc a. Thôi thôi, ta trước nhiễu loạn một chút ánh mắt, quay đầu lại tìm cái kia thân phụ khí vận tiểu tử tính sổ sách. Nói xong, hắn mập mạp thân ảnh liền biến mất ở trong đám người. Buổi trưa qua đi, Đầm Bắc, vọng khách lai khách sạn. Nhậm Gia đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn trên đường dài đi lại thần thông giả, gắt tay nói, vạn tượng một gốc. Vâng, ta ra ngoài hỏi thăm một chút, bọn hắn ngay tại toàn thành truy nã chúng ta đây. A Bồ trả lời một câu. Long thủ nghe vậy đứng dậy, đuốt đuốt quạt xếp nói, cứ như vậy, chúng ta nếu là bằng vào giấy thông hành tiến vào cổ đàm tông bí cảnh, tỷ lệ lớn là phải bị vạn tượng môn người ép hỏi, làm không tốt nhập môn liền muốn giao thủ. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã nhận định, chúng ta cùng cái kia mập mạp là đồng lưu, cộng đồng lừa gạt giấy thông hành. Không vào bí cảnh thì không cách nào cứu ra Minh Tuyển bọn người. Cái này một thanh có chút khó a. Đường Phong uống nước trà, ngay tại đăm chiêu cách đối phó, khẳng định là muốn bảo, mà lại càng nhanh càng tốt. Nhậm Dã suy nghĩ hồi lâu nói, mọi người chuẩn bị một chút đi, chờ thêm một ngày sau chúng ta liền tiến vào cổ đàm tông, mà vạn tượng môn bên này ta tự mình đến giải quyết. Bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa còn có siêu phẩm thần thông giả tọa chấn, ngươi giải quyết như thế nào? Đường Phong nhìn hắn, trọng yếu nhất chính là tại sao muốn chờ một ngày, ngươi không nói càng nhanh càng tốt sao? A. Nhậm Dã trở lại nhìn về phía đám người, các ngươi cảm thấy cái kia mập mạp tại sao muốn lệnh giấy thông hành, thật chỉ là vì bán lấy tiền sao? Đám người nghe vậy sững sờ, tay trái phất trần, tay phải bạch ngọc côn, một bộ hoàng long đạo bảo, cái này ba kiện bảo vật ta đều nhìn không ra phẩm giai, còn có cái kia 30 tấm siêu phẩm phụ lục cũng không đơn giản. Nhậm Dã cười tủm tỉm nói, nhiều bảo bối như vậy mang theo chỉ là vì lừa gạt ít tiền, sợ là nói không thông a. A Bồ châm trước đường này, vậy vạn nhất hắn là thật nghĩ thay trời hành đạo đâu? Một lời ra, cả sảnh đường yên tĩnh. Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn, cậu ca dẫn đầu phát biểu, ta một khắc cũng chờ không được, đêm nay liền cho hai ngươi vốn có trợ giúp vỡ lòng khai trí địa tịch. Ban đêm, tất cả mọi người nghỉ ngơi về sau, Nhậm Dã mới một thân một mình rời đi khách sạn, tự mình đi giải quyết vạn tượng môn nguy cơ. Hắn nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định dùng trí. Cùng lúc đó, A Bồ trong phòng bắt đầu luyện chế các loại thâm độc cam khí, mà Ái Phi cũng là dẫn xuất Vũ Sơn Quỷ Đồng, cẩn thận kiểm tra nó âm hồn. Chẳng biết tại sao, tiểu quỷ bé con chỉ thấy Ái Phi hai lần, liền đối với nàng phi thường ỷ lại, nhất là thích nàng phóng thích âm dương nhị khí lúc khí tức. Thiên Tỷ Điện, nơi nào đó cung điện cổ xưa bên trong, một vị dáng người gầy gò lao đầu, tay cầm sư quyền, chậm rãi bước đi ra. Hắn đứng tại cửa cung điện trước, ngước đầu nhìn lên tinh hà, đã thấy một điểm tinh quang lúc sáng lúc tối. Lao đầu trầm ngâm thật lâu nói, thời gian không nhiều a, không nhiều. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang lên, một vị dáng người thanh niên cường tráng, cung kính đi đến lao đầu sau lưng, nói nhỏ, rất lớn người, cổ đàm thị truyền đến tin tức, hết thảy cũng rất thuận lợi, vạn tượng môn không có khả năng thắng được bàn cờ này. Được xưng rất lớn người lao đầu, khẽ lắc đầu nói, không, cổ đàm thị còn có một cái biến số. Ngài nói chính là người kia. Lao đầu từ chối cho ý kiến, đội chủ đề hỏi, tiểu vũ, trở về rồi sao? Kẻ thần truyền đại nhân đã ở trên đường, tối nay liền có thể trở về. Hắn sau khi tỉnh lại, một đường thuận buồm xuôi gió, thua một lần cũng tốt. Rất lớn người quay người đi hướng cung điện, một thế này, chung quy là các ngươi. Chương 649, Cổ Đàm Tông Tinh Môn. Chương 649, Cổ Đàm Tông Tinh Môn. Cùng ngày, Nhậm Dã từ vào đêm lúc rời đi, mãi cho đến sáng sớm mới trở về phòng trọ. Hắn không cùng mọi người nói mình đi làm cái gì, chỉ trở lại gian phòng đơn giản rửa mặt, liền ngủ thật say. Cứ như vậy, mọi người dựa theo chỉ thị của hắn, lại trọn vẹn chờ cả ngày về sau, mới tại chuyển đường chập tối giờ dậu, chuẩn bị tiến vào cổ đàm tông bí cảnh. Trong phòng khách, Hoài Vương đại ca, ngươi không để ta đi. Linh Bác ngữ khí có chút kích động hướng về phía Nhậm Dã hỏi. Đúng, ngươi tốt nhất đừng đi. Nhậm Dã châm trước nửa ngày, còn là chờ ở bên ngoài tốt. Linh Bác nghe xong lời này, trong lòng còn tưởng rằng đối phương là không nhìn chúng chính mình, cho nên ngữ khí ngưng trọng kiên trì nói, Hoài Vương đại ca, ta biết các ngươi từng cái thân phụ đại thần thông, là cao thủ bên trong cao thủ, nhưng nói thế nào Minh Tuyển ca bọn hắn cũng là bạn của ta, huynh trưởng. Ngài yên tâm, tiến vào bí cảnh về sau, ta tuyệt đối sẽ không kéo mọi người chân sau. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Nhậm Giã kiên nhẫn giải thích nói, không để ngươi đi vào, chủ yếu là ra ngoài hai phương diện cân nhắc. Thứ nhất, Cổ Đàm Tông bí cảnh cơ hồ đã bị Vạn Tượng môn độc quyền, mà Minh Tuyền bọn người biến mất nhiều ngày, không có chút nào tin tức, chúng ta muốn làm xấu nhất dự định. Nếu như bọn hắn đã xảy ra bất trắc, vậy ngươi tại đi vào lâm vào nguy hiểm, một khi ngã xuống, các ngươi cái này tiểu đội, khả năng liền về nhà báo tin người đều không có. Hoành ca cùng ta là bằng hữu, cái này vô luận như thế nào, cũng phải có một người trở về nói cho vợ con của hắn, nơi này đều xảy ra chuyện gì. Linh Bác nghe vậy khẽ giật mình, vành mắt lại đỏ lên. Thứ hai, ta cùng Hoành ca quen biết trong bí cảnh, cũng còn có hai vị bằng hữu ngay tại hướng nơi này đuổi, lưu lại ngươi, cũng là vì chờ bọn hắn. Nhậm Giã nhìn hắn, gàn từng chữ một, bọn hắn cùng Hoành ca cũng đều quan hệ rất thân, đáng tin cậy. Huynh đệ, đội trưởng ta mặc dù hãm hại lừa gạt, không gì làm không được, nhưng tâm nhãn còn là tốt. A Bồ cũng khuyên, ngươi còn là nghe hắn à, cái này trứng gà không thể thả ở trong một cái rổ. Linh Bắc mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, nhưng cũng không đến nỗi nghe không hiểu tốt xấu lời nói. Hắn cẩn thận châm trước nửa ngày, mới phi thường trịnh trọng hướng về phía Nhậm Giã bái, cất cao giọng nói, tốt à, Hoài Vương đại ca. Ân tình của ngươi chúng ta ghi lại, nếu là chúng ta những người này còn có thể sống được, về sau ngài nhưng có sai khiến, các huynh đệ tuyệt không hai lời. Ừm. Nhậm Giã từ trong ngực cầm ra hai phong thư, nhẹ nhàng thả ở trên mặt bàn, tới trước nếu là một cái bạch hổ, ngươi liền cho hắn màu lam phong thư, đến nếu là một vị tướng mạo tuấn tiếu tiểu tử, ngươi liền cho hắn màu trắng phong thư. Nếu là người tới tự xưng là Lão Lưu, ngươi liền nói cho hắn, nhanh đi thần thông giả phố xá sơ mất bảy quầy bán hàng, cho đế quốc đa đa kiếm tiền. Tốt, ta đi lại. Linh Bắc trọng trọng gật đầu. Hô. Nhậm Giã thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Long Thủ, Thái Phi, Đường Phong, A Bổ, cùng Đại Hắc Cầu Hô, các minh đệ, đi, chúng ta đi nhìn một cái này Cổ Đàm Tông, đến tuột cùng là làm sao vấn đề. Từ thất gia chấn tinh môn kết thúc về sau, ta đã hơn mấy tháng không có cùng đội trưởng một khối chơi đùa, cái này thật đúng là có chút hưng phấn. A Bổ sắc mặt đỏ lên xoa xoa tay. Cùng hắn chơi đùa có cái gì hưng phấn? Chỗ tốt đều là hắn, đau đớn đều là chúng ta, hơi một tí còn muốn cho ngươi nhịn một chút. Đường Phong trợn trắng mắt, con tay nhỏ nói, ta vẫn là hoài niệm cùng ngươi một khối song phi thời gian. Ngươi chính là bạch chơi ta. A Bồ liếc mắt xem thấu. Con mẹ nó. Đường Phong hơi kinh ngạc, túi đầu hướng về phía cậu ca hỏi, ngươi cho hắn khai ngộ điện tịch rồi. Cậu ca ngoắc ngoắc cái đuôi nói, ngươi có ngốc, cũng không có khả năng một cái hố bên trong ngã xuống 100 lần a. Năm người một chó, tạm thời cáo biệt Linh Bắc về sau, liền cùng nhau chạy tới Cổ Đàm Tông bí cảnh. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, đám người xuyên qua đồng bắc phố dài, liền dạo bước đi tới ở vào cổ trung tâm thành phố Cổ Đàm phụ cận. Đi tới nơi này cùng ngày, Đường Phong liền từng nói qua, cái này Cổ Đàm thị tồn tại là bởi vì một vị lục phẩm cao thủ ngẫu nhiên ở đây tìm được một chỗ thiên trì cổ đồng, cũng thấy nơi đây khí trùng lưu đấu, chính là một chỗ động thiên phúc địa, lúc này mới cư trú xuống tới, khai tông lập phái. Dựa theo đám người nghe ngóng, trước mắt cách đó không xa liền xác nhận Cổ Đàm Tông địa điểm cũ. Nhưng mọi người vạn vạn không nghĩ tới chính là, bọn hắn trước mắt nhìn thấy cũng không phải là một tòa rộng rãi đạo quán miếu thờ, mà là dày đặc chảy xuôi, ngăn cách hết thảy màu trắng mê vụ. Nhậm Giã có chút ngơ ngác một chút, nơi này cũng có mê vụ hàng rào. Một tòa thành thị tinh môn bên trong, lại đơn độc ngăn cách ra một cái bí cảnh. Cái này cơ chế có chút ý tứ a. Đường Phong cũng hưng phấn lên. Đám người ngẩng đầu ngắm nhìn thấy trước bên cạnh cách đó không xa có một đầu cầu hình vòm, cầu thể thông hướng mê vụ hàng rào chỗ sâu, như ẩn như hiện. Đồng thời, đám người cầm tới các loại tạo hình cổ quái lộ dẫn, cũng có chút tản mát ra tia sáng, dần dần trở nên ấm áp. Cảm thấy được. Ái Phi nhìn mê vụ hàng rào, chúng ta đi thôi. Trước dịch dung, sau khi đi vào, bất luận gặp được chuyện gì, đều muốn tạm thời nhẫn lại. Nhậm Giã quay người lại, cẩn thận dặn dò, nhớ lấy, chúng ta tiến vào mục đích là vì cứu người và phát tài, không phải đến khi tất yếu, không liều mạng. Phát tài. Ái Phi nghe xong lời này, nháy mắt huy động nắm tay nhỏ cổ động. Làm. Đám người lĩnh hội lần này du lịch tinh thần về sau, liền nhao nhao sử dụng dịch dung phủ, lại thống nhất cầm đường ra dẫn, một bên phát ra thần thức cảm giác, một bên cất bước đi đến cầu hình vòm. Cậu ca thấy mọi người sắp đến mê vụ hàng rào lúc, liền lăng không bật lên, đụng vào Nhậm Giã bên hông treo tượng phòng ngọc bội. Hắn đôi bính mệnh chuyện này hứng thú không lớn, chỉ muốn theo ở phía sau bạch chơi ngộ đạo nguyên. Không bao lâu, năm người thuận cầu hình vòm đi vào mê vụ hàng rào bên trong, chỉ thấy được bốn phía đều là một mảnh sương mù trắng xóa, giống như ngộ nhập tiên cung. Bạch. Trong lúc đó, giấy thông hành quang mang đại thịnh, năm người tại tới trước ở giữa, nhao nhao nghe tới tinh môn nhắc nhở âm thanh. Hoan nên các ngươi đi tới Cổ Đàm Tông tinh môn, nơi này rất nhiều bí ẩn cùng vô số chân bảo đều đang chờ đợi các ngươi. Là cơ duyên còn là chết trận, là trật tự còn là hỗn loạn, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Ồ, ha ha ha, Nhậm Giã nghe tới cái này biến thái nhắc nhở âm thanh, không khỏi bĩu môi nói, mẹ nó, cái này thiên tỷ địa thiên đạo càng ngày càng không bình thường. Nhiệm vụ đối cảnh, trước đây không lâu, lệ thuộc vào trật tự trận doanh Cổ Đàm Tông, đụng phải hỗn loạn xâm lấn, trưởng giáo gió trời chân nhân cùng một đám trong môn cao thủ cùng đệ tử bị bắt, tử thương thảm trọng, chỉ còn lại không đủ 100 người. Ngươi là tổ chức một viên, danh hiệu tên là bao cắt ngươi cùng mặt khác 149 tên cao thủ, cùng nhau tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, chuyên tới để nơi đây nghị cách cứu viện gió trời chân nhân cùng Cổ Đàm Tông cao thủ. Như thành công cứu ra về sau, liền cùng nhau tiếp viện Hoàng Lĩnh thành phố. Theo tin đồn nói, Ma Tăng tại gần đây hội dẫn đầu hỗn loạn trận doanh đại quân, đối với Hoàng Lĩnh thành phố triển khai tiến công, gặp qua người đều nói, hắn là một vị coi thường sinh mệnh tên điên nhiệm vụ loại hình, trận doanh đối kháng. Song phương nhân số, công phương, trật tự trận doanh 150 người VS thủ phương, hỗn loạn trận doanh 150 người. Trận doanh chiến thắng quy tắc, gió trời chân nhân chờ một đám Cổ Đàm Tông ban chúng, đều bị cầm tù tại Cổ Đàm Tông trong thần miếu, trật tự trận doanh người chơi công phá Cổ Đàm Tông, đánh vào thần miếu, cũng tỉnh lại bị cầm tù gió trời chân nhân, thì tính chiến thắng. Tiểu đội chiến thắng quy tắc, tổ chức quyết định chia ra ba đường, thành lập gió trời tiểu đội, thiên lôi tiểu đội, thiên hỏa tiểu đội, mỗi đội 50 người, từ ba đầu cổ lão địa huyệt tám đạo đánh vào Cổ Đàm Tông. Ngươi đem tại quan chỉ huy cắt cử xuống, gia nhập một cái nào đó tiểu đội. Nếu ngươi trong tiểu đội điểm cống hiến càng cao, thì cuối cùng được đến kết toán ban thưởng liền càng cao. Xếp hạng thứ nhất mở vở đợt tiểu đội thì sẽ có được phong phú thần cấp ngộ đạo nguyên ban thưởng, cùng lượng lớn pháp bảo đạo cụ cùng tinh nguyên ban thưởng. Phân phối quy tắc, người chơi tự động trao đổi. Đặc thù chiến thắng quy tắc, trước hết nhất tỉnh lại gió trời chân nhân tiểu đội người chơi, cũng sẽ đạt được thần cấp ngộ đạo nguyên cùng gió trời chân nhân tặng cho. Người chơi đóng vai nhân vật, quan chỉ huy, từ tay cầm công lệnh người chơi đảm nhiệm, chỉ có một vị. Người chơi đóng vai nhân vật, thông tin người, từ tay cầm thông lệnh người chơi đảm nhiệm, chỉ có một vị, mỗi 24 giờ có thể tạm thời rời đi tinh môn một lần, thời gian giới hạn vì 12 giờ. Tinh môn độ khó, tam giai tinh môn, SSS. Thời gian hạn chế, không. Tinh môn chuyển lời, đoàn kết chính là lực lượng. Người thiện dụng binh, như vậy, lòng người. Băng lãnh thiên đạo nhắc nhở âm thanh, dần dần ở trong thai mọi người tung bay. Nhậm Dã từ một mảnh mù sương trong sương mù đi ra, đã thấy đến sắc trời u ám, trước mắt là một mảnh rừng rậm, thấy không rõ nơi xa chi cảnh. Hắn hơi ngưng lại, bĩu môi nói, mẹ nó, lại là bao cá. Lão tử có thể hay không mua cái đổi tên thẻ a, cái này liền rất điểm xấu. Quá ngào. Bên cạnh, Đường Phong có chút kích động thầm nói, trận doanh đối kháng tinh môn, cướp bóc đốt giết, không hạn chế cách đấu, đây không phải đối diện với khu khẩu vị. Đường cao hưng quá sớm, cái này tinh môn bên trong quan chỉ huy chức quá trọng yếu. Chúng ta không quyền không thế, tình cảnh đáng lo a. Long thủ nhíu mày phân tích một câu. Không sai. Nhậm Giác khẽ gật đầu, phân tích nói, các ngươi ngẫm lại, tại sao phải thiết lập thông tin người trước đâu? Cái này, nhân vật này cũng rất biến thái a, vậy mà có thể trong thời gian ngắn rời đi tinh môn, ra ngoài đến thế giới hiện thực. Đúng a, vì cái gì a? A Bồ liếc mắt hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này tinh môn thiên đạo chính là cố ý ở trong bí cảnh cho thế lực lớn tạo thuận lợi, nó nhưng thật ra là không tán thành người chơi tự do tiến đến du lịch. Nhậm Giác hơi ngưng lại, người chơi chết hẳn là hội tuân ra giấy thông hành, mà thông tin người lại có thể dẫn đường dẫn cách cửa, phát cho người mình quen. Cái này mẹ nó không phải liền là mời hiện thực thần thông giả thế lực tiến đến chém giết sao? Con mẹ nó, có đạo lý a. Đường Phong gật đầu, vậy dạng này giảng, hỗn loạn trong trận doanh có phải là cũng có một cái thông tin người a? Mà lại, bọn hắn nhập môn địa điểm cũng là ngoài cửa cầu sao? Nếu là như vậy, cái kia vạn tượng môn đều sớm cùng bọn hắn tại Cổ Đàm thị làm a. Nhậm Giác lắc đầu, trước mắt chúng ta biết được tin tức còn quá ít, cái này không dễ phán đoán, xem trước một chút đi. Đám người lòng mang nghi hoặc, trong lúc nhất thời đối với nơi đây tinh môn đều tràn ngập tò mò. Đạp đạp. Mọi người ở đây đang chuẩn bị tiến lên lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Hơn 30 vị tam phẩm thần thông giả, thân mang màu xanh đậm phi hạt đạo bảo, đang đằng sát khí mà đến. A, thật là có không sợ chết a, đoạt giấy thông hành, lại còn dám đi vào. Dẫn đầu một tên thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, vây lên. Cổ Đàm Tông bí cảnh, một gian trong thạch thất. Đến, sư minh, bên ngoài lại tiến đến 5 người, hẳn là cầm đều là trong môn mất đi lộ dẫn. Một tên đạo sĩ ôm quyền hô một tiếng. Một vị tướng mạo xoáy khí song hạc đạo sĩ, âm mặt trả lời, đi qua nhìn một chút.